Chương 850, muộn chương 850, muộn sáng sớm hôm sau, La Duệ sau khi đi làm, gõ Hoàng Vệ Đông văn phòng. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài, còn có Kim Giai Tuệ. Kim Giai Tuệ không phải lần đầu tiên đến Tỉnh Thính, lại là lần thứ nhất gặp mặt cao như vậy trước vị cảnh vụ đại lao. Nàng dẫn theo cặp công văn, trong lòng thấp thỏm không thôi. Hoàng tổng trưởng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Long Xuyên thị cục pháp ý Kim Giai Tuệ, nàng mang đến một vụ án. Hoàng Vệ Đông rất cho La Duệ mặt mũi, vội vàng đưa tay chào hỏi Kim Giai Tuệ. Cho hắn mặt mũi, chính là cho bí thư Phan Hải mặt mũi. La Duệ tại Tỉnh Thính cái này 10 ngày qua, Phan thư ký 3 ngày 2 đầu hướng La Duệ trong văn phòng chạy, mà La Duệ cũng đi qua đi tìm hắn 3 lần. Những chuyện này, Hoàng Vệ Đông cùng số 1 văn phòng đều là nhất thanh nhị sở. Kim Giai Tuệ đem sự tình cùng đêm qua suy luận, cùng nhau giảng cho Hoàng Vệ Đông, mà lại tại nói chuyện cuối cùng, nàng còn nhiều lần cường điệu, nàng sở dĩ tìm tới La Tổng, là bởi vì La Tổng phá án kinh nghiệm rất đủ. Long Xuyên thị cục cũng không phải bỏ rơi nhiệm vụ, tại không có chứng minh thực tế tình huống dưới, không có cái nào thị cục đơn vị, bởi vì tin đồn thất thiệt sự tình, lập tức liền triển khai lập án điều tra. Hoàng Vệ Đông nhìn xem La Duệ, trực tiếp hỏi, La Tổng, ý của ngươi thế nào? La Duệ gật gật đầu, cha, khẳng định phải cha. Nếu quả như thật hung sát án, đó chính là liên hoàn án giết người, nói nghiêm trọng một điểm, cũng có thể là có tổ chức, có dự mưu mưu sát, nếu như không sớm làm điều tra, chỉ sợ đến tiếp sau sẽ còn xuất hiện nguyên nhân cái chết khả nghi chết chìm sự kiện. Vậy liền làm như vậy, ngươi là phụ trách chuyên án chuyên tra, dạng này, ta lập tức liền cho Long Xuyên thị cục chi đội gọi điện thoại, không, ta lấy Tỉnh Thính danh nghĩa gọi điện thoại, để bọn hắn phối hợp ngươi điều tra. Nếu là Long Xuyên thị cục không có dư thừa nhân thủ, cho chúng ta cung cấp một gian văn phòng là được. La Duệ lời này liền rất chế nhạo, hắn cũng sẽ không giống Kim Giai Tuệ như thế, còn cố kỵ cái này, cố kỵ cái kia. Sự tình quyết định về sau, Hoàng Vệ Đông lập tức liên hệ Long Xuyên thị cục. Long Xuyên thị cục bên này, cục trưởng Đinh Vọng Quân quẳng xuống Tỉnh Thính điện thoại, lập tức liền đem cửa phòng làm việc mở ra, hướng ra phía ngoài giống lên một cú họng. Cái kia ai, đi đem Lý Bình Hải tìm cho ta đến. Thư ký nghe thấy một hơi này, biết lãnh đạo muốn chửi mẹ, hắn vội vàng đáp lại một tiếng, tranh thủ thời gian trở lại văn phòng, cho Lý Bình Hải văn phòng gọi điện thoại. Muốn hỏi lãnh đạo vì sao không mình gọi điện thoại, đây là lãnh đạo nghệ thuật. Một lát sau, Lý Bình Hải thở hồng hộc chạy đến cục trưởng văn phòng, muốn gõ cửa, nhưng cửa phòng lại là mở, rõ ràng là đang chờ hắn. Lý Bình Hải đem mấy ngày nay công việc phục bản một chút, cũng không có cảm thấy chỗ nào phạm sai lầm, nhưng dùng không được hắn suy nghĩ nhiều. Hắn ép buộc mình lộ ra cười đến, hướng cổng bước mấy bước, hắn không dám xâm nhập, liền trông thấy Đinh Vọng Quân sắc mặt tái xanh ngồi tại ghế sofa bên trong, hướng hắn trợn mắt nhìn. Đóng cửa lại. Được. Lý Bình Hải quay người khép cửa lại. Đinh Vọng Quân lập tức liền náo pháo, Lý Bình Hải, biết ta vì sao tìm người sao? A. Đinh cục, ngài gấp gáp như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Lý Bình Hải cẩn thận từng ly từng tí hỏi, là ta công việc chỗ nào không làm được vị? Các ngươi chi đội pháp y thất Kim Giai Tuệ đi đâu? Nghe xong lời này, Lý Bình Hải trên mặt biểu lộ tựa như táo bón đồng dạng khó chịu. Nàng xin nghỉ mấy ngày. Nàng hiện tại người ở nơi nào? Ta. Lý Bình Hải lắc đầu, trong lòng của hắn đoán thầm, toàn bộ chi đội đều gánh tại bả vai ta bên trên, cá biệt người ta còn để ở trong lòng. Ta cho ngươi biết nàng hiện tại người ở nơi nào. Đinh Vọng Quân dùng sức vô ghế sofa lan can, nàng tại sở công an tỉnh, tống trưởng phòng trong văn phòng. Cái gì? Lý Bình Hải giật nảy mình, kìm lòng không được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tống sảnh gọi điện thoại cho ngài. Đinh Vọng Quân dùng ngón tay đầu điểm hắn, ngươi nha, Tỉnh Thính Hoàng Tổng, dùng tống sảnh máy riêng điện thoại gọi cho ta. Hắn nói cho ta, cái này Kim Giai Tuệ phát hiện Long Xuyên sông ba bộ chết chìm thi thể có điểm đáng ngờ, nàng liền trực tiếp tìm tới Tỉnh Thính đi. Lý Bình Hải trong lòng ngứa ra lửa, cái này. Đinh cục, Kim Giai Tuệ nói chuyện này ta biết, nàng cùng ta nói qua. Nhưng trước hai cỗ chết chìm thi thể đều bị gia thuộc lĩnh đi, hiện tại cũng đã hỏa hoa, cho cốt đều chôn, gia thuộc cũng không có cái gì ý kiến, cũng đều ký tên. Kim Giai Tuệ đột nhiên cho ta nói, cái này hai cỗ thi thể có nghi vấn, ngài nói, ta có thể nghe nàng sao? Vậy ngươi không biết gọi thủ hạ người đi tra một chút. Đinh Vọng Quân chỉ vào ngoài cửa, ta mỗi lần đi các ngươi chi đội cao ốc, trông thấy những cái kia từng cái giả giúp đồ ăn, không phải tụ tại nhà vệ sinh bên ngoài hút thuốc, chính là trong sân rửa xe, tài giỏi điểm chính sự không. Ngươi dù là phái hai người đi điều tra, không khó khăn mà a. Lý Bình Hải cúi đầu cũng chân. Tư thái làm rất đủ, biết rõ bị mắng muốn nghiêm. Đinh cục phê bình chính là, ta cái này đi làm. Đinh Vọng Quân thở dài một hơi, ngươi một hồi đi gọi hậu cần, tại các ngươi chi đội cao ốc thu thập một gian văn phòng ra, muốn 7-8 người làm việc diện tích. Thiết bị cùng bàn làm việc đều làm cho đủ, thiếu vật gì, đều từ các ngươi chi đội bên trong cầm. Sau mấy tiếng, Tỉnh Thính muốn tới người, chuyên xử lý án này. Sự tình nghiêm trọng như vậy. Lý Bình Hải giống như là ăn phải con ruồi, hắn cẩn thận hỏi, ai dẫn đội? Hải Đông Tỉnh tới La Duệ, La Tổng. Đinh Vọng Quân hận không tránh nói, nhìn ngươi làm chuyện tốt, đem tôn này sống Diêm Vương cho mời tới. Mặc dù Lý Bình Hải trong lòng đã đoán được người này, dù sao ngày hôm qua cái họ Phương Tỉnh Thính điều tra biên đã tự báo nguồn gốc, nhưng hắn xác thực không nghĩ tới, liền ba bộ chết chìm thi thể, vậy mà đưa tới sự chú ý của người này. Muốn mạng, thật là muốn chết. Đinh Vọng Quân có chút thở ra một hơi, mở miệng nói, Bình Hải à, ngươi có hôm nay cái địa vị này không dễ dàng, cái này là tổng thanh danh, ngươi hẳn là có chỗ nghe thấy. Ngươi nha, chờ người ta tới, tốt nhất là đem ngươi thanh cao mặt mũi đem thả dưới, hảo hảo cho người ta đi theo làm tùy tùng. Nếu là kia ba bộ thi thể không có gì thành tựu, bọn hắn không có điều tra ra cái gì đến, kia tất cả mọi người là bình an vô sự. Nhưng muốn nếu quả như thật liên lụy đến sát hại, đó chính là đại án, ngươi cái này chi đội trưởng vị trí chỉ sợ. Nghe xong lời này, Lý Bình Hải phía sau lưng dịn ra mồ hôi lạnh, bắp chân cũng đông cảm giác bất lực. Đinh Vọng Quân đã đem nói làm rõ, hắn có thể không sợ sao? Lý Bình Hải tâm tình phức tạp rời đi cục trưởng văn phòng, trở lại chi đội cao ốc. Không được, phải nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn này. Lý Bình Hải cắn răng, quả thật trông thấy toilet sắt bên cuối hành lang cửa sổ, mấy cái giả giúp đồ ăn tập hợp một chỗ, một bên hút thuốc, một bên cười cười nói nói. Hắn tức hồn hển mắng, giờ làm việc, ai bảo các ngươi hút thuốc? Các ngươi cái này quý tích hiệu thường không có, ta nói, ai đến đều không có có tác dụng. Cái kia ai, ngay lập tức đi hậu cần tìm cho ta người, cho ta chỉnh lý một gian diện tích 100 mét, độc lập làm việc văn phòng ra, lại đi mua một chút lục thực, lại mua một chút mới mẻ lá trà, còn có bàn ghế cùng máy tính, muốn hoàn toàn mới. Đem trọng án đội đại đội trưởng tìm cho ta đến, đi với ta một chuyến Long Xuyên đồn công an. Từng cái mặt ủ mày chau, không có một cái chính hành. Buổi chiều lúc, tỉnh thành tới quả sở cùng một cỗ Toyota đứng tại thị cục đại viện. Đinh Vọng Quân tự mình nên đón, đem La Duệ một đoàn người mang vào chi đội cao ốc. Vì để tránh cho phiền phức, tại tới trên đường, Phương Vĩnh Huy còn nhắc nhở Kim Giai Tuệ, tốt nhất là sau một bước trở về, nhưng bị Kim Giai Tuệ tự tuyệt. Dù sao sự tình đã phát sinh, đơn vị lãnh đạo cùng đồng sự thấy thế nào nàng đều không quan trọng. Nhưng từ đầu đến cuối, Đinh Vọng Quân nhìn cũng không nhìn rơi sau lưng La Duệ Kim Giai Tuệ, coi như nàng không tồn tại. Chi đội cao ốc lầu 2 văn phòng đã thu thập ra, cơ hồ chiếm tầng này 1/4 không gian. Mấy cái hậu cần cảnh sát nhân dân tại lê đất, di động vừa mua về bồn hoa. La Duệ còn nhìn thấy máy đun nước vậy mà đều là vừa mua, ngoại trừ cái này, trà thủy đài còn đặt vào một cái vừa bị đi phong cà phê cơ. Hắn nhíu mày, Đinh cục, ngài cũng quá khách khí, ta không uống cà phê. Đinh Vọng Quân cười nói, ngài không uống, những đồng chí khác cũng muốn uống nha. Chúng ta làm cảnh sát thức đêm là chuyện thường, đúng, ta nghe nói có một loại hộ eo ghế làm việc, ta cũng cho các ngươi làm mấy đài, ngồi làm việc dễ chịu một chút. La Duệ cười cười, ngài phí tâm, đúng, Lý Chi đội người đâu? Ta cùng hắn giao tiếp là được rồi, cũng không nhọc đến tiền đình cục chiêu đãi chúng ta. Đinh Vọng Quân chỗ nào rõ ràng Lý Bình Hải động tĩnh, hắn coi là đối phương khẳng định sẽ đến tiếp đãi, dù sao buổi sáng còn đã cảnh cáo hắn, nhưng bây giờ ngay cả hắn cái bóng cũng không thấy. Hắn nhíu nhíu mày, hướng trong đám người một vị đại đội trưởng quát, ngươi qua đây, ta hỏi ngươi, các ngươi chi đội đâu? Người này mí môi, trả lời nói, Lý Chi đội buổi sáng mang trọng án đội đồng sự đi Long Xuyên đồn công an, hôm qua Kim Pháp Y không phải nói, nàng kiểm tra thi thể kia ba bộ thi thể rất khả nghi sao? Lý Chi đội đêm qua liền suy nghĩ lấy chuyện này, không phải sao? Một buổi sáng sớm, hắn liền tổ chức trọng án đội đồng sự họp, chuẩn bị tra rõ chuyện này. Nghe xong lời này, Đinh Vọng Quân trong lòng cười lạnh một tiếng. Chương 851, nhà tang lễ chương 851, nhà tang lễ Kim Giai Tuệ mở to hai mắt, hồ nghi nói, hôm qua Lý Chi đội không phải nói, cái này ba bộ thi thể không có kỳ quặc sao? Đại đội trưởng lắc đầu, Lý Chi đội nói, không thể xem nhẹ bất luận cái gì hoài nghi, hắn buổi sáng lúc họp, ta cũng tại, hắn nói Kim Pháp Ý tận chức tận trách, còn cứ gọi chúng ta hướng người học tập. Kim Giai Tuệ sờ lên cái mũi, không còn lên tiếng. Đinh Vọng Quân tằng hắng một cái, mở miệng nói, Lý Chi đội người này à, mặt lạnh tim nóng, kỳ thật tâm rất tinh tế, trước kia cũng là một tuyến nhân viên cảnh sát thăng lên, hắn có sự hoài nghi này, cũng coi là tận chức tận trách, ngươi nói đúng à? Kim Pháp Y Điệp. Kim Giai Tuệ gật đầu, Đinh cục nói đúng lắm, Lý Chi đội hắn. Lúc này, La Duệ đánh gãy nàng, được thôi, chúng ta cũng đừng chậm trễ thời gian, cứ dựa theo chúng ta trên đường nói, Kim Pháp Y Điệp, ngươi đi giải phẫu vô danh thì, sớm một chút ra kiểm tra thi thể báo cáo. Tiêu Tuyết cùng Phương Vĩnh Huy đi điều tra hạng nhất người bị hại bạn quý khi còn sống hoạt động quy tích, nhìn có thể hay không tìm ra sát hại hiểm nghi. Sở Dương cùng Quách Nhạc Huyên lập tức chỉ mình, ánh mắt tân cần. La Duệ không nhìn nàng, Sở Dương, ngươi tìm mấy vị chi đội nguyện ý phối hợp đồng chí, đi điều tra tên thứ hai người bị hại ung thông khi còn sống quy tích. Ta đây. Quách Nhạc Huyên gấp giơ chân. La Duệ trừng mắt nàng, ngươi từ đâu tới, thì về lại nơi đó. Long Xuyên thị cục bản án, là ngươi có thể đúc kết sao? Dựa vào cái gì? Ta thế nhưng là so La tổng ngài còn trước tham dự điều tra vụ án này điều tra. La Duệ gật gật đầu, đúng rồi, suýt nữa quên mất, ngươi trước khi đi ký một cái hiệp nghị bảo mật. Ngươi. Quách Nhạc Huyên hai tay nắm chặt, thật không thể tiến lên cho La Duệ xử xuất một chiều con rùa quyền. Sư tỷ, La tổng quá không nói sửa lại, ta tân tân khổ khổ tham dự giai đoạn trước điều tra, bận rộn một tuần, người đều gầy đi trông thấy. Làm sao đến cũng phải an bài cho ta một ít chuyện làm a. Ngươi nhìn một cái, hắn gọi ta cút. Màu đỏ đường khắt trong xe, Quách Nhạc Huyên vừa lái xe, một bên phàn nàn. Kim Giai Tuệ ngồi kế bên tài xế bên trong, cười cười, ngươi đừng nói như vậy, La tổng cũng là vì ngươi thật sao? Làm sao tốt với ta rồi? Hắn chính là không quen nhìn ta. Quách Nhạc Huyên nhíu môi, nàng tức không nhịn nổi, dùng sức vỗ một cái tay lái. Ôi, đau. Quách Nhạc Huyên hít một hơi, lắc lắc tay. Ngươi nha, đem sự tình nghĩ quá đơn giản, mặc dù chúng ta cùng là hệ thống cảnh của người, nhưng đơn vị không giống, khẳng định là có yêu cầu, sao có thể làm ẩu đâu. Đúng, Tiểu Huyên, ngươi cái này đều xin phép nghỉ 10 ngày qua, đơn vị không có thúc ngươi trở về. Sư tỷ, ngươi cũng nghĩ đuổi ta đi. Quách Nhạc Huyên cả người đều điệu dịu. Kim Giai Tuệ nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, làm sao lại như vậy? Ngươi ngốc à, La tổng để ngươi ký hiệp nghị bảo mật, hắn ý tứ chính là gián tiếp đồng ý để ngươi tham dự điều tra. Tuy nói ngươi không cách nào trực tiếp tham dự, nhưng có thể đi theo ta làm một chút hậu cần nha, nếu không ta làm sao dám dẫn ngươi đi phòng giải phẫu. Quách Nhạc Huyên nhuyễn miệng cười, sau đó thở dài một hơi, không nói ta, ngược lại là sư tỷ ngươi, chúng ta hiện tại làm như thế một đám tử sự tình ra, mặc kệ đến tiếp sau điều tra kết quả như thế nào, ngươi về sau đều không tốt tại thị cục công tác. Kim Giai Tuệ cũng đi theo thở dài nói, Tiểu Huyên, mạng người quan trọng, ta mặc dù là pháp y, nhưng cũng là cảnh sát, cũng không thể ngay trước không có phát hiện những này điểm đáng ngờ, liền để chân tướng mai một ta. Trước hai cổ thi thể ta đều không có kiên trì, hiện tại là cổ thi thể thứ ba, mà lại chết mất cô bé kia còn trẻ như vậy, ta không thể nhắm mắt làm ngơ à. Quách Nhạc Huyên gật đầu, cũng thế, may mắn La Tổng có thể đến, nếu không nữ hài này thi thể khả năng cũng sẽ được đưa vào đốt cháy lô, nếu là chúng ta thật điều tra ra hung sát án, đến lúc đó ngay cả một cô thi thể đều không có, chứng cứ đều không thể cố định. Đúng à, không có thi thể, liền không có giết người, dựa theo nghi tội chưa từng nguyên tắc, trốn ở phía sau người hiểm nghi phạm tội không biết cao hứng biết bao nhiêu. Quách Nhạc Huyên gật gật đầu, quay lại vừa rồi cái đề tài kia, sư tỷ, ngươi đi cầu La Tổng, để hắn nghĩ một chút biện pháp, cho ngươi đổi đi nơi khác, đừng ở Long Xuyên thị công tác. Chờ chuyện này kết thúc, mặc kệ là Lý Bình Hải hay là Đinh Vọng Quân cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt nhìn. Kim Giai Tuệ lắc đầu, ta hiện tại không tâm tư nghĩ cái này, nếu như thực sự không được, cùng lắm thì từ trước tôi, ta không tin bọn hắn có thể đem ta làm gì. Quách Nhạc Huyên mím môi một cái, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ngậm miệng. Lái xe tiến vùng ngoại thành nhà tang lễ, viện tử bên trái ngay tại thi công, bên cạnh còn ngừng lại một đài bùn xe bùn. Mấy cái công nhân đang đem bùn hoa bên cạnh đất xi măng một lần nữa sửa chữa lại, máy đóng cọc đang văng lên. Kim Giai Tuệ hai người sau khi xuống xe, đi thẳng tới nhà tang lễ phía sau phòng giải phẫu. Sân khấu có một cái nhân viên công tác ngay tại ăn thức ăn nhanh, nhìn thấy Kim Giai Tuệ về sau, hắn quẳng xuống đũa, Kim Pháp Ý Điệ. Ăn đâu, Trương Thúc? Đúng vậy a, làm sao? Đã trễ thế như vậy, ngươi còn làm việc a? Kim Giai Tuệ từ phía sau quầy tường trên bảng lấy đi chìa khóa, một bên trả lời nói, có một cỗ thi thể cần làm tan. Còn cần đến ngài tự mình đi một chuyến, ngươi gọi điện thoại cho ta, ta giúp ngươi lôi ra đến là được rồi. Ta tự mình tới là được, ngươi ăn trước. Trương Hoàng Nghị đứng người lên, đi theo nàng đi vào phòng giải phẫu. Không phiền phức, đây vốn chính là công việc của chúng ta nha. Kim Giai Tuệ theo mở trên tường chốt mở, vang lên bên tai suy suy dòng điện âm thanh, chân nhà đèn huỳnh quang chuồn mấy lần, sau đó điện áp ổn định, phát ra trắng bệnh ánh đèn. Trương Hoàng Nghị nói, đèn này quái dọa người, đến tìm khoa điện công tới sửa chữa. Quách Nhạc Huyên cười nói, cái này rất phù hợp nhà tang lễ khí chất, nếu để cho người nhát gan bắt gặp, không dọa gần chết mới là lạ chứ. Phòng giải phẫu bên trái dựa vào tường vị trí, dựng thẳng 8 cái lãnh tàng quỹ. Kim Giai Tuệ giơ tay lên bên trong chìa khóa, mở ra phía dưới số 6 đỉnh thi thể. Trương Hoàng Nghị hai tay cầm rút tủ nắm tay, dùng sức rút ra. Tờ vờ cờ chất liệu bọc đựng sắt phun ra có chút hàn khí, đồng thời có xương trắng bốc lên. Kim Giai Tuệ cái chìa khóa đưa cho Quách Nhạc Huyên, đưa tay kéo ra bọc đựng sắt khóa kéo. Một trương nữ tính khuôn mặt lộ ra, làn da lại thanh lại hắc, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài một cây nếp lên, mí mắt còn có bù băng. Tóc của nàng quấn quít lấy nhau, quăng đến cứng rắn, còn không ngừng mà bốc lên lấy hàn khí. Phiên ra tới sao? Trương Hoàng Nghị hỏi. Đến mau chóng làm tan. Kim Giai Tuệ gật đầu. Trương Hoàng Nghị tìm tới vòng lăn xe, đem đỉnh thi thể toàn bộ lôi ra đến, đem bọc đựng sắt tính cả thi thể bình di tại vòng lăn trên xe. Hắn đem vòng lăn xe đẩy lên ỉ nột bàn giải phẫu biên giới, ba người hợp lực đem thi thể dơ lên đi lên. Kim Giai Tuệ phủi tay, đem bọc đựng sắt khóa kéo toàn bộ kéo ra, lộ ra thi thể toàn thân. Thi thể không đến mảnh vải, giống như là một bộ hình người con rối. Nàng cổ tay phải bên trên cột phân biệt thể, phía trên không có cụ thể tính danh, cũng liền biểu thị đây là một bộ vô danh thi, nhưng sơ bộ kiểm tra thi thể ngày là có. Trương Hoàng Nghị tìm đến trong nước vải, trải tại bàn giải phẫu phía dưới, phòng ngừa làm tan sau dòng nước trôi tại mặt đất bên trên. Hắn còn lấy ra hút nước khăn mặt, trải tại bàn giải phẫu hai bên. Lúc này, hắn mới mở mắt nhìn về phía cỗ thi thể này mặt, cảm thán nói, nữ hài này thật trẻ trung, tựa như vừa tốt nghiệp sinh viên. Quách Nhạc Huyên trừng mắt nhìn, ngươi là thế nào nhìn ra được? Trương Hoàng Nghị cười cười, ta lung tung nói, ngươi lão ở chỗ này công việc bao lâu? Cái này nhà tang lễ hoàn thành sau khi, ta vẫn tại chỗ này đi làm, đã 30 năm. Vậy ngươi khẳng định gặp qua không ít dạng này thi thể a? Trương Hoàng Nghị gật đầu, ta ban đầu là tại lò thiêu bên kia công việc, chuyên môn đem thi thể đưa vào lò bên trong đốt cháy, gặp quá nhiều như vậy. Không nói nhiều, ta gặp qua hơn vạn bộ thi thể, trong đó trẻ có già có nam có nữ. Làm chúng ta một chuyến này, liền không thể suy nghĩ nhiều liền sẽ xảy ra chuyện. Ngươi à, kết quả là đều sẽ chết, đều sẽ bị đưa vào cái kia lò bên trong, suy nghĩ một chút, thật là thổn thức, thật nhiều năm người tuổi trẻ không nguyện ý tại nhà tang lễ công việc, chính là sợ cái này, không muốn cách tử vong quá gần. Chương 852, điều tra chương 852, điều tra Quách Nhạc Huyên thâm biểu tán đồng, lời này cũng thế, tử vong tựa như một cái lỗ đen thật lớn, nhìn lâu, người lý trí sẽ bị thôn vệ. Lúc này, Kim Giai Tuệ dùng dụng cụ đơn giản đo đạc một chút thi thể nhiệt độ. Sau đó nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại là 4 giờ chiều, làm tan cần 48 giờ, nhưng thời gian đến không lâu, liền xế chiều ngày mai lúc này, chúng ta tiến hành thi thể giải phẫu. Đi. Trương Hoàng Nghị trả lời nói, hai ngày này thời tiết tương đối tốt, làm tan tốc độ hẳn là rất nhanh, ta sẽ lưu tâm nhìn xem. Muốn hỏi vì sao không cần điều hòa không khí ấm lên làm tan, không có cái nào pháp ý dám như thế thao tác, nguyên nhân có bao nhiêu phương diện, cái này dính đến chứng cứ bị phá hư. Tỷ như, trong dạ dày cho vật mục nát dẫn đến độc vật kiểm tra thất bại, như thân hóa chất thoái biến suất có thể đạt tới 90. Xương cốt cơ băng tinh đâm bị thương tới thịt, không cách nào phán đoán khi còn sống máy móc tính tổn thương. Tóm lại, điều hòa không khí hoặc cái khác thiết bị cưỡng ép làm tan, không có đủ khả thi, hơn nữa còn dính liễu phạm pháp. Thường dùng nhất tiến dần làm tan pháp, có thể đem di thể từ 18 độ C chuyển qua 4 độ C lênh tàng quỹ, mỗi 24 giờ ấm lên 2 độ, dựa theo số liệu đến, nhưng muốn hao phi đại khái 1 tuần thời gian. Hoặc là chính là sử dụng chân không làm tan kỹ thuật, lợi dụng băng tinh thăng hoa nguyên lý mất nước, nhưng cái này cần dụng cụ chuyên nghiệp ủng hộ. Cho nên, hình sự trinh sát phim truyền hình bên trên thường xuyên có thể trông thấy, phụ trách án mạng trọng án đội đại đội trưởng, thường xuyên hỏi pháp y muốn kiểm tra thi thể báo cáo, nhưng người ta nhất thời bán hội căn bản không bỏ ra nổi đến, hết thảy đều phải dựa theo chương trình làm việc, vậy thì phải muốn thời gian. Tốt, chúng ta đi thôi. Kim Giai Tuệ tẩy xong tay, hướng Quách Nhạc Huyên hô. Hai người đi ra phòng giải phẫu, Trương Hoàng Nghị phụ trách khóa cửa. Ba người lui ra ngoài về sau, phòng giải phẫu bên trong không khí cấp tốc hạ xuống, thi thể mặt ngoài ngưng kết băng tinh, bắt đầu chậm rãi hòa tan. Bởi vì nóng chứa nguyên nhân, mi mắt của nàng có chút run một cái. Vũ băng hòa tan sau hình thành giọt nước, bao trùm lấy mí mắt của nàng, tại hốc mắt hội tụ, sau đó chậm rãi hướng xuống nhỏ xuống. Cái này sớm đã tử vong nữ hải, giống như là tại y mắng thuốc thiết, trong đêm, 6 điểm. Long Xuyên thị nào đó tòa nhà nơi ở lầu bên trong. La Duệ nhìn xem cửa trước treo trên tường một bộ đen trắng di ảnh, khẽ nhíu mày. Đây là hạng nhất người chết vạn quý nhà. Trên tấm ảnh di ảnh cũng là hắn. Người này lông mày rất đậm, con mắt rất lớn, ăn nói có ý tứ, trên người mặc áo giả kín áo. La Duệ quay đầu, phòng khách ghế sofa Lý Chính ngồi vạn quý quả phụ cùng trẻ mồ côi. Tiêu Tuyết ngồi tại các nàng đối diện, thân thể nghiêng về phía trước, để trước ngực chấp pháp ký lục nghi có thể rõ ràng hơn quay chụp đến hai mẹ con này. Trừ cái đó ra, Phương Vĩnh Huy cầm trong tay bút ký, chuẩn bị ghi chép một chút trọng yếu nội dung. Đối mặt vẫn còn để tang chồng vẻ lo lắng bên trong phụ nữ trung niên, Tiêu Tuyết có chút thở ra một hơi, an ủi, "Lại tỷ, xin nén bi thương, chúng ta bây giờ đối ngươi triển khai hỏi ý điều tra, mời ngươi thành thật trả lời phía dưới vấn đề." Nữ nhân nuốt xuống một ngụm nước bọt, mở miệng nói, "Vị này cảnh sát, các ngươi mới vừa vào cửa lúc nói, các ngươi là sở công an tỉnh cảnh sát, trợ phu ta đã chết hơn nửa năm, làm sao hiện tại lại tới điều tra chuyện của hắn?" "Cái này, ta hiện tại không thể nói cho ngươi, nhưng về sau ngươi sẽ biết." Tiêu Tuyết gật gật đầu. "Tốt, các ngươi hỏi đi." Tiêu Tuyết nhìn về phía La Duệ, gặp cái sau đã dạo bước đến phía sau mình, nàng háng giọng một cái, giảng đạo, "Để hai tử tạm thời tránh một chút đi. Vạn Quý Nhi tử mới 10 tuổi, chính là lên tiểu học năm thứ tư tuổi tác." Hắn khiếp nhược ngồi tại ghế sofa bên trong, hai tay nắm lấy ghế sofa biên giới. "Nhi tử, ngươi về phòng ngủ đi." Nữ nhân vô vô đứa nhỏ này cánh tay. "Mẹ, những cảnh sát này có phải hay không giúp những người kia đòi nợ? Muốn thật sự là dạng này, chúng ta gọi điện thoại cho cứu cứu, gọi hắn tới giúp chúng ta." "Nghe lời, về phòng ngủ đi." Nữ nhân thúc giục. Tiêu Tuyết trông thấy Nam Hải kia oán hận ánh mắt, vội nói, "Tiểu bằng hữu, ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải đến đòi nợ, chúng ta là cảnh sát nhân dân, ngươi hẳn phải biết cảnh sát là vì nhân dân phục vụ." "Các ngươi không phải." Nam Hải lắc đầu, "Mẹ ta đi chợ đêm bảy quầy bán hàng, xe lam đều bị các ngươi lấy đi." Phương Vĩnh Huy nâng trán, nổi nóng nói, "Chúng ta cùng những người kia là không giống, ngươi nói những người kia là giữ trật tự đô thị." "Nhi tử, nghe lời, trở về phòng đi." Nữ nhân vỗ một cái Nam Hải phía sau lưng. Nam Hải đứng người lên, hung hăng nhìn Phương Vĩnh Huy. Gặp hắn rời đi, nữ nhân thở dài một hơi, "Thật xin lỗi, nhi tử ta không hiểu chuyện." Tiêu Tuyết khoát khoát tay, "Có thể hiểu được." Lúc này, La Duệ xen vào nói, "Đúng rồi, đại tỷ, nhà các ngươi thiếu rất nhiều nợ sao?" Nữ nhân sắc mặt phát khổ, trung điệp gật đầu, "Trợ phu ta cũng là bởi vì cái này, chịu không nổi áp lực, bỏ lại ta cùng hải tử, hắn lựa chọn tự sát." "Ngươi thật cho là hắn là tự sát?" "Vâng." Nữ nhân gật đầu, "Ta nghĩ không ra nguyên nhân khác. Hắn khi còn sống cùng ngươi đã nói cái gì sao?" "Không có, nhưng là hắn tự sát trước, mấy cái ban đêm đều không ngủ được, an vị tại ghế sofa bên trong hút thuốc, đèn cũng không ra, cứ như vậy ngồi. Ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy hắn là lúc nào?" "Cụ thể có một ngày ta quên, bất quá hắn là tại năm ngoái cả tháng 7 tự sát, đêm hôm đó 8 giờ, ăn sau bữa cơm chiều, hắn nói có chuyện gì đi ra ngoài một chuyến, cũng không trở lại nữa." "Hắn trước khi đi, không cùng ngươi nói cái gì?" "Không có." "Chẳng lẽ cũng không đối hải tử nói cái gì?" "Có." Nữ nhân nhớ lại, "Bởi vì là cuối tuần, hải tử của ta ngày thứ 2 không cần lên học, trợ phu ta giống như từng nói với hắn, đem toán học bài tập trước làm, hắn ngày thứ 2 muốn kiểm tra." La Duệ hít mắt, "Hắn thật nói qua những lời này?" "Đúng thế." Nữ nhân gật đầu. "Nếu là dạng này, vậy ngươi vì sao cảm thấy hắn sẽ tự sát?" "Cái này..." Nữ nhân do dự nói, "Là ta đại ca nói cho ta biết. Trợ phu ta có chuyện gì bình thường đều không cho ta giảng, ta đại ca cùng hắn tại cùng một cái hậu cần công ty đi làm, cho nên thường xuyên có thể tiếp xúc đến. Ta đại ca nói, trợ phu ta đi làm mất hồn mất vía, mà lại bởi vì tiếp cận không ít tiền mua đất ra, hiện tại bên kia lại không xét tiền, mỗi ngày đều có người gọi điện thoại đòi nợ, trợ phu ta mấy lần đều cho hắn nói, hắn không muốn sống." "Đại ca ngươi tên gọi là gì?" "Mã Hồng Minh." La Duệ tiếp tục hỏi, "Đại tỷ, ta nhắc nhở ngươi một chút, trợ phu ngươi thi thể là tại năm ngoái ngày mùng ngày 7 tháng 7 10 giờ sáng, tòng lòng xuyên sông vớt đi lên. Ngươi bây giờ cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn là ngày hôm trước ban đêm, cũng chính là số 6 ban đêm rời nhà, vẫn là ở trước đó. Ta thật không biết là có một ngày, ta quên." Phương Vĩnh Huy lấy điện thoại cầm tay ra, "Điều ra ngoài năm lịch ngày, số 7 là thứ 7, số 6 là thứ 6, ngươi mới vừa nói nhà ngươi hải tử ngày thứ 2 không cần lên học, đó chính là số 6, thứ 6, đúng hay không?" "Hẳn là đi." "Trợ phu ngươi cuối tuần có thể hay không đi làm?" "Hắn một tuần chỉ nghỉ ngơi một ngày, thứ 7 là phải đi làm. Nói cách khác tại ngày thứ 2 phải đi làm tình huống dưới, hắn lựa chọn tự sát." Hỏi nơi này, nữ nhân càng đến càng cảm thấy khả nghi, nàng nuốt xuống một ngụm nước bọt, "Cảnh sát, trưởng phu ta đến cùng làm cái gì? Có thể hay không nói cho ta?" Tiêu Tuyết lắc đầu, "Thật xin lỗi, không thể." La Duệ gặp hỏi không sai biệt lắm, hướng Tiêu Tuyết gật gật đầu, một đoàn người rời đi vạn quý nhà. Chương 853, biến mất khách trọ. Chương 853, biến mất khách trọ. Một nhóm bốn người xuống lầu lúc, Tiểu Tuyết mở miệng nói, "La tổng, Vạn Quý công ty chúng ta muốn hay không đi thăm dò một chút, cái này Mã Hồng Minh hẳn là so với hắn muội muội giải nhiều hơn một chút."
"Cha, khẳng định phải cha."
La Duệ trầm ngâm nói, "Đúng rồi, Vạn Quý thi thể là ở nơi nào bất lên?"
Phương Vĩnh Huy lật xem trong tay bức ký, theo Kim Pháp Ý cung cấp tin tức, là tại Long Xuyên sông Hạ Du, cũng chính là Long Xuyên thị đông bắc phương hướng,
cũng tại thành khu.
"Không sai, nghe nói là câu cá lao câu cá thời điểm, phát hiện thi thể, sau đó hướng Long Xuyên đồn công an báo án."
"Ung thông thi thể đâu?"
"Ung thông thi thể là tại chủ thành khu sông đoạn, một đám bơi mùa đồng kẻ yêu thích báo cảnh, thi thể cũng là bọn hắn hỗ trợ vớt lên tới."
Không đợi La Duệ hỏi, Phương Vĩnh Huy tiếp tục nói, "Bộ thứ ba nữ tính vô danh thì là bờ sông chạy bộ sáng sớm kiện thân kẻ yêu thích phát hiện thi thể, sau đó hướng Long Xuyên đồn công an báo cảnh, thi thể vứt địa điểm là tại hai dưới cầu mặt, lúc ấy người xem náo nhiệt rất nhiều."
La Duệ suy nghĩ nói, "Nếu như Kim Pháp Y phán đoán không sai, rơi xuống nước địa điểm là tại tây nam phương hướng thượng pha trấn, cách thành khu 50 mấy cây số, cái này ba bộ thi thể làm sao có thể nhanh như vậy liền trôi dạt đến thành khu?"
Tiêu Tuyết gật đầu, "Đúng à, chúng ta không nói trước cổ thi thể thứ ba, liền nói trước hai cỗ thi thể.
Vạn Quý là tại năm ngoái ngày mùng ngày 6 tháng 7 8 giờ tối rời nhà, hắn chẳng lẽ chuyên môn đi 50 mấy cây số bên ngoài Long Xuyên trên sông du lịch, ngày sông tự sát.
Coi như thế, hắn tự sát tối thiểu cũng là sau nửa đêm sự tình, chúng ta liền từ 10 giờ tối tính lên, 12 giờ, thi thể của hắn liền từ thượng pha trấn sông đoạn bị nước sông vọt tới chủ thành khu, cái này rõ ràng không có khả năng a."
Tiêu Tuyết nói theo, "Cái này cũng chưa tính cái gì, để cho người ta khó mà suy nghĩ chính là ung thông, hành vi của người này kỳ quái hơn, uống say tình huống dưới, cũng chạy đến đi thượng pha trấn nhảy sông tự sát, chẳng lẽ thượng pha trấn bên kia mà sông là tự sát thánh địa?"
Phương Vĩnh Huy nói, "Ngươi nói sai, cái này ung thông cũng không phải nhảy sông tự sát, hắn là ngoài ý muốn rơi xuống nước, đi tiểu thời điểm rơi vào trong nước chết chìm, hắn là chuyên môn chạy tới 50 mấy cây số bên ngoài thượng pha trấn đi tiểu."
Lâm Thần lật ra một cái liếc mắt, "Ngươi cũng chỉ nhớ kỹ cái này."
La Duệ phân phó nói, "Lâm Thần, buổi tối hôm nay ngươi thêm cái ban, lên mạng điều tra thêm nhìn, nhìn trên mạng có hay không nơi này tin tức."
"Được rồi, La tổng."
Phương Vĩnh Huy đề nghị, "Thực sự không được, chúng ta làm một cái thí nghiệm, chúng ta đi thượng pha trấn, ném một bộ cùng thi thể không sai biệt lắm trọng lượng con rối, nhìn cái này con rối có thể bao lâu bay tới thành khu đến."
Tiêu Tuyết lắc đầu, "Cái này quyết định bởi rất nhiều nhân tố, mà lại cũng rất hao phí thời gian, bây giờ không có đầu mối tình huống dưới, ngược lại là có thể thử một chút."
La Duệ trầm ngâm nói, "Chúng ta không thể chỉ bằng vào phỏng đoán đến phán đoán suy luận, cần thật sự chứng cứ ủng hộ."
"Dạng này, Tiêu tỷ, ngươi cùng Đĩnh Huy sáng mai xuất phát, đi thượng pha trấn, mang lên cái kia ai, Quách Nhạc Huyên, để nàng trợ thủ, tiếp tục rút ra nước chất hàng mẫu, nhất định phải cho ta làm rõ ràng cái này bà tên người chết rơi xuống nước địa điểm, không thể có mảy may qua loa."
"Rõ."
Tiêu Tuyết cùng Phương Đĩnh Huy cùng kêu lên trả lời.
Đêm khuya 10 giờ,
Sở Dương mang theo hai tên thị cục chi đội thường phục cảnh sát hình sự, đứng tại tên là Hà Hoa cư xá trước cổng chính. Trong đó một nữ cảnh sát, tên là Hoàng Đình, nàng mở miệng nói, "Sở cảnh sát, ta hỏi qua Long Xuyên đồn công an, cái này ung thông trước khi chết mướn phòng ở ngay tại cái tiểu khu này bên trong."
Sở Dương gật đầu, "Có chủ thuê nhà điện thoại sao?"
"Có."
Hoàng Đình lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra bút ký, dựa theo phía trên ghi chép điện thoại gọi ra ngoài.
Rất nhanh, đối diện nhận nghe điện thoại, Hoàng Đình nhấn xuống miếng đề.
Một người trung niên nam nhân thô thanh thô khí hỏi, "Ai vậy?"
"Ngươi tốt, chúng ta là thị cục cảnh sát hình sự chi đội."
"Ai?"
"Cảnh sát."
"Cảnh sát tìm ta làm gì?"
"Là như vậy, ngươi có biết hay không một cái gọi ung thông người trẻ tuổi?"
"Không biết."
Nói, đối diện cúp điện thoại.
Điện thoại trong ống nghe vang lên đô đô thanh âm.
Hoàng Đình bất đắc dĩ buông tay, "Chúng ta làm sao bây giờ?"
Sở Dương thở dài một hơi, móc ra điện thoại di động của mình, "Ngươi nói rằng dãy số, ta cho hắn đánh tới."
Hoàng Đình gật gật đầu, báo ra dãy số.
Sở Dương đè xuống nút cồn, một lát sau, đối phương liền nghe điện thoại.
"Uy,
ngươi tốt. Ta tại cư xá bên ngoài trông thấy ngươi thiếp phòng cho thuê quảng cáo, ngươi tại Hà Hoa cư xá có phải hay không có phòng ốc muốn cho thuê?
Ta là một người ở, ta muốn hỏi hỏi hiện tại thuận tiện nhìn phòng sao?"
"Cái này hơn nửa đêm nhìn cái gì phòng a?
Ngươi tiêu khiển ta."
"Không phải, đại gia, ta mới tan tầm đâu, ta chỉ có hiện tại mới có thời gian, ngài nếu là thuận tiện, mang ta nhìn xem, ta chỉ cần nhìn kỹ, lập tức liền thuê, giá tiền không là vấn đề."
"Ngươi người ở đâu đây?"
"Ngay tại Hà Hoa cư xá bên ngoài."
"Ngươi chờ."
Sở Dương đem điện thoại quải điệu, nhún vai.
Hoàng Đình sờ lên cái mũi, nhìn một chút trung thực Sở Dương, "Sở cảnh sát, ngươi đây không phải gạt người sao?"
"Thật sao?"
Sở Dương cười nói, "Chẳng lẽ chúng ta đợi đến ngày mai lại đến một chuyến?
Lái xe tới, không tốn tiền xăng a?"
"Cái này..."
Hoàng Đình cùng mình đồng sự nhìn nhau, có vẻ hơi không thú vị.
Một điếu thuốc công phu, một người mặc thỏa hiệp mập lùn trung nhân xuất hiện tại cư xá miệng cống bên trong, hắn mở cửa, Sở Dương ba người thừa cơ đi vào.
"Là ngươi gọi điện thoại?"
chủ thuê nhà hỏi.
Sở Dương gật gật đầu, từ trong ngực móc ra giấy chứng nhận, đưa cho hắn nhìn, "Chúng ta là Sở công an tỉnh, có một số việc cần ngươi phối hợp điều tra."
"Cái gì?"
Chủ thuê nhà tức hồn hện, "Ngươi gạt ta?
Cái này đêm hôm khuya khoắt, các ngươi quấy rầy hàng xóm láng giềng nghỉ ngơi, ta ngày mai không cần đi làm à?"
Sở Dương không mặn không nhạt trả lời nói, "Ngươi đại khái có thể khiếu nại, bất quá đừng đánh Long Xuyên thị khiếu nại điện thoại, muốn đánh liền đánh Sở công an tỉnh điện thoại, ta là tại tỉnh thính nhậm chức."
Sở Dương lần nữa nhấn mạnh thân phận của mình, chủ thuê nhà mặt một chút liền trợn nhìn.
"Ta ném cái gì tố, phối hợp cảnh sát nhân dân điều tra, là chúng ta dân chúng nghĩa vụ nhà."
Chủ thuê nhà sắc mặt chuyển đổi cực nhanh.
"Đúng rồi, các ngươi có chuyện gì tìm ta?"
"Ung thông, ngươi biết ta?" Sở Dương xuất ra hình của hắn, đưa cho chủ thuê nhà nhìn. Tiểu tử này không phải chết sao? Chủ thuê nhà nuốt xuống một ngụm nước bọt. Làm sao ngươi biết hắn chết? Hắn năm ngoái thuê nhà của ta à, Tha Hương hạ phụ mẫu còn tìm ta phòng cho thuê tới thu thập hắn đồ vật, may mắn là chết ở bên ngoài, nếu là chết tại ta trong phòng, ta liền có thể xui xẻo. Ngươi dẫn chúng ta đi xem một chút. Chủ thuê nhà do dự nói, cái này có gì đáng xem, hắn lại không có thứ gì lưu tại ta chỗ này. Nhìn thấy Sở Dương kiên trì ánh mắt, hắn đành phải gật gật đầu, được thôi, các ngươi đi theo ta. Một đoàn người đi đến số 3 lầu, ngồi thang máy lên lầu. Tiệu tòa bên trong. Sở Dương hỏi, Ung Thông người này tính cách thế nào? Ta làm sao biết? Bất quá người này là cái du côn, ta ngược lại có thể nhìn ra. Hắn cho thuê trong phòng, bình thường chỉ một mình hắn ở sao? Hắn có đôi khi sẽ mang nữ nhân tới, cũng có nam tới tìm hắn, dù sao đều không phải là người tốt lành gì. Nói thế nào? Chủ thuê nhà do dự nói, xem mặt liền có thể nhìn ra, ta gặp qua người nhiều đi, người nào chưa thấy qua. Giống tiểu tử này, tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Đinh một tiếng, thang máy đến lầu 10 tầng. Chủ thuê nhà gỡ xuống phần eo treo một chuỗi chìa khóa, tiểu tử này mướn là số 6 phòng. Sở Dương hỏi, phòng này hiện tại có người ở sao? Không có. Chủ thuê nhà than thở, tháng trước, vốn là cho thuê một đôi tiểu tình lữ, nhưng mà ai biết, hai người kia chạy, ngay cả tiền thế chấp đều không muốn. Trước khi đi, mẹ nhà hắn còn đem giường của ta đệm bị rạch rách, cảnh sát, ngươi nói ta gặp không gặp xui. Chủ thuê nhà một bên ồn ào, một bên đem cửa mở ra. Trống rông trong phòng, nổi lơ lửng một cỗ cho bụi gây mũi vị. Chương 854, tùy tiện hỏi chương 854, tùy tiện hỏi Long Xuyên đồn công an. Cái giờ này, lúc đầu đã sớm nên lúc tan việc, nhưng bây giờ hộ tịch phòng quản lý đèn đuốc sáng trưng, liền ngay cả sở trưởng Trương Quang Hiệp cũng còn không có tan tầm. Trừ hắn ra, đương nhiên còn có buổi sáng chuyên môn từ thị cục chạy tới Lý Bình Hải. Hai người ngồi ở trong phòng làm việc, mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Lý Chi, tình huống không nghiêm trọng như vậy a? Lý Bình Hải vỗ đầu gối, chỉ hướng ngoài cửa, ngựa khí ngưng trọng, Đinh cục vừa gọi điện thoại cho ta, cái này La tổng đã tiến vào chiếm giữ thị cục, dưới tay hắn người cũng đã đang điều tra kia hai tên người chết tình huống. Ngươi nói, hắn đường đường một cái phó tổng đội trưởng, chuyên án chuyên tra tỉnh tính lãnh đạo, tìm chúng ta Long Xuyên thị tới là ngắm phong cảnh sao? Cái này, Lý Bình Hải nắm tay rời về phía Trương Quang Hiệp, ngươi chỉ cần dám cam đoan kia ba bộ thi thể không có bất cứ vấn đề gì, ta hiện tại lập tức về thị cục, để La tổng trực tiếp hủy bỏ điều tra. Trương Quang Hiệp đập đi hai lần miệng, Lý Chi, chúng ta Long Xuyên đồn công an hàng năm vớt lên thi thể không ít, cơ hồ là không có vấn đề, có vấn đề chúng ta đều sẽ hướng các ngươi thị cục báo cáo. Nhưng ba người này quả thật phù hợp chết chìm tình huống, đặc biệt là trước hai cái người chết, gia thuộc đều không có bất kỳ cái gì dị nghị, ký tên không nói, còn đem di thể đều lĩnh đi, ngươi nói chúng ta nên xử lý như thế nào? Hiện tại đột nhiên nói có vấn đề, có hắn giết hiểm nghi, chuyện này cũng không nên hướng chúng ta vấn trách à? Tiên hỏi ai chứ? Lý Bình Hải lại chỉ mình ngực, chẳng lẽ là trách nhiệm của ta? Lý Bình Hải đề cao giọng, lão Trương, thi thể đưa đi nhà tang lễ, pháp y Kim Giai Tuệ làm sơ bộ kiểm tra thi thể, cái này ba phần kiểm tra thi thể báo cáo, ta đều nhìn kỹ. Nàng tại trên báo cáo minh sắc vạch, không cách nào chứng minh tự sát cùng ngoại ý muốn tử vong suy luận. Mà lại, các ngươi trong sở cùng hắn giao tiếp cái kia cảnh sát nhân dân, nàng còn nhiều lần hướng đối phương nhắc nhở, ba người này khả năng có hắn giết hiểm nghi, gọi tiểu tử này trở về hướng trong sở báo cáo, người này có hay không hướng các ngươi báo cáo qua. Chỉ cần phụ họa hình sự vụ án, gia thuộc ý kiến có trọng yếu không? Coi như Thiên Vương lão tử tới, cũng phải tra, đúng hay không? Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Cái gì? Trương Quang Hiệp kìm nén hô hấp, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn đứng người lên, nhấc lên ống nước, cho Lý Bình Hải ly trà trước mặt thêm nước. Lý Bình Hải không thèm chịu nể mặt mũi, vươn tay, dùng trong lòng bàn tay đem miệng bình cho che lại. Ý tứ này liền rất rõ ràng. Đừng đem ta nhấc lên, ta sẽ không cho ngươi chửi đi. Trương Sở, các ngươi Long Xuyên đồn công an là một cái thị cấp đại sở, không phải nhỏ hương tiểu trấn như thế nhỏ chỗ, hơn nữa còn có chuyên môn cảnh sát nhân dân duy trì Long Xuyên sông xung quanh trị an. Ra chuyện như vậy, ngươi bàn giao thế nào? Ta bàn giao thế nào? Thị cục bàn giao thế nào? Trương Quang Hiệp đem ấm nước trùng điệp đặt tại trên mặt bàn, hắn đập đi hai lần miệng, thở dài nói, Lý Chi, nếu như cái kia La tổng thật tra ra vấn đề tới, kia chính là ta sơ sót, ta không có tận trách, được đi. Lý Bình Hải ở chỗ này mãi một ngày, chính là muốn nghe đến câu nói này. Nhưng hắn vì lẫn nhau tìm một cái hạ bậc thang, muốn nói trách nhiệm, lớn nhất trách nhiệm, nhưng thật ra là cùng Kim Pháp Y giao tiếp thi thể cái kia cảnh giác, hắn có hay không báo cáo cho ngươi, ngươi có biết hay không, ta liền không hỏi nhiều. Lời nói này rất mịt mờ, Trương Quang Hiệp cũng đương nhiên minh bạch hắn ý tứ. Nhưng hắn không có tính toán vì chính mình giải vây, không thể trách đến người trẻ tuổi kia trên thân, Lý Chi đội, trong lòng ta nắm chắc. Hắn thốt ra lời này, Lý Bình Hải không mặt mũi sờ lên cái mũi. Hắn tranh thủ thời gian chuyển đổi đề tài, chúng ta hiện tại việc cấp bách chính là tra được cổ thi thể thứ ba thi nguyên, hiện trên tay chúng ta chỉ có cái này một cỗ thi thể, đây là sau này mấu chốt phá án. Ta đương nhiên minh bạch. Trương Quang Hiệp tiêu khổ, chỉ lầu hạ hộ tịch phòng quản lý, cái này đều tra xét cả ngày, tháng gần nhất mất tích nữ tính, hoàn toàn không có phù hợp người chết thân phận tin tức. Lý Bình Hải đề nghị, có phải hay không là ngoại lai nhân khẩu? Vậy sẽ phải tra toàn bộ Vân tỉnh người mất tích kho số liệu, hơn nữa còn đến ở nhà thuộc đã báo án tình huống dưới. Nếu là không ai báo án, hay là Vân tỉnh bên ngoài hộ tịch, kia liền càng khó khăn. Lý Bình Hải nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian đã là đêm khuya 10 giờ qua đi. Hắn đứng dậy, dặn dò, "Trương Sở, các ngươi đến thêm chút sức à, không cần chờ La tổng hỏi, chúng ta ngay cả cái thuyết pháp đều không cho được." "Ta minh bạch." Trương Quang Hiệp phiền đấu, "Lý Chi đội, ngươi đi thong thả, ta không tiễn." Lý Bình Hải muốn nói lại thôi, thở dài một hơi, đi về phía cửa phòng làm việc. Hắn vừa đem cửa kéo ra, liền nhìn thấy một cái vóc người cao gầy nữ nhân đứng ở ngoài cửa. Cái này nữ nhân 30 mấy tuổi, mặt trái xoan, cặp mắt đào hoa, làn da trắng nõn, sau đầu ghim một cái đuôi ngựa. Lý Bình Hải nhìn thấy cầm trong tay của nàng hộp giữ ấm, cười nói, Giao Giao, cho ngươi bà đưa cơm đâu. Trương Giao gật đầu, đúng vậy a, cái này đều mấy giờ rồi, các ngươi còn tại công việc. Không có cách, chúng ta làm cảnh sát, không biết ngày đêm. Đi vào đi, cha ngươi ở bên trong đâu. Lý Bình Hải mài Trương Quang Hiệp một ngày, này mới khiến đối phương đem trách nhiệm nâng lên đến, đối mặt người quen nữ nhi, trong lòng của hắn ít nhiều có chút áy náy. Hắn tranh thủ thời gian tránh ra bên cạnh thân, ta đi trước. Đi thong thả a, Lý Thúc. Trương Giao vào phòng, quay người giữ cửa giam lại, cha, thế nào? Lý Thúc chọc người tức giận. Trương Quang Hiệp xoay người lại, trung điệp thở dài một hơi, Giao Giao, ngươi đã đến. Trương Giao đem hộp giữ ấm phóng tới hắn trên bàn công tác, xoáy mở cái nắp, xuất ra phía trên một đĩa thức ăn, cũng rút ra đũa, cơm còn nóng, ngươi tranh thủ thời gian ăn. Trương Quang Hiệp oán giận nói, đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, trong sở có nhà ăn, ngươi không cần đến tốn thời gian nấu cơm cho ta, còn chạy xa như thế đưa tới. Dù sao ta cũng phải cấp mẹ ta nấu cơm, làm nhiều ngươi một phần cũng không có gì. Trương Quang Hiệp cầm lấy đũa cùng hộp giữ ấm, chọn lấy một ngụm cơm trắng, đưa vào miệng bên trong, đúng rồi, mẹ ngươi mấy ngày nay thế nào? Trương Giao ngồi đối diện hắn ghế làm việc bên trong, lắc lắc đầu nói, nàng tinh thần không tốt lắm. Lao nói bỏ ra quá nhiều tiền, gọi chúng ta không muốn trị, đem nàng mang về nhà. Như vậy sao được? Trương Quang Hiệp đem cơm nuốt vào trong bụng, khẳng định phải trị, hoa lại nhiều tiền cũng không quan hệ, không đủ chúng ta liền đi mượn. Cha, tiền lương của ngươi thẻ đều tại ta chỗ này, ta nha sĩ phòng khám bệnh gần nhất thu nhập cũng không tệ, cũng cất một chút tiền, ta tính toán một cái, tiền hẳn là đủ. Trương Quang Hiệp để đũa xuống, chính ta tiền lương ta rõ ràng, lớn như vậy lỗ hổng, ngươi có thể bổ sung. Lại nói, ngươi cũng 30 mấy tuổi, bạn trai cũng không có một cái, tương lai ngươi là phải lập gia đình, tiền của ngươi không thể động. Trương Giao mím môi một cái, mở miệng nói, không biết lúc nào có thể đợi được Thận Nguyên, lại tiếp tục như thế, mẹ nó bệnh tình càng ngày càng chuyển biến xấu. Trương Quang Hiệp thở ra một hơi, đây chính là mệnh à, nếu như lão thiên gia có mắt, mẹ ngươi còn có thể sống được ôm cháu trai ngày đó. Cho nên, Giao Giao, ngươi tốt nhất là thêm chút sức, sớm một chút tìm bạn trai. Trương Giao nhún vai, sau đó thân thể nàng nghiêng về phía trước, có chút hít mắt, cha, nếu là mẹ đợi không được xứng đôi Thận Nguyên, nếu có đường dây khác có thể đứng hàng đội, ngươi nói, ngươi có ý tứ gì? Trương Quang Hiệp đánh gãy nàng. Không có chuyện, ta tùy tiện nói một chút. Trương Giao tránh né ánh mắt của hắn, cha, ngươi biết năm ngoái phát sinh ở Hải Đông tỉnh cái kia đầu cơ trục lợi nhân thể khí quan đại án sao? Ngươi hỏi thế nào lên cái này tới? Ta chính là hiếu kỳ nha. Chương 855, phòng trọ tình trạng. Chương 855, phòng trọ tình trạng. Trương Quang Hiệp giơ đũa lên, tại hư không điểm một cái này thế nhưng là cả nước tính đại án, chúng ta làm cảnh sát người nào không biết? Phía trên còn chuyên môn tổ chức qua nội bộ học tập. Đúng, phá được vụ án kia tỉnh tính cảnh sát, bây giờ đang ở chúng ta Long Xuyên thị. Trương Giao ánh mắt lóe lên, La Duệ, ngươi biết hắn? Trương Giao gật gật đầu. Ta tại trên mạng nhìn thấy qua tin tức của người này, nói hắn vừa tới tỉnh thính nhậm chức, chúng ta toàn bộ Vân tỉnh kinh tế đều đi theo trưởng. Cha, cái này họ La, làm sao lại đến chúng ta Long Xuyên thị? Hắn có bản án muốn cha. Trương Quang Hiệp thuận miệng trả lời nói, hiện tại còn nói không lên vụ án gì, chỉ là đối một ít chuyện khả nghi. Sự tình gì a? Trương Quang Hiệp chợt cảm thấy thất ngôn, ngươi cũng không phải không biết chúng ta kỷ luật, công việc của ta sao có thể giảng cho ngươi nghe? Khẳng định là đại án tử. Trương Giao cười nói không chừng còn là phát sinh ở các ngươi khu quản hạt đại án, bằng không, ta Lý Thúc làm sao thối lấy khuôn mặt trở về? Ngươi nha, ngươi nếu là nam nhi nhà, ta liền để ngươi đi theo ta cùng một chỗ làm cảnh sát. Trương Quang Hiệp để đũa xuống, đừng nói bậy, mau đi về nghỉ đi, chính ngươi còn làm được đâu. Nếu là ngươi cảm thấy mệt mỏi, liền dùng tiền mời một cái hộ công, chiếu cố mẹ ngươi, đừng đau lòng tiền, chính ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta biết. Trương Giao tiếp nhận hộp giữ ấm, đem cái nắp xoáy bên trên về sau, hỏi, cha, ngươi không cùng ta về nhà. Trương Quang Hiệp lắc đầu, hướng trong văn phòng chép miệng, chịu tường địa phương đặt vào một trương hành quân giường. Phía trên chỉnh chỉnh tề tề chất lấy chăn mền, từ phía trên trần nhà rủ xuống rèm, che cản một nửa không gian. Ta ngay tại trong văn phòng ngủ, ngươi trở về đi, lái xe chú ý an toàn. Ngươi đừng chịu quá muộn. Trương Giao thở dài một hơi, mẹ ta còn chưa tốt, ngươi nhưng tuyệt đối đừng mệt ngã. Trương Quang Hiệp đứng người lên, đem nữ nhi đẩy ra ngoài cửa. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ta khuê nữ thêm phiền phức, ta nếu là ngày nào mệt ngã, ngươi cũng đừng quản ta, để cho ta tự sinh tự diệt. Nói cái gì đó? Trương Giao lườm hắn một cái, cha, chiếu cố tốt mình, ta đi trước. Trương Giao dọc theo hành lang đi về phía thang lầu, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, gặp cửa phòng làm việc đóng lại về sau, nàng hơi nheo mắt. Từ thang lầu xuống tới, có một đạo thiên môn, trong huyện ngừng lại cảnh sát nhân dân đi làm phương tiện giao thông, phần lớn là xe đạp cùng xe gắn máy. Trương Giao xe liền dừng ở trước cửa bên đường, nhưng nàng lại hướng chính sảnh đi đến. Xuyên qua chính sảnh, đi phía trái chính là hộ tịch bộ môn quản lý, bên trong có mấy cái gian phòng. Bên trái có một đạo cao 3 mét cửa sổ, phía bên ngoài cửa sổ hàn lấy nhôm hợp kim cửa sổ cột. Cái này phía bên ngoài cửa sổ sát bên một tòa nhà nhỏ 3 tầng, đi lên lầu 2 chính là lao ba văn phòng. Hộ tịch bộ môn quản lý mấy gian cửa phòng đều không có đóng, đoán chừng là bởi vì chịu lớn đêm, trong phòng quá bực, dễ dàng ngủ gà ngủ gật, cho nên cần toàn diện không khí, mà lại đi tới đi lui vọt cửa cũng rất thuận tiện. Trương Giao đi vào dựa vào phải văn phòng, liền trông thấy bên trong khói mù lờ lờ, mấy bị cảnh sát nhân dân ngồi trước máy vi tính, không ngừng soát nước cờ dữ liệu. Không được, ta chịu không được. có cảnh sát nhân dân kêu khổ. Chịu không được cũng phải chịu. Một cái giả giúp đồ ăn hô, ta nói cho các ngươi biết, đều xốc lại tinh thần cho ta đến, tìm không thấy thi nguyên, các ngươi cũng đừng nghĩ về nhà. Chúng ta đều tra xét cả ngày, còn không nói phía trước phát ra ngoài nhận lệnh tin tức, căn bản là không có người đến hỏi, cũng không ai báo cảnh. Thi thể này khẳng định không phải chúng ta Long Xuyên thị. Đúng, ta ban ngày đi qua cái khác hai cái khu quản hạt, đều không có phù hợp người mất tích. Vậy liền gọi điện thoại cho sát vách thị huynh đệ đơn vị, hỏi bọn họ một chút. Nghiêm ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có người hỏi, trước kia giống như vậy vô danh thi, cũng không muốn cầu chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới thi nguyên. Tên là Nghiêm ca giả giúp đồ ăn mắng, người mắt mù a. Người không nhìn thấy thị cục lý chi đội tại chúng ta trong sở chờ đợi cả ngày, hắn đến chúng ta đây là vì cái gì? Liên vì một bộ ngâm nước chết thi thể. Nhanh, đừng nói nhảm, tiếp tục tra. Nếu như thực sự tìm không thấy, các ngươi liền đem người chết ảnh chụp chuyển cho cái khác thị cục, để bọn hắn cũng hỗ trợ tra một chút. Đó lấy, nữ tính người chết ảnh chụp xuất hiện tại mấy máy tính trong màn hình. Vì trên tấm ảnh người chết hình dạng càng thêm chính xác, còn phải thoáng chữa trị một chút, có thể phát ra đi. Lúc này, họ Nghiêm cảnh sát đứng người lên, cầm lấy chén trà trên bàn, chuẩn bị đi máy đun nước tiếp nước, hắn lắc lắc đau nhức cổ, nhìn một chút cổng, nhưng cổng người nào đều không có, thời gian trở lại hơn 1 giờ trước. Hà Hoa cư xá, 1006 thất. Chủ thuê nhà đè xuống cửa trước công tắc điện, dẫn Sở Dương một nhóm ba người vào cửa. Các ngươi nhìn, ta trong phòng cái này nệm cao su nệm đều bị hai cái này tiểu hỗn đản rạch ra, đây là người làm sự tình sao? Hoàng Đình không quá ưa thích cái này buồn bã chủ thuê nhà, toàn thân đều là dầu mỡ vị, trong miệng cũng tản ra nồng đậm mùi khói. Nàng dùng tay cơ cơ trước mắt không khí, mở miệng nói, ngươi không phải áp lấy tiền thế chấp sao? Mua một cái mới chứ sao? Vị nữ cảnh quan này, tiền thế chấp là tiền thế chấp, phá hư là phá hư, cái này không thể nói nhập làm một ta, hai cái này thẳng dành con hành vi liền không đúng. Vậy ngươi vì sao không báo cảnh? Cảnh sát các ngươi sẽ còn sao? Chủ thuê nhà bên mặt hất hàm sai khiến đường. Sở Dương gặp hắn thái độ không tốt, không mặn không nhạt mà nói, được, tiền thế chấp đủ bồi ngươi, lại nói, các ngươi những này làm chủ thuê nhà, mấy phòng nhỏ thu tô, quốc gia cũng tịch thu qua ngươi thuế, đã đủ có thể. Chủ thuê nhà mặt mũi tràn đầy nộ khí, không thể nói như thế, ta cũng là cho quốc gia làm qua cống hiến, năm đó ta đã từng đi lính, thủ qua bên cạnh. Sở Dương lười nhác nghe hắn kéo, đưa tay đánh gậy hắn, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, trong phòng này còn có cái gì đồ vật là thuộc về ung thông. Chủ thuê nhà tránh né ánh mắt của hắn, lắc đầu, ta vừa không phải đã nói rồi sao? Hắn đồ vật đều bị cha mẹ của hắn mang đi, lại nói, một người chết đồ vật, ta cũng sẽ không để ở nhà. Nói láo. Sở Dương nhìn chằm chằm hắn con mắt, đại thúc, ta vừa nói cho ngươi, ta là tỉnh tính cảnh sát hình sự, không phải đồn công an cảnh giác, ngươi nói ngươi đã từng đi lính, ngươi là có giác ngộ, ta hỏi ngươi tình huống rất trọng yếu, ngươi tốt nhất là không muốn giấu giếm bất cứ chuyện gì. Chủ thuê nhà nhìn một chút mặt của hắn, định mặt cười cười, "Đây, cái này." Hắn chỉ vào cửa phòng bếp bên cạnh tủ lạnh, "Cái này tủ lạnh là tiểu tử kia mua." Sở Dương mở ra cửa tủ lạnh, giữ tươi tầng bên trong lấy một túi từ siêu thị mua được nước ngọt tôm, chỉ có 4 cái, đã có chút phát sầu. Trừ cái đó ra, còn có một túi nặng 2 cân gạo, cùng một chút hiểu xỉu rơi rau quả. Hoàng Đình hỏi, trong tủ lạnh đồ vật là ung thông mua sao? Chủ thuê nhà, ta làm sao biết? Sở Dương lắc đầu, túi hàng bên trên ngày không đúng, không phải hắn đồ vật, hẳn là đợi trước khách cho mua. Đó lấy, hắn cẩn thận tra xét tủ lạnh, không còn có những vật khác. Còn có đây này, còn có những thứ đó là ung thông. Chủ thuê nhà chỉ hướng bên trong phòng bếp, những này nổi bát bầu buồn đều là hắn. Ta nhìn tiểu tử này cũng không giống mình biết nấu cơm, không biết hắn mua được làm gì. Mặt khác chính là, trong phòng ngủ cái giường kia đệm cũng là hắn đồ vật. Hoàng Đình cao mày, ngươi vừa không phải nói đều là ngươi đồ vật sao? Chủ thuê nhà sờ lên cái cằm, hắn cái này không thuê, đồ vật cũng không cần, đó không phải là của ta sao? Hoàng Đình hít mắt, ngươi sẽ không thừa dịp người ta chết rồi, người ta phụ mẫu cũng không biết, cho nên liền đem tủ lạnh, nệm những này đại tiện cho giấu hạ à? Làm sao có thể? Chủ thuê nhà lập tức phản bác, nhưng ánh mắt dao động không chừng. Chương 856, đánh cờ bắt đầu. Chương 856, đánh cờ bắt đầu. Sở Dương từ phòng bếp ra, đi đến phòng ăn, sau đó xốc lên rèm trâu, dạo bước tiến lên phòng ngủ. Bên trái là tủ quần áo, phía bên phải sát bên cửa sổ vị trí là giường. Hoàng Đình kéo ra tủ quần áo, bên trong một bộ y phục đều không có, trống rỗng. Tủ quần áo phía trên có 3 cái tủ chứa đồ, Hoàng Đình lấy ra ghế, đứng ở phía trên, kéo ra ngăn tủ cửa, bên trong cũng là trống không. Hoàng Đình nhảy xuống ghế, phủi tay, sở cảnh sát, không có bất kỳ phát hiện nào. Lúc này, Sở Dương đang theo dõi rách dưới nệm nhìn. Trên giường nệm bài lót đã đều bị cắt bỏ. 9 cái trống giống bên trong còn có lượng nhỏ sợi bông loại hình bổ sung vật. Chủ thuê nhà lại phàn nàn nói, nhiều người xấu à, ta hảo hảo đệm, làm thành dạng này, ta một lần nữa mua một trường, cũng muốn tốn không ít tiền. Ngươi xác định đây là tiền nhiệm khách trọ mở ra. Ngoại trừ kia đối tiểu tình lữ còn có ai, ta cái này phòng chính là cho thuê bọn hắn. Sở Dương trầm ngâm nói, ngươi mới vừa nói, bọn hắn chạy. Bọn hắn ở chỗ này ở mấy ngày? Cũng liền 2-3 ngày. Chủ thuê nhà trả lời nói, ta là ngày thứ 3 dò xét thủy địa biểu, tới tìm hắn nhóm thẩm tra đối chiếu, người liền không gặp. Bọn hắn thuê ngươi phòng này lúc có hay không cầm hành lý? Mang theo 2 cái hành lý, dù sao chính là tuổi quá trẻ, giống như là vừa tốt nghiệp sinh viên, đúng, không phải chúng ta Vân Tình người, là nơi khác tìm đến công tác. Tiền thế chấp cũng không có cầm. Sở Dương nhìn chằm chằm hắn, cũng không có tìm người thoái tô. Chủ thuê nhà nghe hắn ngữ khí không đúng, vội nói, còn muốn cầm tiền thế chấp. Điên rồi đi, ta còn không có tìm bọn hắn tính sổ sách đâu. Ý là bọn hắn trước khi đi, không có thông chi ngươi, cũng không có chào hỏi. Chủ thuê nhà lắc đầu, không có. Sở Dương cúi đầu suy nghĩ. Hoàng Đình nhìn bộ dáng của hắn, hỏi, Sở cảnh sát, có chỗ nào không thích hợp sao? Ta không diễn tả được, sự tình có chút kỳ quặc. Ta cảm thấy lấy cái này cũng không có gì. Hoàng Đình thừa dịp chủ thuê nhà cách xa xôi, nói nhỏ, ta nhìn cái này chủ thuê nhà cũng không phải người tốt lành gì, hắn đoán chừng là đắc tội người khác, cho nên người ta phòng ở không thuê, trước khi đi còn tại trong phòng làm phá hư, cái này chủ thuê nhà khẳng định không nói lời nói thật. Sở Dương không có lên tiếng, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Điện thoại kết nối về sau, hắn thối lui đến một bên, che lấy điện thoại giảng đạo, uy, Lâm Thần, tổ trưởng nghỉ ngơi sao? Ta chỗ này giống như phát hiện một ít chuyện. Tốt, ta chờ đám các ngươi. 3 giờ sáng, chính là đêm nhất hát thời điểm. Ngoại ô nhà tang lễ bên ngoài, một cỗ màu xám bạc xe du lịch dị bệ ấy đứng tại bên đường. Cửa xe mở ra, từ trong xe nhảy xuống 3 người. Những người này trên đầu mang theo màu đen trượt tuyết khăn trùm đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt. Ngoại trừ thể trạng so sánh gầy nam tử tay không bên ngoài, hai người khác đều cầm đồ vật. Nghe, tận lực tránh đi giám sát, coi như bị giám sát đập tới, nhất định phải cúi người, đừng đứng thẳng thân, đừng để cảnh sát suy tính chúng ta thân cao cùng hình dáng. Người nói chuyện mặc quân dụng áo giả kín, một người khác trong tay dẫn theo khoa điện công thường dùng sửa chữa túi sách. Cha hỏi ngươi đâu? Áo giả kịch nam đẩy một cái tay không đồng bạn. Biết, biết. Hành động. Áo giả kịch nam ra lệnh. Ba người không người, hướng đường phố đối diện nhà tang lễ chạy tới. Bởi vì là ngoại ô, lại là dạng sáng qua đi, lớn trên đường cái không có dòng xe cộ. Xuyên qua đường đi, gần bên trên một đoạn sườn núi, đường dốc hai bên đều mới trồng xanh um tùm cây tùng. Cuối đường chính là nhà tang lễ lại môn, hai phiến cửa sắt rụt lại, bên cạnh phòng trực ban đèn sáng. Nhà tang lễ từ phía tường đây đều là cao hơn 3 mét, đồng thời tường bên trên lôi kéo mang theo gai ngược lưới sắt. Lùn nhất phương tiện là phòng trực ban dựa vào bên ngoài tường, so tường vây muốn thấp nửa mét, mà lại phòng trực ban hướng ra phía ngoài, hướng vào phía trong đều có hai phiến cửa sổ, bên ngoài hàn lấy nôm hợp kim hàn rào. Ba người vây quanh phía bên phải, không người sờ lấy chất tường, lặng yên không tiếng động đi vào phía dưới cửa sổ. Áo giả kịch nam lật ra cả người, chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía trong cửa sổ. Trong phòng trực ban, một cái tuổi trẻ bảo an đem hai chân khoác lên trên bàn công tác, khoanh tay, ngay tại ngủ say. Một cái khác tuổi tác khá lớn bảo an nằm tại chân tường phía sau trên giường, chính nghiêng người ngủ. Áo giả kịch nam ngồi xổm người xuống, hướng bên cạnh hai người đồng bạn duỗi ra hai đầu ngón tay, tiếp lấy vừa chỉ phòng trực ban phía trên cùng đối diện hai con giám sát thăm dò. Khoa điện công nam nhẹ gật đầu, từ trong bọc móc ra một con cường quang đèn tin, hắn vượt qua áo giả kịch nam, ngồi xổm ở trước nhất đầu. Tay không người này, mặt hướng chân tường ngồi xổm, nín thở. Áo giả kịch nam thoáng ngồi dậy, hai tay chống lấy tường, chân trái giẫm tại đồng bạn trên bờ vai. Chỉ cần hắn ngồi dậy, giám sát góc độ liền có thể đập tới hắn. Khoa điện công nam quay đầu, hướng hắn dựng thẳng lên ba ngón tay. Trong miệng hắn đếm thầm, 1, 2, 3. Khoa điện công nam lập tức đẩy ra đèn tin cầm tay chốt mở, trước mắt cường quang lập tức bắn tới góc trên bên phải giám sát thăm dò. Ngay sau đó, áo giả kịch nam hai chân giẫm lên đồng bạn bả vai, ngồi xổm đồng bạn dùng sức đem hắn đi lên đưa tới. Áo giả kịch nam động tác nhanh nhẹn bò lên trên phòng trực ban nóc phòng, hắn xoay tròn thân, lặng yên không tiếng động nhảy vào đại môn bên trong. Trong phòng trực ban, tại trong ghế ngủ bảo an, nghe thấy được nặng nề bước chân rơi xuống đất âm thanh, nhưng cũng không có lập tức mở mắt ra, mặc dù hắn con ngươi đã cảm nhận được phía ngoài cái kia đạo cường quang. Hắn đổi một chút chân, dùng ngón tay vuốt vuốt cái mũi. Chờ hắn mở mắt ra nhìn về phía bên ngoài cửa sổ lúc, nhưng này đạo cường quang cũng đã biến mất. Thời gian trở lại mấy giờ trước. Hà Hoa cư xá. Chủ thuê nhà ngồi tại 1006 thất bữa ăn trong ghế, vừa hút khói, một bên phàn nàn nói, cảnh sát, các ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi. Các ngươi tra án chẳng lẽ không cần nghỉ ngơi sao? Các ngươi không ngủ được, ta còn muốn đi ngủ đâu. Hoàng Đình trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi có thể hay không thuốc lá bóp? Cái nhà này nhỏ như vậy, khắp nơi đều là ngươi hút thuốc lá mùi vị. Chủ thuê nhà nhếch miệng, ta tuổi tác cao, cái giờ này ta đã sớm ngủ, ta rút điếu thuốc nâng nâng thận, làm sao lại không được. Hắn lời mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là thuốc lá đầu ném ở trên sàn nhà, dùng đế giày ép tắt. Hoàng Đình cau mày, ta nói ngươi người này chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao thuốc lá đầu ném xuống đất? Không phải. Chủ thuê nhà đứng người lên, giống như là ăn phải con ruồi, cảnh sát, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không cho ta hút thuốc, cũng không thể ngăn cản ta tại nhà ta ném tàn thuốc a. Sở Dương nhìn chằm chằm vào kia nệm nhìn, nghe thấy lời này, hắn bận quá thân, đưa tay trấn an nói, lại thuốc, đừng nổi giận, ngươi nếu là buồn ngủ, ngươi nghỉ ngơi trước, chúng ta một hồi đánh thức ngươi là được. Chủ thuê nhà chật chật lưỡi, chỉ vào Hoàng Đình nói, cảnh sát, liền vị này nữ đồng chí quá không nói sửa lại, từ đầu tới đuôi, nàng nhìn ta ánh mắt kia đều rất không thân thiện, ta một cái dân bình thường, làm sao lại đắc tội nàng. Sở Dương nhìn về phía Hoàng Đình, muốn nhắc nhở nàng chú ý một chút, nhưng nữ cảnh sát này lập tức liền buộc phát ra. Bên nàng thân đối mặt chủ thuê nhà, giận đối nói, ta nói lại thuốc, chúng ta tới điều tra trước đó, ta gọi điện thoại cho ngươi, nói chúng ta là thị cục cảnh sát hình sự chi đội, muốn giải khách trọ ung thông tình huống, ngươi vì sao quải điệu điện thoại ta? A, ngươi nguyên lai là vì cái này. Chủ thuê nhà cười ha ha một tiếng, ai biết các ngươi có phải hay không gạt người, có phải hay không lừa gạt điện thoại. Ngươi người này thật là kỳ quái, nếu là ngày nào ngươi tiếp vào số xa lạ, đối diện nói mình là Tần Thủy Hoàng, ngươi tin không? Ngươi tin hay không? Ngươi. Sở Dương đánh gãy bọn hắn tranh chấp, tốt, đều chớ ồn ào. Chủ thuê nhà thừa cơ đâm một kiếm, vị này nữ đồng chí, ngươi cùng vị này tỉnh tính cảnh sát nhiều học, ngươi nhìn, người ta lấy phòng cho thuê danh nghĩa gạt ta ra, ta chẳng những không tức giận, còn phối hợp hắn điều tra, đây là vì sao? Là bởi vì người ta thái độ tốt, không giống ngươi dạng này. Ta mẹ nó kể cho ngươi lời nói thật ngươi không phối hợp, người ta lừa ngươi, ngươi còn vui vẻ phối hợp điều tra. Hoàng Đình tức giận đến trừng mắt đứng đấy, đang chờ phát tác, ngoài cửa lóe ra một người tới. Người này một M85 lớn người cao, thân thể cao, mặc màu đen hành chính áo giả kín, trong tay dẫn theo màu đen cặp công văn. Nàng hai mắt tách ra còn đến, lại có ba người xuất hiện ở người này phía sau, hai nữ một nam, cũng đều là công vụ nhân viên cách ăn mặc. Chương 857, phát hiện Sở Dương cất bước tiến lên, tổ trưởng. Vất vả. Sở Dương gật gật đầu, đây chính là Ung Thông khi còn sống cho thuê gian phòng, kỳ quái là cái giường này đệm. La Duệ đi theo Sở Dương đi hướng trong phòng đầu, đi ngang qua Hoàng Đình lúc, còn hướng nàng chào hỏi một tiếng, ngươi tốt. Hoàng Đình lộ ra cười, xấu hổ gật gật đầu. Sau lưng nàng chủ thuê nhà, miệng bên trong tư một tiếng, Hoàng Đình lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. La Duệ xốc lên rèm trâu, mở nhạt phòng ngủ ánh đèn, chiếu rọi tại trên giường nệm. Chín cái song song lộ ra khe, giống như là quái thú chín cái huyết buồn đại khẩu, hiện ra ở trước mắt mọi người. La Duệ nhíu mày, ngươi cẩn thận năn nỉ một chút uống. Được rồi. Sở Dương đem chủ thuê nhà nói cho hắn biết sự tình kỹ càng nói một lần. La Duệ quay người, hướng chủ thuê nhà vẫy tay. Chủ thuê nhà lịch duyệt xã hội phong phú, ở ngoài nhìn lên, cái này người cao người trẻ tuổi bị mấy người vây quanh, thân phận địa vị tựa hồ không quá đơn giản. Lúc này, hắn bày nghiêm sắc mặt, vị này cảnh sát, chuyện gì? Ngươi xác định cái giường này đệm là ngươi trước khách trọ Ung Thông vật phẩm tư nhân? Rõ. Sau đó cái giường này đệm hiện tại cho thuê căn phòng này khách trọ phá bỡ. Không sai. Chủ thuê nhà nháy mắt, hắn tựa hồ cũng bắt lấy thứ gì, trong lòng chính đoán thầm. Lại nghe thấy đối phương lại hỏi, thuê ngươi nhà là ai? Chủ thuê nhà nhìn về phía Sở Dương, ta vừa rồi đã cho vị này cảnh sát nói qua, là nơi khác đến làm công một đôi tiểu tình nữ. Có hay không mang hành lý? Ta đoán bọn hắn khẳng định là xuống dốc chân địa phương, mang theo trong người hai cái dương hành lý, xem bọn hắn dạng như vậy, giống như là vừa tốt nghiệp sinh viên. La Duệ hít mắt, lầu bầu nói, nếu là mang theo hành lý, vậy thì không phải là bọn thẳng lấy ung bọn tới. La Duệ suy nghĩ hai câu, hỏi tiếp, đúng rồi, ngươi cho thuê đi ra phòng ở, hẳn là có lưu thân phận của đối phương chứng sao chép kiện a? Có. Chủ thuê nhà túi đầu không lưng, cường điệu nói, chúng ta là chính quy phòng thuê tử, sẽ không làm loạn. Đem bọn hắn thẻ căn cước sao chép kiện lấy tới. Tốt, ta ở tại một cái khác tòa nhà, ta cái này đi. Chủ thuê nhà miệng đầy đáp ứng. Tại Phương Vĩnh Huy cùng Tiểu Tuyết cùng đi, chủ thuê nhà rất nhanh lấy ra đồ vật. Tiểu Tuyết đã nhìn qua sao chép kiện, nàng đưa cho La Duệ, giảng đạo, La tổng, khách trọ tên cứ gọi Lương Nghị, quê quán là Tần Tỉnh, năm nay 23 tuổi. La Duệ nhìn một chút thẻ căn cước sao chép kiện phía trên ảnh chụp, đem người này mặt nhớ kỹ trong đầu, hỏi, chỉ một mình hắn, không phải còn có một nữ hài sao? Chủ thuê nhà lập tức trả lời nói, bọn hắn liền cho ta một trương thẻ căn cước sao chép kiện. Cái này có chút từ chối ý tứ, La Duệ gật gật đầu, hướng Sở Dương mở miệng nói, trong phòng có hay không điều tra qua? Chúng ta đại khái nhìn qua, không có cẩn thận điều tra. Lục soát, đều cẩn thận một điểm. Thế là, Sở Dương, Phương Vĩnh Huy cùng Tiểu Tuyết lập tức hành động, Hoàng Đình phối hợp với đi thăm dò nhìn phòng bếp cùng toilet. Thừa dịp thời gian này, La Duệ quan sát tỉ mỉ phòng cho thuê. Ánh mắt của hắn rơi vào phòng ngăn dựa vào tường vị trí, tường bên trên có một đám khô cạn màu nâu vết máu, mà lại bôi lên diện tích rất lớn. Hắn đem chủ thuê nhà gọi tới, hỏi, đây là ai tạo thành? Còn có thể là ai a? Chủ thuê nhà bất mãn nói, liền cái kia tiểu lưu manh đi. Nói danh tự, Ung Thông, liền chết chìm tiểu tử kia. Cái này tường bên trên là máu của hắn. La Duệ đem cái ghế bên cạnh kéo ra, mình ngồi vào trong ghế. Chủ thuê nhà trả lời nói, ta làm sao biết, dù sao liền hắn vào ở căn phòng này thời điểm mới có vết máu này. La Duệ bả vai dựa vào tường, nhưng bởi vì hắn vóc dáng quá cao, trên tường vết máu tại hắn cái cầm vị trí. La Duệ nhìn về phía Lâm Thần, Ung Thông cao bao nhiêu? Lâm Thần từ trong túi công văn móc ra bìa tư liệu, lật vài tờ về sau, trả lời nói, Kim Pháp Y làm kiểm tra thi thể thời điểm lượt qua, Ung Thông thân cao 1m7 tả hữu. Giống như ngươi cao. Lâm Thần gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, ta không mang giày, 1m71. Đến, ngươi ngồi ở chỗ này. La Duệ đứng người lên, vỗ vỗ cái ghế lan can. Lâm Thần minh bạch hắn ý tứ, nàng thả xuống trong tay cặp văn kiện, ngồi trên ghế, đầu thoáng dựa vào phía bên phải bên cạnh vách tường. Bởi vì có chút buồn nôn vết máu khô khốc, nàng không có dính sát vách tường. Nàng dương mắt đi lên nhìn lên, kia bảy vết máu vừa vặn ngay tại huyệt thái dương vị trí. Lâm Thần nếm thử dùng đầu hướng phía bên phải tường bên trên va chạm. Nếu như đầu hơi nghiêng, có thể tránh yếu hại. La tổng, ngài nhìn, vừa vặn cùng chiều cao của ta phù hợp, đây chẳng lẽ là Ung Thông lưu lại máu? La Duệ khe khẽ lắc đầu, đến tìm hiện khám nhắc tới lấy DNA kiểm chắc, bất quá lãng phí thời gian. Dạng này, ngươi bây giờ gọi điện thoại cho Kim Pháp Y đi, hỏi nàng một chút, nàng đối Ung Thông kiểm tra thi thể thời điểm, có hay không tại đối phương phải não vị trí phát hiện va chạm vết sẹo. Kim Pháp Y lúc này khẳng định ngủ a. Nàng đem chúng ta từ tỉnh tính tìm đến, chúng ta đều còn tại thức đêm, ngươi còn sợ quấy rầy đến nàng? Cũng đúng. Lâm Thần lên tiếng, móc ra điện thoại. Lúc này, Tiểu Tuyết tại sân thượng bên ngoài hô một tiếng, La tổng, ta chỗ này có phát hiện.
Thứ gì?
Quần áo. Tiểu Tuyết quay người mà đến, trong máy giặt quần áo có hay không tắm giặt quần áo, tràn đầy một thùng. La Duệ đến gần xem xét, quả nhiên, máy giặt chụp lăn bên trong bị nhét tràn đầy, bởi vì thời gian dài không có thông gió, bên trong quần áo tản ra một cỗ mùi nấm mốc. Đều lấy ra. La Duệ phân phó nói, mang lên tủ sáo.
Được rồi.
Tiêu Tuyết lên tiếng, hướng Sở Dương cùng Phương Vĩnh Huy hô một tiếng, đến giúp một chút. Một lát sau, bàn ăn bị đằng mở, một đống lớn nam nữ tính quần áo bị chất đống ở trên bàn. Những y phục này bên trong, ngoại trừ người trưởng thành áo khoác cùng quần jean chờ bên ngoài, còn có nam tính hai đầu đồ lót, nữ tính nội y ngược lại là không có phát hiện. Những vật này là ai? La Duệ đem chủ thuê nhà gọi tới hỏi. Chủ thuê nhà một mặt xem thường, khẳng định là kia đôi tiểu tình nữ, đây cũng quá thất đức, ngay cả giày đều bỏ vào máy giặt, đây là người có thể làm được sự tình sao? Tiểu Tuyết suy nghĩ nói, những y phục này cũng còn có thể mặc à, các ngươi nhìn cái này nữ sinh áo lông, nhìn trình độ cũng mới, cũng là vừa mua không lâu đi. Lâm Thần dẫn theo một đôi nam sinh giày thể thao, cái này giày cũng là tốt à, mặc dù không phải nhãn hiệu gì, bình thường tới nói, cũng không đến mức vứt bỏ. Hoàng Đình mở miệng nói, muốn thật sự là tìm đến công tác, không có khả năng đem quần áo đều mất đi, quần áo cũng là không đáng tiền, nhưng muốn một lần nữa mua lời nói, cũng phải tốn không ít tiền đâu. Lúc này, phát hiện trước nhất đầu mối Sở Dương, đem hắn biết đến tất cả điểm đáng ngờ liên hệ. Vừa tốt nghiệp sinh viên, điều kiện kinh tế quấn bách, người bên ngoài đem trong phòng nệm phá vỡ, mang theo người quần áo giấu ở trong máy giặt quần áo, cái này không đúng, rất không thích hợp. La Duệ gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Thần, ngươi hỏi không, Kim Pháp Y nói thế nào? Hỏi qua, Kim Pháp Y nói nàng lúc trước cho Ung Thông làm kiểm tra thi thể thời điểm, thi thể phía bên phải huyệt thái dương dựa vào da đầu vị trí xác thực có va chạm tổn thương. Nghe vậy, La Duệ có chút hít mắt, dạng này, cái này gọi Lương Nghị người trẻ tuổi, đem hắn thẻ căn cước tin tức phát cho thị cục, gọi thị cục hướng Tần Tỉnh phát ra điều tra rõ ràng gốc gác của người này tin tức, còn có điều lấy trong thang máy cùng cư xá giám sát, cha tìm hai người kia hành động quy tích. Sở Dương gật đầu, ta hiện tại phải. La Duệ nhìn đồng hồ, gọi điện thoại cho thị cục, để bọn hắn phái người đến, chúng ta đi về nghỉ trước, buổi sáng ngày mai, ta muốn kết quả. Chương 858, hủy thi di tích. Chương 858, hủy thi di tích. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Kim Giai Tuệ liền rời giường. Nàng từ phòng ngủ toilet ra, quét nhạc lên trên giường bảy biện một cái kẹp hình chữ, còn tại nằm ngáy ho ho Kim Giai Tuệ vô vô bờ vai của nàng, đại tiểu thư, mau dậy, chúng ta phải công tác. Quách Nhạc Viên lẩm bẩm nhìn thoáng qua tủ đầu giường đồng hồ báo thức, sư tỷ, hiện tại mới rạng sáng 6 điểm, ngươi bình thường sớm như vậy đi làm sao? Kim Giai Tuệ thân trên chỉ mặc hung che đậy, nàng từ tủ quần áo bên trong lấy ra một kiện màu đen mũ trùm áo, bộ tiến trong cổ, hai cánh tay đi đến co rụt lại, xuyên thấu hai bên trong tay áo, động tác phi thường dứt khoát. Bởi vì cơ ngực lớn thực sự quá lớn, nàng đem quần áo hướng xuống bộ thời điểm, còn kẹt một chút. Quách Nhạc Viên hí mắt, cười xinh ngốc, sư tỷ, ngươi vóc người này thật làm cho ta hâm mộ à? Nếu không, ta giúp ngươi về sau bạn trai thử một lần xúc cảm. Kim Giai Tuệ thở hổn hển một hơi, lật ra một cái liếc mắt, ta không thích nam. Cái gì? Quách Nhạc Viên lập tức tinh thần tỉnh táo, ta nhớ được ngươi lúc tốt nghiệp, những sư minh kia đều đang đồn ngươi là, không phải là thật sao? Kim Giai Tuệ tránh đi tầm mắt của nàng, ngược lại thúc giục nói, tranh thủ thời gian rời giường, La tổng bọn hắn nửa đêm hôm qua gọi điện thoại cho ta, hỏi thăm Ung Thông kiểm tra thi thể tình huống, bọn hắn khẳng định là tra được đầu mối gì. Người ta đồng chí của tỉnh tính đều tại thức đêm, ta là mời bọn họ tới, chính ta lại tại ngủ ngon, làm sao đều không thể nào nói nổi. Quách Nhạc Viên từ trên giường nhảy lên một cái, chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Sư tỷ, ngươi đừng nói sang chuyện khác, ngươi cho ta nói thật, ngươi có phải hay không không thích nam? Chỉ thích cùng giới. Ngươi đoán. Kim Giai Tuệ mặc vào áo khoác, dùng da gân ở sau hót đâm một cái đuôi ngựa, cũng gảy một chút tóc buộc. Đừng chậm trễ công phu, ta dưới lầu tiệm tạp hóa chờ ngươi, ăn xong điểm tâm liền phải bận rộn. Quách Nhạc Huyên trừng mắt nhìn, sư tỷ, ngươi tuyệt đối là, ngươi không thích hợp. Ngươi thích nữ. Má ơi, ta đêm qua còn cùng ngươi ngủ, ta nói làm sao nửa đêm có người ôm ta, ông trời của ta nha. Kim Giai Tuệ lật ra một cái liếc mắt, là ngươi ôm ta có được hay không? Dưới lầu đơn giản ăn xong điểm tâm về sau, hai người lái xe tiến về ngoại ô nhà tang lễ. Bộ thứ ba nữ tính thi thể, nếu quả thật phán đoán là hắn giết, vậy cái này bộ thi thể chính là toàn bộ hệ liệt vụ án cực kỳ vì mấu chốt chứng cứ. Hung sát án kiện thi thể, trực tiếp quan hệ đến về sau tòa án thẩm phán lúc cân nhắc mức hình phạt tình huống, mà lại viện kiểm sát hình sự khởi tố, cũng là đặc biệt coi trọng có hay không thi thể. Mà lại thi thể cùng người hiểm nghi phạm tội chứng cứ liên còn phải hoàn chỉnh. Thí dụ như nói, người bị hại cùng người hiểm nghi phạm tội quan hệ muốn tham khảo, cả hai không quan hệ, vậy liền nhìn phải chăng có lợi ích xung đột, mà lại công cụ gây án cũng là hình sự vụ án trọng yếu nhất chứng cứ một trong. Người cùng người bị hại là thân thuộc quan hệ, người bị hại bị chém chết cây đao kia là người phòng bếp dùng để thái thịt dao phay, hay là chứng minh là người từ siêu thị mua được, đây chính là hoàn chỉnh chứng cứ liên. Tìm không thấy công cụ gây án còn dễ nói, vậy nếu như không có thi thể đâu, cục công an cùng viện kiểm sát chứng minh như thế nào người bị hại đã chết? Coi như người bị hại thi thể bị hỏa hoa, vậy sao ngươi chứng minh là hắn giết? Loại tình huống này là có, người hiểm nghi phạm tội đã bị phán xử hình, nhưng người bị hại lại tại nơi khác, còn sống sờ sờ nhảy nhót đây. Quách Nhạc Huyên vừa lái xe, một bên thỉnh thoảng nhìn về phía chỗ kế tài xế Kim Giai Tuệ. Sư tỷ, ngươi nhìn ngươi năm nay đều 27, ta cũng là có một ít lịch duyệt xã hội, không phải xem thường các ngươi loại người này à? Ý của ta là, ngươi nếu là cần bạn gái, bằng hữu của ta nhận biết mấy cái cùng ngươi dạng này người trong đồng đạo, nếu không, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái người cùng sở thích. Lan. Kim Giai Tuệ nhíu nhíu mày, ngươi có thể hay không chớ đóng chú ta? Nghĩ thêm đến bản án, được không? Ta nhịn không được nghĩ a. Quách Nhạc Huyên nói, ta liền sợ ngươi đem chú ý đánh tại trên người ta. Ta thế nhưng là thích nam, cùng ngươi ham mê cũng không đồng dạng. Kim Giai Tuệ không có dựng nàng, cầm điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại. Quách Nhạc Huyên tiếp tục nói, đúng rồi, La tổng bên người có hai nữ nhân, cái kia họ Tiểu cảnh sát, tính cách giống như ngươi, có chút cao lạnh, ta nhìn nàng hẳn là có bạn trai. Cái kia Lâm Thần không tệ, cái này tuổi của nữ nhân cùng ngươi không sai biệt lắm, cùng ngươi đặc biệt xứng. Sư tỷ, ngươi nếu là coi trọng, ta giúp ngươi đem nàng cuốn cong. Kim Giai Tuệ vừa muốn thông qua dãy số, một cái quen thuộc dãy số đánh vào. Xem xét là trợ thủ đánh tới, nàng đè xuống nút cồn, vừa phóng tới bên hai, đối diện liền hô, Kim tỷ, xảy ra chuyện lớn, có người xông vào phòng giải phẫu.
Cái gì?
Kim Giai Tuệ dọa sợ, người trước đừng đi vào, trước báo cảnh, tìm thị cục người tới.
Đúng, chiều hôm qua làm tàn cỗ thi thể kia thế nào?
Ta khó mà nói, ngươi tranh thủ thời gian tới xem một chút.
Tốt, ta đã ở trên đường.
Kim Giai Tuệ nói xong, lập tức hướng Quách Nhạc Huyên thúc giục nói, lái nhanh một chút, phòng giải phẫu xảy ra chuyện. Quách Nhạc Huyên bước lên chân ga, sư tỷ, ngươi đến tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho La tổng, đã có người dám làm như thế, không cần phải nói, cái này khẳng định đại án, cái này ba bộ thi thể khẳng định là bị người giết, ngụy trang thành trượt chân rơi xuống nước.
Kim Giai Tuệ tay run run, ta làm sao cho La tổng bàn giao?
Đến lúc nào rồi, nói thằng a, cái này lại không phải lỗi của ngươi.
Tốt a.
Kim Giai Tuệ cắn răng, bấm La Duệ điện thoại.
Nửa giờ sau, xe còn không có dừng hẳn, Kim Giai Tuệ đeo túi sách, vội vã chạy tới phòng giải phẫu.
Phòng giải phẫu bên ngoài đã kéo cảnh giới tuyến đứng ở phía ngoài không ít từ thị cục chạy tới cảnh sát hình sự. Ngoại trừ chi đội trưởng Lý Bình Hải bên ngoài, thị cục trưởng Đinh Vọng Quân cũng tới. Hai người đang chuẩn bị đi vào, trông thấy Kim Giai Tuệ về sau, Lý Bình Hải hơi nhíu lấy lông mày.
Lý đội, Đinh cục, cô thi thể kia thế nào?
Kim Giai Tuệ thở hồng hộc mà hỏi.
Ngươi còn có mặt mũi hỏi?
Lý Bình Hải hít mắt, ngươi là thế nào đảm bảo thi thể?
Ta.
Kim Giai Tuệ bị đối không lời nói. Quách Nhạc Huyên từ phía sau chạy đến, nghe thấy lời này, trực tiếp liền phản bác, đảm bảo thi thể cũng không phải pháp ý sự tình, ngươi hùng cái gì hùng à?
Không phải, ngươi là vị nào?
Lý Bình Hải dùng tay chỉ nàng, ngươi không phải Long Xuyên thị cảnh sát nhân dân a?
Ngươi ở đâu đơn vị công việc?
Ta là La tổng thuộc hạ.
Quách Nhạc Huyên hung hăng nói, ngươi muốn tìm phiền phức, liền đi tìm Tỉnh Tính La tổng.
Đinh Vọng Quân tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, đừng đánh miệng cầm, chúng ta đi vào trước nhìn xem tình huống.
Kim Giai Tuệ đã mặc vào giày bộ, nàng không có thẳng mình hai vị này lãnh đạo, nâng lên cảnh giới tuyến, xoay người chui vào.
Đầu tiên là đại môn khóa cửa bị phá hư, có kỹ thuật cảnh sát nhân dân ngay tại khám nghiệm cùng siêu tập chỉ tay, đi phía trái bên cạnh nửa tầng hầm xuống dưới, chính là phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu cửa thủy tinh khóa cửa cũng bị đèn tin chui phá hư.
Đột nhiên, Kim Giai Tuệ ngửi thấy một cỗ quen thuộc hóa học mùi, cái này khiến thần kinh của nàng khẩn trương cao độ.
Nàng đi vào trong phòng, mấy cái kỹ thuật cảnh sát nhân dân ngay tại chụp ảnh cùng khám nghiệm. Trợ thủ của mình đứng tại kim loại tủ trước, kiểm tra có cái gì đồ vật bị trộm. Hắn hướng một cái cầm bút ký cảnh sát nhân dân mở miệng nói, mổ sọ cầm trong tay cưa điện không gặp, còn có ba thanh thủ thuật đao bị trộm đi.
Kim Giai Tuệ không để ý cái này, nàng nhìn về phía bàn giải phẫu bên trên nữ thi.
Cô này nguyên bản hoàn chỉnh tuổi trẻ nữ thi, đã bị mở ngực đảo bụng.
Nàng lông ngực cùng ổ bụng bị cắt mở, bên trong nội tạng vô cùng thê thảm.
Trong phòng mùi phi thường nồng đậm, đây là nồng lưu toàn gây mũi vị.
Kim Giai Tuệ che miệng mũi, nhìn xem thi thể nội bộ bị thiêu đốt khí quan cùng da thịt tổ chức, trong lòng một trận kinh đào hải lãng.
Ai làm?
Kim Giai Tuệ gào lên, con mẹ nó là ai làm?
Trợ thủ nhìn về phía nàng, rụt cổ một cái, từ trong túi móc ra một con khẩu trang đưa cho nàng.
Kim tỷ, là Trương Thúc phát hiện trước nhất, hắn buổi sáng tới đi làm, vốn là muốn nhìn một chút thi thể làm tan tình huống, nhưng mà ai biết xảy ra chuyện lớn như vậy.
Hắn ở đâu?
Kim Giai Tuệ nổi giận đùng đùng hô.
Ở bên ngoài, thị cục cảnh sát hình sự ngay tại tra hỏi.
Kim Giai Tuệ tuyệt vọng nhéo nhéo quyền, đây là hủy thi di tích, có người muốn che giấu chứng cứ.
Sau đó, nàng nghe thấy được nặng nề tiếng bước chân, hai mắt đỏ lên xoay người.
La Duệ che miệng, xuất hiện ở cổng.
Thật đúng là cả gan làm loạn a, vừa muốn tiến hành giải phẫu, thi thể liền bị người làm hỏng.
La Duệ đi theo phía sau một đám người, ngoại trừ chính hắn nhân chi bên ngoài, còn có thị cục Lý Bình Hải cùng Đinh Bảo Quân.
Hai người nghe thấy lời này, trong lòng giật mình.
Chương 859, đơn giản vụ án chương 859. Đơn giản vụ án Đinh Vọng Quân cái chán toát ra mồ hôi lạnh, lời này nếu là từ những người khác miệng bên trong nói ra, hắn lập tức liền sẽ quát lớn trở về. Nhưng nói chuyện người này là La Diêm Vương, hắn tâm lạnh một nửa.
La Tổng, không đến mức A.
Cái này, chúng ta thị cục biết cỗ thi thể này tình huống cũng không có nhiều người.
Lý Bình Hải lập tức tiếp lời gốc dạng, đúng à, La Tổng, sự tình khẳng định không phải xuất hiện ở người một nhà trên thân.
Kia vấn đề xuất hiện ở ai trên thân?
La Duệ cười lạnh một tiếng, chỉ vào Kim Giai Tuệ, là nàng.
Là ta.
Hay là các ngươi?
Vẫn là thuộc hạ của các ngươi.
Cái này,
Đinh Vọng Quân không đáp lại được, hắn hướng Lý Bình Hải hô, còn thất thần làm gì à, bảo ngươi người nhanh đi trà, đi điều giám sát, hỏi khẩu cung, đem hủy thi người tìm ra.
Là, ta lập tức đi an bài.
Lý Bình Hải như được đại xá chạy đi, hoàn toàn không có lúc trước chỉ trích Kim Giai Tuệ khí thế.
Thưa vị giả, bình thường đều có to lớn cảm giác áp bách, huống chi là pha án vô số, hơn nữa còn tự tay đánh chết mấy chục tên phạm tội phần tử La Diêm Vương.
Lý Bình Hải làm được chi đội trưởng vị trí, một thương đều không có mở qua, trên tay căn bản là không có dính qua máu.
La Duệ sắc mặt tái xanh, cẩn thận nhìn qua cô thi thể này.
Thi thể trên thân băng tan sau nước, không ngừng mà chảy xuống.
Thi thể mặt còn chưa bị hủy cho, tầm mắt bao trùm lấy bóng ánh giọt nước, chính dọc theo hốc mắt chảy xuống.
Sau khi chết còn lọt vào thảm liệt như vậy đối đãi, người đến cùng là ai?
La Duệ nói thầm trong lòng nói.
Lúc này, Kim Giai Tuệ mở miệng hỏi, La Tổng, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?
Nếu như không còn xuất hiện dạng này giả chết chìm thi thể, cô gái này chính là chúng ta trong tay duy nhất chứng cứ. Ngươi lập tức bắt đầu tiến hành giải phẫu, nhìn có thể hay không tìm ra đầu mối hữu dụng.
Nói xong, La Duệ lại tăng thêm một câu, có thể hay không cho nữ hài này trầm đoan giải tội, phải xem ngươi rồi, Kim Pháp Ý Điệ.
Kim Giai Tuệ biết trách nhiệm trọng đại, nàng dùng sức gật đầu một cái, nhìn về phía bàn giải phẫu bên trên cô kia tuổi trẻ nữ sĩ thi thể, trong lòng âm thầm cầu nguyện, nếu như ngươi trên trời có linh, liền lưu lại cho ta thứ gì manh mối đi, để chúng ta bắt được sát hại ngươi hung thủ. Thi thể trải qua chụp ảnh, lấy chứng, đồng thời liên hệ viện kiểm sát cùng pháp viện cả đám người đến đây, dùng cho chứng minh thi thể xác thực đụng phải quá nghiêm trọng người vì phá hư. Hai cái này bộ môn cũng đều có pháp y lý, công việc tương đối thanh nhàn, công việc thường ngày đều là làm một ít giám định loại công việc. Thí dụ như, đối nguyên nhân cái chết không rõ cần lần nữa mổ nghiệm thi thể tiến hành duyệt lại giám định, hay là theo nếp ra tòa trả lời chắc chắn có quan hệ giám định vấn đề, lại hoặc là đối xử quyết tội phạm thi thể tiến hành kiểm nghiệm, giám định, chụp ảnh chờ. Lúc này, một gian khác không có bị phá hư phòng giải phẫu bên trong, đèn không hắt bóng hạ, ba tên pháp y kia cùng với ba vị trợ thủ vây quanh ở bàn giải phẫu trước. Kim Giai Tuệ mang theo khẩu trang cùng cao su thủ sáo, nàng vốn là nên mặc một lần tính y phục giải phẫu, nhưng bởi vì thi thể gặp phải axit sủn phịu dịp đậm đặc ăn mòn, cho nên nàng mặc chính là một bộ chống ăn mòn cao su phục. Nàng hướng hai vị tiền bối hô, vậy ta bắt đầu rồi. Hai người gật gật đầu, chắp tay sau lưng, thoáng rời đi bàn giải phẫu. Kim Giai Tuệ nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, mở miệng nói, hiện tại thời gian là 10 giờ sáng lẻ 5 phân, giải phẫu bắt đầu. Nàng vươn tay, dao giải phẫu. Trợ thủ từ thùng dụng cụ bên trong cầm lấy một thanh sắc bén cán dài dao giải phẫu, thanh đao trôi đưa tại lòng bàn tay của nàng. Kim Giai Tuệ nhìn về phía thi thể lồng ngực cùng ổ bụng bên trong bị phá hủy nội tạng khí quan, nàng cắn răng, tận lực không nhìn tới thi thể mặt. Phòng giải phẫu bên ngoài, La Duệ đứng tại cửa thủy tinh trước, có chút hí mắt. Lâm Thần đứng tại bên cạnh nàng, nói ra, La tổng, ta vừa liên hệ tiểu tỷ cùng Vĩnh Huy, bọn hắn hiện tại chính tiến về Hồng Thông hậu cần công ty, chuẩn bị tìm cái này vạn quý đại cứu ca. Mã Hồng Minh hỏi ý tình huống. Sở Dương cùng thị cục hoàng cảnh sát đã đi Hà Hoa cư xá, tiếp tục đêm qua công việc. La Duệ trầm ngâm nói, cái này Ung Thông chết không đơn giản, hắn khi còn sống kinh lịch muốn tra. Lâm Thần trả lời nói, vậy ta đi tìm thị cục hỗ trợ. Cái gì gọi là hỗ trợ? La Duệ mặt lạnh lấy, đây không phải bọn hắn bản án. Vâng. Lâm Thần quay người rời đi, đi tìm Lý Bình Hải. La Duệ xuyên thấu qua cửa thủy tinh bên trong, quan sát đến Kim Giai Tuệ dựa bản giải phẫu quá trình. Thi thể bị phá hủy nội tạng khí quan bị theo thứ tự lấy ra, đặt ở trợ thủ bưng thép chế trên khay. Một tên khác pháp y đứng tại trên quầy, một chút xíu thanh trừ bị axit sủn phịu dịp đậm đặc hủy đi dạ dày, hy vọng có thể tìm tới một chút hoàn hảo tổ chức, chuẩn bị cắt miếng. Một lát sau, Lý Bình Hải vội vội vàng vàng chạy tới, đem Lâm Thần cho bỏ lại đằng sau. Hán vội vàng nói, La tổng, ta đã sắp xếp người đi điều tra cái này Ung Thông, hắn cho thuê phòng ở là Long Xuyên đồn công an quản lý khu quản hạt, ta cũng gọi điện thoại cho trong sở, gọi trương sở người phối hợp đồng chí của tỉnh tính cùng một chỗ điều tra. Giờ này khắc này, Lý Bình Hải đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lưu Minh dám xông vào tiến nhà tang lễ, đối thi thể tiến hành hủy hoại, kia không cần phải nói, cái này nhất định là đại án, hiện tại đã không ai dám chất vấn, cái này ba bộ thi thể là tự sát hoặc là ngoài ý muốn rơi xuống nước. Nhưng Lý Bình Hải vẫn là trong lòng còn có may mắn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, La tổng, ngoại trừ cỗ thi thể này bị hủy bên ngoài, phòng giải phẫu bên trong còn ít không ít công cụ, này lại không phải là một cái ngoài ý muốn. La Duệ quay đầu nhìn hắn, ngươi có ý tứ gì? Lý Bình Hải biết mình nói lời nói này chiếm không được vui, nhưng hắn vẫn là nói ra miệng, ta suy nghĩ, này lại không phải là cùng một chỗ đơn giản trộm cơ án. La Duệ không nói chuyện, nhưng Lâm Thần lại mở miệng, trộm cướp phạm dám làm ra phá hư thi thể sự tình đến. Trộm một cái quầy bán quà vật hoặc là siêu thị, cũng so tại nhà tang lễ trộm đồ mạnh a. Lý Chi Đội, những này kẻ cắp chuyên nghiệp so với ai khác đều không khéo, bọn hắn xưa nay không làm không có lời mua bán. Lý Bình Hải gật đầu, hắn nhìn thoáng qua phòng giải phẫu bên trong Kim Giai Tuệ thân ảnh, hỏi dấu ở trong lòng đón sát thủ. Nhưng giải thích thế nào cái này ba bộ thi thể nguyên nhân cái chết? Kim Pháp Y đưa đi vật chứng trung tâm giám định báo cáo ta xem, ta cũng kỹ càng hỏi qua vật chứng trung tâm chủ nhiệm. Cái này ba bộ thi thể hoàn toàn phù hợp chết chìm trạng thái, mặc dù nói Kim Pháp Y có chỗ hoài nghi, nhưng cái này không thể làm về sau pháp viện thẩm lý chứng cứ a, nếu như không cách nào xác định ba người này nguyên nhân cái chết, lại thế nào giải phẫu, ta cảm thấy cũng không làm nên chuyện gì. Trả lời lời này người hay là Lâm Thần, sắc mặt nàng ngưng trọng, cái này muốn nhìn Kim Pháp Y kỹ thuật, nếu như thi thể không có lọt vào phá hư, hay là trước hai cỗ thi thể người chết, các ngươi không có như vậy qua loa xử lý, nghe Kim Pháp Y ý kiến, cũng không trở thành làm đến hiện tại tình trạng này. Lời này trực tiếp đem Lý Bình Hải đối không còn dám mở miệng. La Duệ từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, cái này đều đã biểu lộ thái độ của hắn. Chương 860, thỉnh cầu chương 860, thỉnh cầu không bao lâu, thị cục đại đội trưởng chạy tới, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua La Duệ, lúc đầu muốn nói xuất khẩu lời nói, lại lập tức ngậm miệng lại. Lý Bình Hải chính nén giận, chỉ vào hắn nói, đùa nghịch cái gì tâm nhắn đâu, có lời gì cứ nói. Đại đội trưởng mím môi một cái, mở miệng nói, chúng ta điều tra phòng trực ban bảo an, cũng điều tra giám sát. Tra được cái gì sao? Bảo an cái gì cũng không biết, vụ án phát sinh lúc ấy phòng thủ kia hai tên bảo an đang ngủ, giám sát cái gì cũng không có đập tới. Không thể nào. Lý Bình Hải truy vấn, cửa chính có giám sát, nhà tang lễ bên trong cũng có giám sát, bọn hắn chẳng lẽ sẽ ẩn thân? Đại đội trưởng thở dài một hơi, tiếp tục trả lời nói, những nhân thủ này đoạn thật cao minh, bọn hắn là leo tường tiến đến, mà lại tại leo tường trước đó, lúc đầu giám sát có thể đập tới bọn hắn, nhưng giám sát thăm dò bị cường quang cho chiếu xạ, ống kính hoàn toàn mơ hồ. Cái này sau khi, phòng giải phẫu bên cạnh điện tủ lọt vào phá hư, giám sát không cách nào cung cấp điện, cho nên nghe đến đó, Lý Bình Hải đau cả đầu. La Duệ xoay người, hướng thang lầu đi đến, chúng ta đi xem một chút. Trong phòng trực ban, hai tên bảo an cùng nhà tang lễ một đám người phụ trách đều ở đây, từng cái đều là thần sắc trang nghiêm, sắc mặt nghiêm túc. Phòng trực ban bên ngoài dựng lên một chương bàn dài, hai tên kỹ trinh thám nhân viên cảnh sát ngồi tại sau cái bàn mặt, chính thao tác máy tính. La Duệ đi vào phía sau bọn họ, hai người lập tức đứng người lên, mở ra giám sát nhìn xem. Được rồi, La tổng. Hai tên kỹ trinh thám lần nữa ngồi xuống, mở ra video theo dõi. Trên tấm hình thời gian là 3 giờ sáng 15 phút. Trong video, có cho bụi đang bay múa, có thể trông thấy tường vây bên trong một loạt cây tùng, ngọn cây theo gió đang đung đưa. Giám sát có góc chết ngay tại phòng trực ban cửa sổ dựa vào phải vị trí. Đến 3 giờ sáng 19 điểm thời điểm, một chùm cường quang, mơ hồ giám sát thăm dò, cái gì đều không thấy được. Một phút sau, cường quang biến mất, video khôi phục bình thường. Lý Bình Hải chợt lươi nói, một phút liền leo tường tiến đến, con mẹ nó là cao thủ a. La Duệ ngồi dậy, từ cửa nhỏ ra ngoài. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua phía bên phải giám sát, sau đó xoay người, trông thấy hai tên hiện hiệu chính tại phòng trực ban phía dưới cửa sổ thu thập dấu chân. Trong đó một tên hiện khám đứng người lên, mở miệng nói, sơ bộ phán đoán, có 2 đến 3 tên phần tử phạm tội, chúng ta tại tường bên trên rút ra đến 2 cái dấu chân, hẳn là 2 người leo tường tiến vào. La Duệ hỏi, dấu chân lớn nhỏ đâu? Hiện khám trả lời nói, muốn trở về tìm chuyên gia cẩn thận nghiên án, khả năng cần 1 đến 2 ngày thời gian. La Duệ trông thấy trên tay hắn cầm bản dập, thế là vây vây tay. Hiện khám đem bản dập đưa cho hắn, La Duệ cầm trên tay, đi vào phòng trực ban, tìm một cái không ánh sáng địa phương, sau đó để cho người lấy ra thăm dò đèn. Lý Bình Hải đoạt lấy thuộc hạ trong tay thăm dò đèn, tự thân vì La Duệ đánh đèn. La Duệ lại gọi người lấy ra thước thẳng, đặt ở bản dập một bên. Kỳ thật, bản dập bên trên ngang cùng dựng thẳng hướng đã có đánh dấu chỉ số, nhưng La Duệ muốn càng tinh xác một chút. Hắn cẩn thận đo đạc 2 cái dấu chân, cũng cầm bút, tại bút ký kể trên ra một đống lớn phức tạp công thức. 20 phút sau, hắn đem liệt ra chỉ số một trang này kéo xuống đến, giao cho Lý Bình Hải. Trong đó một tên lưu manh thân cao phạm vi khoảng 175 cm, thể trọng 75 kg, tuổi chừng tại 32 tuổi đến 35 tuổi ở giữa. Một tên khác lưu manh thân cao 172 cm, thể trọng 55 kg, tuổi tác 23 tuổi khoảng chừng. Tìm một số người đi thăm dò phía ngoài con đường giám sát, hoặc là đi tìm người chứng kiến. Lý Bình Hải tiếp nhận trang giấy, trong lòng đều kinh ngạc. Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, La tổng, ngài sẽ còn cái này. La Duệ trên mặt không chút biểu tình, nếu như tìm không thấy người, liền đi sờ sắp xếp những cái kia nắm giữ khoa điện công chứng, mỗi hàng chứng chờ ngành nghề nhân viên, có thể lặng yên không tiếng động xông vào nhà tang lễ, phá hư khóa cửa cùng cung cấp điện công trình, không phải người bình thường. Được, chúng ta lập tức đi an bài. Còn có, bộ thứ 3 nữ tính thi thể thi nguyên, mau chóng tìm, tìm không ra thân phận của nàng, đến tiếp sau công việc liền không cách nào triển khai. Lý Bình Hải trọng trọng gật đầu, ta đã gọi Long Xuyên đồn công an đang cùng tiến vào, vừa có tình huống, ta lập tức hướng ngài thông báo. Sau đó, La Duệ tiếp tục dọc theo lưu manh chạm vào nhà tang lễ quy tích, tra tìm một phen. Ngoại trừ dấu chân bên ngoài, mấy người này cũng không để lại vân tay cùng hữu hiệu sinh vật tin tức. Giữa trưa qua đi, La Duệ bọn người ở tại nhà tang lễ nhà ăn dùng cơm. Quách Nhạc Huyên cũng ở trong đó, nàng ngồi tại La Duệ đối diện, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút. Lâm Thần ngồi tại La Duệ bên cạnh, nắm trong tay lấy đũa, nhìn thấy Quách Nhạc Huyên muốn nói lại thôi biểu lộ, nàng không nhịn được nói, "Quách cảnh sát, ngươi cái này táo bón biểu lộ, cũng như làm tặc, ta đều ăn không dưới cơm." Quách Nhạc Huyên nhếch miệng, nhìn về phía ngay tại túi đầu gấp thức ăn La Duệ, "La tổng, vụ án này là đại án a?" La Duệ gật gật đầu, đại khái suất là có tổ chức phạm tội. Quách Nhạc Huyên con mắt lóe lên một cái, "Ta cũng là nghĩ như vậy, ngài nói, cái này 3 tên người chết, sau một nữ tính người chết chúng ta không nói, liền cái kia bạn quý cùng ung thông, ta suy nghĩ 2 người này khẳng định có cái gì liên quan, kỳ thật, chúng ta có thể bắt đầu từ hướng này tra." "Đã đang tra." Bình thường tới nói, có tổ chức phạm tội, khẳng định là tồn tại xung đột lợi ích, cái này ở trong đến cùng dính đến cái gì đâu?" Lâm Thần hỏi. "Các ngươi Vân Tỉnh cái gì phạm tội loại hình nhiều nhất?" "Buôn lậu." Quách Nhạc Huyên trả lời nói, "Vân Tỉnh địa phương khác ta không biết, nhưng là Long Xuyên thị sát bên Miến Điện, rất nhiều người thông qua buôn lậu giành bạo lợi, đem chúng ta bên này đồ điện, Hoa Mạnh Bắc smartphone, buôn lậu đến Miến Điện đi." La Duệ dương mắt nhìn nàng, "Kia từ Miến Điện buôn lậu tới đây chứ? Đó chính là hải phẩm." Quách Nhạc Huyên vỗ bàn một cái. "Lâm Thần, không thể nào, Kim Pháp Y làm qua sơ bộ kiểm tra thi thể, nếu như cái này 3 tên người chết có hút hải tiền hoa, kiểm tra thi thể trên báo cáo khẳng định sẽ biết, đó chính là phiến hải." Quách Nhạc Huyên híp mắt, "Tuyệt đối là, có tổ chức phạm tội không ở ngoài chính là những thứ này. Huống chi, 3 người này quan hệ không rõ ràng, nhưng từ tự trạng đến xem, đều là giả chết chìm, khẳng định là cùng một nhóm người làm." Lâm Thần nhớ tới Lý Bình Hải lúc trước nói lời, cao mày nói, "Hiện tại mấu chốt nhất chính là, coi như bắt được những người này, nếu như lấy không được khẩu cung của bọn họ, kia viện kiểm sát làm sao hình sự khởi tố? Trước 2 cỗ thi thể đã bị hỏa táng, căn bản là không có cách cho bọn hắn định tội, hiện tại cỗ này nữ hài thi thể cũng bị hủy hoại rất nghiêm trọng, Kim Pháp Y nếu là tìm không ra hắn giết chứng cứ, vậy liền xong đời." Quách Nhạc Huyên gật đầu, "Đúng vậy à, bọn hắn đem thi thể làm hỏng, nhiều nhất chính là định một cái trộm cắp hay là hủy thi tội." Lâm Thần cắn đũa, hàm hồ nói, "Giả chết chìm cũng là chết chìm, bọn hắn đến cùng là thế nào giết người?" Quách Nhạc Huyên suy nghĩ, "Ta nhìn, chúng ta vẫn là đến tìm tới 3 người này rơi xuống nước địa điểm, căn cứ cái này đến loại bỏ bọn hắn cụ thể nguyên nhân cái chết, nhìn có thể hay không tra ra manh mối tới." "Đi." La Duệ lên tiếng, "Chờ Kim Pháp Y làm xong trong tay sự tình, ngươi cùng nàng cùng đi." Quách Nhạc Huyên gật đầu, nàng nghĩ nghĩ lại nói, "La tổng, còn có một chuyện, ta muốn cầu ngài giúp đỡ chút." Lâm Thần nhìn dáng dấp của nàng, bật cười một tiếng, "Ngươi phân tích đến phân tích đi, hóa ra ở chỗ này chờ chúng ta La tổng đâu." Quách Nhạc Huyên chừng nàng một chút, sau đó nhìn về phía La Duệ, là như vậy, mặc kệ vụ án này kết quả như thế nào, sư tỷ ta cũng không quá tốt tiếp tục tại Long Xuyên thị công tác. Ngươi nói nàng một cái pháp y liễu, quản những này chuyện không quan hệ làm gì, không phải mù tham gia hỏa. Buổi sáng hôm nay, các ngươi không đến trước đó, ta còn trông thấy Đinh Cục cùng Lý đội quát lớn nàng đâu. Nghe xong lời này, Lâm Thần bày nghiêm sắc mặt, ý của ngươi là để chúng ta La tổng nghĩ biện pháp, giúp Kim pháp ý đổi đi nơi khác. Kia không còn gì tốt hơn. Quách Nhạc Huyên gật đầu, sư tỷ ta cái này tính cách, ghét ác như cừu, quang minh lỗi lạc, nói thật, ta liền sợ nàng về sau a. La Duệ đánh gãy nàng, chuyện này chờ bản án kết thúc sau lại nói. Quách Nhạc Huyên gặp hắn không có lập tức đáp ứng, tâm tình có chút buồn bực, nàng vừa mới chuẩn bị cầm chén lên vào cơm, liền trông thấy Kim Giai Tuệ từ cửa phòng ăn đi đến. La Duệ cùng Lâm Thần thuận Quách Nhạc Huyên ánh mắt, đồng thời quay đầu nhìn lại. Kim Giai Tuệ sắc mặt ảm đạm, mặt ủ mày trao mở miệng nói, La tổng, thật xin lỗi, để ngài thất vọng, thi thể thể nội khí quan bị phá hủy quá nghiêm trọng, ta không cách nào kiểm tra đến hắn giết chứng cứ. Chương 861, nàng là ai? Chương 861, nàng là ai? Cùng lúc đó, Hà Hoa cư xá. Sở Dương cùng Hoàng Đình đứng tại cư xá phòng quan sát bên trong, cùng bọn hắn cùng nhau còn có Từ Thị cục phái tới video tổ. Những người này ngồi trước máy vi tính, dựa theo ngày dần dần loại bỏ. Cư xá vật nghiệp quản lý nhân viên giảng đạo, tiểu khu chúng ta giám sát thiết bị bộ nhớ nhỏ bé, chỉ có thể tồn trữ 15 ngày video. Năm ngoái tháng 11 phần giám sát đã sớm không có, hôm nay là ngày 10 tháng 1, các ngươi chỉ có thể rút ra ngày 25 tháng 12 về sau video. Nghe vậy, Sở Dương hướng Hoàng Đình hỏi, đôi này tiểu tình lữ phòng cho thuê thời gian có một ngày. Vừa lúc là ngày 25 tháng 12. Hoàng Đình nhìn thoáng qua chủ thuê nhà cung cấp hợp đồng. Không đợi Sở Dương phân phó, trước máy vi tính mấy cái cảnh sát nhân dân lập tức bắt đầu thao tác máy tính. Vật nghiệp quản lý tiếp tục nói, tiểu khu chúng ta diện tích không phải rất lớn, bao quát trong cư xá cùng trong thang máy giám sát, hết thảy có 26 cái thăm dò, đây đều là dựa theo khu quản hạt đồn công an yêu cầu lắp đặt. Tạ ơn ngài phối hợp. Sở Dương hồi đáp, đưa tay cùng đối phương nắm chặt lại. Nhưng vật nghiệp quản lý không có minh bạch hắn ý tứ, còn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Hoàng Đình trừng mắt liếc hắn một cái, cảnh sát chúng ta phá án, ngươi tốt nhất là tránh một chút. A, tốt, tốt. Vật nghiệp quản lý cười cười, cung kính con người, thối lui ra khỏi phòng quan sát. Sở Dương cười nói chuyện đừng như vậy trực tiếp nha. Hoàng Đình nói bay, vậy ta muốn làm sao giảng? Tựa như ngươi đem qua lửa gạt chủ thuê nhà như thế, làm thủ đoạn. Sở Dương tự rất chán, không còn lên tiếng. Hắn vô vô trong ghế một cảnh sát nhân dân bà bay, số 3 lầu, hết thảy hai bộ thang máy, tra ngày 25 tháng 12 ngày ấy, trong thang máy giám sát. Được rồi. Cảnh sát nhân dân một bên gật đầu, một bên từ máy vi tính cặp văn kiện bên trong điều ra video. Video mở ra sau khi, mở đầu thời gian là tại 25 tháng 12 rạng sáng, số 25 trước đó video bị che kín. Sở Dương vốn là muốn đuổi theo ngược dòng đến năm ngoái tháng 11, nếu có thể tra được tên thứ hai người bị hại ung thông hình ảnh tư liệu, kia không thể tốt hơn, nhưng đây là hy vọng xa vời. Thả 8 lần tốc độ. Sở Dương phân phó nói. Cảnh sát nhân dân lặng lẽ mở mắt, 8 lần có thể trông thấy cái gì? Nghe ta. Tốt ta. Cảnh sát nhân dân thiết trí video phát ra tốc độ. Hình tượng lập tức gia tốc, máy chiếu phim phía dưới thời gian tuyến, nhanh chóng về sau di động. Hoàng Đình ở bên cạnh nói ra, sở cảnh sát, nhìn dạng sáng video không có tác dụng gì. Ta nhìn chủ thuê nhà cùng đôi này tiểu tình lữ ký kết hợp đồng chính là 10 rưỡi sáng, chúng ta trực tiếp kéo tới buổi sáng video chứ sao? Sở Dương không có phản ứng nàng, mắt nháy một cái đều không nháy nhìn xem video. Hoàng Đình thấy thế, có chút im lặng, thầm thì trong miệng một câu, giống như ngươi phá án, tất cả mọi người không cần làm khác. Thời gian nhanh chóng đi qua, trên tấm hình thời gian đi vào 9 giờ sáng. Một cái trung niên nhân mập lùn đi vào thang máy tầng lầu biểu hiện tại tầng 15. Người này chính là chủ thuê nhà, hắn nhấn xuống lầu một thang máy, đến lầu một về sau, hắn phóng ra khỏi thang máy. 15 phút sau, hắn lại trở về, cũng nhấn xuống 10 lầu tầng lầu. Ngay sau đó, một nam một nữ cũng cùng đi theo tiến vào thang máy. Người nam kia đi ở phía trước, vừa vặn ngăn trở giám sát ống kính, có thể thấy rõ ràng mặt của hắn. Hoàng Đình lập tức nói, người này chính là phòng cho thuê người trẻ tuổi kia, gọi là cái gì nhỉ? Nàng muốn nhìn một chút cầm trong tay thẻ căn cước sao chép hiện, Sở Dương cũng không quay đầu lại mà nói, Lương Nghị. Hoàng Đình nhếch miệng. Lương Nghị tiến vào thang máy, xoay người, phía sau hắn nữ hải đã sớm xoay người. Bởi vì nữ hải thân cao không phải rất cao, cho nên giám sát thăm dò không có vô mặt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy sau gáy nàng. Hai người kia đều đẩy một con dương hành lý, Lương Nghị còn đeo một cái màu đen hai vai túi sách, nữ hài trong tay kia mang theo một cái màu đỏ túi nhựa. Thang máy đến lầu 10 tầng về sau, chủ thuê nhà dẫn đầu đi ra thang máy, đôi này tiểu tình lữ theo ở phía sau hắn. Video đến nơi đây liền kết thúc. Hoàng Đình giảng đạo, không nhìn thấy cô gái này mặt, lại nhìn một lần, đem phát ra tốc độ hạ. Sở Dương lắc đầu, không cần, tiếp tục nhìn về phía trước. Hoàng Đình mím môi một cái, không còn lên tiếng. Tận lực đuổi tiếp nửa giờ sau, tên là Lương Nghị người trẻ tuổi cầm thẻ căn cước đi vào thang máy, hẳn là đi dưới lầu sao chép thẻ căn cước. 40 phút sau, chủ thuê nhà ngồi thang máy lên lầu, trong tay còn cầm ký xong hợp đồng. Không đến một lát, Lương Nghị lại đi vào thang máy, cầm trong tay tiền lẻ, cũng từ trong túi móc ra 100 khối hiện tiền giấy. Nét mặt của hắn từ bắt đầu mê mang, giờ phút này chuyển thành hưng phấn, hẳn là tìm được chỗ ở, tâm tình không khỏi cao hứng lên. Lương Nghị trở về thang máy lúc, trong tay bưng lấy một đống lớn từ siêu thị vật mua được. Sở Dương nhìn xem những này nguyên liệu nấu ăn, khi mắt, nặng 2 cân gạo, 4 cái nước ngọt tôm, nguyên lai trong tủ lạnh đồ vật thật sự là bọn hắn. Hoàng Đình nói, liền mua 4 cái tôm, đủ ăn sao? Đang xem video cảnh sát nhân dân trả lời nói,
Hoàng cảnh sát, ngươi không có nghèo qua a? Đôi này tiểu tình lữ có thể có mấy cái tiền a? Ta trước kia đại học lúc tốt nghiệp, không tìm được công việc trước, ăn một tháng mì tôm, đừng nói tôm, thịt cũng chưa từng ăn. Bên cạnh hắn nam cảnh sát nhân dân nhẹ gật đầu, nam hải này khẳng định là mua cho bạn gái mình ăn, là một người đàn ông tốt ta. Hoàng Đình cao mày nói, ngươi không nhìn hắn còn cất giấu tiền riêng, cũng không phải thành thật nha. Nghe thấy lời này, hai cái cảnh sát nhân dân liếc mắt nhìn nhau, im lặng lắc đầu. Sau đó thời gian, đôi này tiểu tình lữ không tiếp tục xuất hiện trong thang máy. Sở Dương thúc giục nói, lại thêm nhanh phát ra tốc độ. Cảnh sát nhân dân lắc đầu, 8 lần là cực hạn. Được thôi. Sở Dương nuốt nuốt đau nhức cổ, kéo một cái ghế ngồi ở bên cạnh hắn. Thời gian đi vào 5 giờ chiều, trong thời gian này, trên thang máy trên dưới ngồi lấy lên lầu cùng xuống lầu các gia đình. Hoàng Đình nhịn không được, sở cảnh sát, video có thể hướng phía trước kéo sao? Đây đều là tòa nhà này các gia đình, có thể nhìn ra cái gì? Sở Dương cũng không quay đầu lại giảng đạo, đây là án mạng, mà lại có thể là trọng đại hình sự vụ án, liền xem như những này hộ gia đình, chẳng lẽ liền không có hiểm nghi? Người hôm qua cũng nhìn thấy, La tổng trả cho chúng ta biểu diễn, cái này ung thông tại mình trong căn phòng đi thuê, bị tập kích hắn người khẳng định tại tòa nhà này bên trong xuất hiện qua. Đây hết thể khẳng định là có liên quan liên, nhìn video chính là như vậy, trước tăng thêm tốc độ nhìn, xuất hiện điểm đáng ngờ, lại một tấm tấm nhìn. Hoàng Đình gật gật đầu, không có biểu hiện ra thụ giáo dáng vẻ. Sở Dương cũng lười quan tâm nàng, trong lòng suy nghĩ, chờ vụ án này kết thúc về sau, nhất định phải hướng tổ trưởng xin một cái cộng tác. Bởi vì Kiều Tuyết quan hệ, Sở Dương vì tránh hiểm nghi, hắn chỉ có thể cùng thị cục nhân viên cảnh sát cộng tác, bởi vì lẫn nhau đều chưa quen thuộc, rất khó hình thành ăn ý. Hắn thoáng vừa ra thần, bên cạnh cảnh sát nhân dân chỉ một ngón tay, ra. Sở Dương nhìn chăm chú nhìn lên, thời gian là 5 giờ chiều 31 phân. Cửa thang máy hướng hai bên trượt ra, đôi này tiểu tình lữ mặt hướng tiệu cửa phòng, đi vào thang máy, đồng thời còn quay đầu nhìn một chút, lộ ra rất cảnh giác. Sở Dương ánh mắt ngưng tụ, lập tức hô, ngừng. Cảnh sát nhân dân lập tức đè xuống con chuột, nhưng hình tượng dừng lại tại nữ hài xoay người động tác bên trên. Trở về ngược lại 2 giây, cảnh sát nhân dân lập tức kéo lấy con chuột, cô gái này mặt rốt cục lộ ra. Bởi vì nàng là túi đầu, cho nên mặt không có quá lớn nhận ra độ. Lấy ra hình tượng. Sở Dương phân phó nói. Cảnh sát nhân dân gật gật đầu, làm theo. Một lát sau, vẽ kỹ thuật phần mềm bên trên xuất hiện nữ hài mặt, bởi vì video theo dõi không phải rất rõ ràng, phóng đại sau hình ảnh lộ ra rất mơ hồ. Sở Dương đem bàn phím kéo tới mặt bàn của mình trước, một bên ngẹo đầu nhìn về phía ảnh chụp, một bên không ngừng mà thao tác máy tính. Trải qua hắn 2-3 lần điệu, nữ hài mặt càng ngày càng rõ ràng. Thân thể ngựa ra sau cảnh sát nhân dân tán thán nói, "Sở cảnh sát, ngươi chiêu này rất lợi hại à, chúng ta trong sở làm kỹ thuật đều không có ngươi giọng như vậy rõ ràng." Sở Dương đối lời này phảng phất giống như không nghe thấy, bởi vì hắn cả người đều đã ngây ngẩn cả người, ngón tay cứng ngắt tại trên bàn phím, không nhúc nhích. Hoàng Đình trông thấy bộ dáng của hắn, nghi ngờ nói, "Ngươi thế nào?" Sở Dương hơn nửa ngày mới phản ứng được, miệng bên trong lẩm bẩm nói, "Ta biết cô gái này là ai." Hoàng Đình trừng mắt nhìn, "Nàng là ai?" Chương 862, chương giao nhà tang lễ, nhà ăn. Kim Giai Tuệ ngồi tại bàn dài bên cạnh, túi đầu thấp xuống, một mực không dám đưa mắt lên nhìn. Quách Nhạc Huyên cho nàng đánh tới đồ ăn, nàng một ngụm cũng không ăn. "Sư tỷ, ngươi đừng nản chí, liền xem như cỗ thi thể này không cách nào làm chứng cứ, nhưng có La tồn tại, hắn nhất định có thể nghĩ đến biện pháp." Bàn đối diện Lâm Thần thở dài một hơi, "Ngươi cũng đừng nói mạnh miệng, chúng ta La tổng cũng không phải thần tiên, hiện tại thi thể cũng bị mất, chứng minh như thế nào cái này ba bộ thi thể là hắn giết? Nghi tội chưa từng nguyên tắc, ngươi chẳng lẽ không biết?" Nghe vậy, Kim Giai Tuệ lại thả xuống rủ xuống đầu, lần nữa nói xin lỗi nói, "Thật xin lỗi, La tổng, ta liền nên một mực canh giữ ở phòng giải phẫu bên trong, chờ lấy thi thể bằng tan, ta không nghĩ tới thi thể sẽ gặp phải phá hư." La Duệ để đua xuống, lắc đầu, "Không trách người, chí ít nhóm người này lộ ra chân tướng, chỉ cần lộ ra chân ngựa, chúng ta liền có thể căn cứ những đầu mối này tìm tới bọn hắn." "Thế nhưng là bây giờ chúng ta ngay cả thi nguyên đều không có làm rõ ràng." Kim Giai Tuệ sắc mặt phát khổ, "Ta vừa rồi cho Long Xuyên đồn công an gọi điện thoại, bọn hắn đến bây giờ cũng còn không tìm được thi nguyên." Lâm Thần gặp Kim Giai Tuệ như thế tự trách, tự nhiên mà vậy buông tay, cầm nàng tay. "Ai, ngươi cũng đừng nói ủ rũ bảo, từ bắt đầu điều tra đến bây giờ mới trôi qua một ngày, lại nói cái khác manh mối còn không có đoạn, còn có thể tiếp tục đuổi tra được. Nhóm người này dám làm ra giết chết 3 người sự tình, tựa như chúng ta trước đó đoán như thế, đại khái suất là có tổ chức phạm tội. Nếu là có tổ chức phạm tội, dù cho cô bé kia thi thể bị phá hủy, cũng có thể từ địa phương khác tìm ra cho bọn hắn định tội chứng cứ." "Thật." Kim Giai Tuệ trong lòng bàn tay lật một cái, cầm Lâm Thần ôn nhuận ngón tay. Lâm Thần gật gật đầu, "Các ngươi không có tham dự qua đại án phá án và bắt giam, đại án chính là như vậy, ngươi đi xem tòa án thẩm vấn ghi chép, những cái kia phạm pháp phạm tội người hiểm nghi, cái nào không phải nghiệp chướng nặng nề, làm sao có thể liên phạm một vụ án?" Nghe thấy lời này, bên cạnh Quách Nhạc Huyên ngăn không được gật đầu, một đôi mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm các nàng, hai người cách cái bàn, tay nắm. Kim Giai Tuệ nhìn về phía La Duệ, hy vọng có thể từ trên người hắn tìm kiếm đến lời an ủi. La Duệ cho nàng đầu một cái ánh mắt khích lệ, sau đó, hắn từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra, nghe điện thoại. Một lát sau, hắn hai mắt ngưng tụ, đứng dậy, hướng đầu bên kia điện thoại hô, "Sở Dương, ngươi xác định, đem ảnh chụp lập tức phát cho ta." Lâm Thần tránh ra khỏi Kim Giai Tuệ tay, "La tổng, thế nào?" La Duệ lần nữa ngồi xuống, không có lên tiếng, con mắt một mực nhìn lấy màn hình điện thoại di động. Rất nhanh, tin vắn thanh âm nhắc nhở vang lên. La Duệ ấn mở hình ảnh, bởi vì tín hiệu nguyên nhân, ảnh chụp nào loại đỉnh. Tốt hồi lâu, ảnh chụp từ một đoạn gạch men trở nên rõ ràng.
La Duệ cầm tới trước mắt, cẩn thận nhìn qua trên tấm ảnh nữ hải. Lâm Thần dựa tới, sau đó, con ngươi của nàng không ngừng mà phóng đại, miệng bên trong hét lên kinh ngạc câm thanh. La Duệ đưa di động đưa cho Kim Giai Tuệ, tìm tới cô gái này. Ai? Kim Giai Tuệ buồn bực, nàng tiếp nhận điện thoại, chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức dùng tay bịt miệng lại. Trời ạ, là nàng. Chính là nàng. Rất nhanh, một nhóm bốn người vội vã đi ra nhà tang lễ. Đứng tại phòng trực ban Lý Bình Hải, trông thấy La Duệ bọn hắn hấp tấp bộ dáng, vội vàng đuổi theo trước, hỏi: "La tổng, thế nào?" Đáp lời chính là Quách Nhạc Huyền, Lý đội, La tổng bọn hắn tìm tới cô bé kia hành động quy tích. "Cái nào nữ hải?" Lý Bình Hải một mặt một bức, sau đó, hắn nhìn về phía phòng giải phẫu phương hướng. Hắn lúc trước còn đi qua phòng giải phẫu, biết Kim Giai Tuệ không có lấy đến hữu hiệu chứng cứ, chứng minh hắn giết kết luận, hắn nỗi lòng lo lắng vừa dứt dưới, không nghĩ tới không đến nửa giờ, phong hồi lộ chuyện. La Diêm Vương cái này đám người như bức như vậy sao? Long Xuyên đồn công an hơn 100 người, tìm 10 ngày qua đều không có làm rõ ràng sự tình, những người này chỉ dùng một ngày thời gian, liền tra được nữ hải khi còn sống hành động quy tích. Lý Bình Hải nuốt xuống một ngụm nước bọt, ta cùng các ngươi cùng đi. La Duệ lắc đầu, Lý đội, ngươi tiếp tục tra xâm nhập nhà tang lễ kia mấy tên lưu manh, chúng ta không thể đem trứng gà bỏ vào một cái trong giỏ sách. Lý Bình Hải hậm hực, đành phải gật đầu nói phải, vậy ta nói cho Long Xuyên đồn công an một tiếng, bọn hắn còn tại bận rộn chuyện này đâu. Nửa giờ sau, Kim Giai Tuệ hướng Hà Hoa cư xá bảo an lấy ra cảnh sát chứng, hai chiếc xe trực tiếp lái vào trong cư xá. Xe đứng tại vật nghiệp cửa bàn công trước, La Duệ vừa xuống xe, liền trông thấy tại cư xá ở giữa trong lương đình, vây quanh một đám hộ gia đình. Trong lương đình bày biện hai cái bàn tử, hai tên mặc áo bào trắng bác sĩ, ngay tại cho một đám người già khảo thí huyết áp, kiểm tra khoang miệng. Đình nghỉ mát phía ngoài trên đất trống, dựng thẳng hai cái áp phích đỡ, trên đó viết: Long Nha khoang miệng phòng khám bệnh. Quách Nhạc Huyên lướt qua, thuận miệng nói ra: cái này nha sĩ phòng khám bệnh danh tự lấy được rất có trình độ, Long Nha. Thật có như vậy như bức sao? Lâm Thần nói: ngươi đừng nói, ta còn phải tìm thời gian nhổ răng khôn, ta cái này răng khôn luôn nhiễm trùng. Nàng vừa dứt lời, liền trông thấy một người mặc bạch bảo tuổi trẻ nữ y sư đứng người lên, hướng bọn hắn bên này phất phất tay. Lâm Thần cau mày, nhìn về phía La Duệ: La tổng, bằng hữu của ngài. La Duệ ngừng lại bước chân, cười nói: thật sao? Ta làm sao không biết ta có một người bạn như vậy? Nữ y sư chạy tới gần lúc, Kim Giai Tuệ nên đón tiếp lấy. Trương Giao, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Giao cười cười, chỉ đình nghỉ mát, phòng khám bệnh gần nhất sinh ý không tốt lắm, nhân lúc rảnh rỗi, chúng ta tại xung quanh mấy cái cư xá tổ chức chữa bệnh từ thiện, giúp những này đại gia đại mụ nhìn xem răng. Ngược lại là ngươi, hôm nay làm sao có rảnh xuất ngoại cần, ngươi không phải pháp y sao? Kim Giai Tuệ thở dài một tiếng, có vụ án. Lúc này, La Duệ ho khan hai tiếng, Kim Giai Tuệ lập tức ngừng lại câu chuyện. Bên nàng qua thân, chuẩn bị hướng La Duệ một đoàn người giới thiệu, nàng vừa muốn mở miệng. La Duệ vượt lên trước nói ra: ngươi tốt, ta gọi La Duệ, là Kim pháp y bằng hữu. Trương Giao cầm tay của hắn, có chút hít mắt: ngài cũng là cảnh sát, tạm thời cũng được a. Trương Giao hai mắt sáng rực, cười nói: ngài còn trẻ như vậy, liền lên làm lãnh đạo, thật hâm mộ a. Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta là lãnh đạo? Ta lại không đốc, cái này còn nhìn không ra. Đi. La Duệ cười cười, nhìn thoáng qua Kim Giai Tuệ: Kim pháp y, chúng ta trước bận điệu. Được. Kim Giai Tuệ hướng Trương Giao nói xin lỗi: chờ có rảnh rỗi, ta tìm ngươi cùng nhau chơi bừa. Được rồi. Trương Giao gật đầu. Gặp La Duệ mấy người bước nhanh rời đi, Trương Giao đứng tại chỗ không nhúc nhích, con ngươi có chút co rụt lại. La Duệ bọn hắn vượt qua một dãy nhà lúc, hắn dừng bước: đúng rồi, cái này nữ nhân là ai? Kim Giai Tuệ vỗ chán một cái: thật xin lỗi, La tổng, ta quên giới thiệu cho ngươi, nàng là Long Xuyên đồn công an, sở trưởng Trương Quang Hiệp nữ nhi, ta là mấy năm trước nhận biết nàng. Khi đó ta bởi vì răng khôn nhiễm trùng, đau không được, Lý Chi đội giới thiệu cho ta một nhà phòng khám bệnh, cái này Long Nha khoang miệng phòng khám bệnh chính là nàng mở, kỹ thuật rất không tệ. Lâm Thần đáp lời nói: Kim tỷ, chờ vụ án này làm xong, ngươi giúp ta giới thiệu, ta muốn nổ hai viên răng khôn, để nàng cho ta một cái giá ưu đãi. Bao trên người ta. Kim Giai Tuệ cười nói. Phòng quan sát bên trong, video tổ người đang lúc ăn cơm hộp, Sở Dương ngồi tại trong ghế, ngửa đầu hướng trong mắt nhỏ hai giọt thuốc nhỏ mắt, nghe thấy tiếng bước chân, hắn vội vàng quay đầu, trông thấy La Duệ về sau, hắn lập tức đứng người lên. Trước máy vi tính mấy cái cảnh sát nhân dân cũng tranh thủ thời gian thả xuống trong tay hộp cơm. La Duệ đè ép tay: đừng như vậy câu nệ, ăn cơm thật ngon, không cần chào hỏi ta. Hắn lời mặc dù nói như vậy, nhưng mọi người vẫn là đem hộp cơm thu vào. La Duệ vỗ vỗ Sở Dương bả vai: sư minh, tốt. Nghe thấy La Duệ gọi như vậy mình, Sở Dương sắc mặt giật mình, cười nói: tổ trưởng, ngài cũng đừng cất nhắc ta. Kim Giai Tuệ: sở cảnh sát, thật sự là toàn bộ nhờ ngươi, nếu không phải ngươi tra ra trọng yếu như vậy manh mối, chúng ta cũng không biết tiếp xuống làm sao bây giờ. Sở Dương ngượng ngùng gãi gãi cái hót. Chương 863, ta có tiền. Chương 863, ta có tiền. La Duệ hỏi: video đều cắt xuống sao? Sở Dương gật đầu: đã làm rõ ràng, cô gái này chính là Lương Nghị bạn gái, bọn hắn là tại ngày 25 tháng 12 mướn phòng, nhưng ở số 26 buổi chiều, bọn hắn liền dẫn theo Dương hành lý rời đi. Thả video nhìn xem. Được. La Duệ ngồi tại trong ghế, Sở Dương đứng tại trước máy vi tính, những người khác xuống lại. Sở Dương kéo lấy con chuột, từ nữ hải lần thứ nhất lộ ra mặt video nhìn lên, cũng chính là cùng ngày phòng cho thuê buổi chiều. Lương Nghị cùng nữ hải từ này đi vào thang máy, xuống đến lầu một đi ra. Không đến một nho nhỏ lúc, bọn hắn ngồi thang máy, quay trở về phòng cho thuê. Hai người trong tay dẫn theo túi nhựa, trong túi chứa thực phẩm đóng gói hộp. Bọn hắn ăn cái gì đồ vật? La Duệ hít mắt. Sở Dương mở ra web kỹ thuật phần mềm, hình ảnh là túi nhựa phóng đại về sau, mặt ngoài xuất hiện một cái logo, trên đó viết Kim Thang Thực Phủ. Tiệm này đồ ăn rất quý. Kim Giai Tuệ mở miệng nói, ta cùng bằng hữu đi nếm qua một lần, hai người chọn 4 món ăn, bỏ ra 500 khối tiền. La Duệ khoanh tay, ánh mắt ngưng tụ, mấy giờ trước, cái này Lương Nghị đi siêu thị mua nặng 2 cân gạo, còn chỉ mua 4 cái tôm, liền ngay cả cuộc sống vật dụng đều không có mua đủ, đã quấn bách đến nước này, làm sao đột nhiên liền đi ăn một bữa tiệc lớn. Lâm Thần gật đầu, mà lại, bọn hắn mua về nguyên liệu nấu ăn, đặt tại phòng trọ trong tủ lạnh, động đều không động tới. Quách Nhạc Huyên chỉ vào tạm dừng video hình tượng, các ngươi nhìn nét mặt của bọn hắn, không giống như là điều kiện kinh tế không tốt bộ dáng. Sở Dương trong mắt lóe ánh sáng, chúng ta tiếp tục nhìn xuống. La Duệ gật đầu. Sở Dương một bên điều ra video, một bên giảng đạo, số 25 ngày này, bọn hắn rốt cuộc không có ra khỏi cửa, mãi cho đến ngày thứ 24 giờ chiều, bọn hắn đẩy dương hành lý, rời đi phòng cho thuê, sau khi cũng không trở lại nước qua. Video hình tượng thời gian đúng lúc là 4 điểm, cửa thang máy mở ra, hai người đẩy dương hành lý đi vào thang máy, Lương Nghị còn giúp bạn gái mình nói một chút dương hành lý. Trong thang máy, hai người tay nắm lấy tay, Lương Nghị còn hôn một chút bạn gái của mình. Không thích hợp. Lâm Thần suy nghĩ nói, y phục của bọn hắn đều bỏ vào phòng trọ trong máy giặt quần áo, hai cái này dương hành lý chứa cái gì đồ vật? Có nặng như vậy sao? Sở Dương luôn từ chuẩn xác trả lời nói, khẳng định cùng trong căn phòng đi thuê cái giường kia đệm có quan hệ. Kim Giai Tuệ hỏi, ý của ngươi là nệm bên trong cất giấu đồ vật? Quách Nhạc Huyên, này sẽ là cái gì đâu? Tiền. Lâm Thần không chút nghĩ ngợi nói, ngoại trừ tiền, ta nghĩ không ra khác. Nếu không, giải thích thế nào đôi này tiểu tình lữ mấy giờ trước còn vì tiền phát sầu, sau mấy tiếng liền đi ăn người bình thường không ăn nổi tiệc. Kim Giai Tuệ giật mình, muốn thật sự là tiền, cái này cần có bao nhiêu a? Nàng chưa có xem tấm kia vạch phá nệm, cho nên không cách nào tưởng tượng. La Duệ có chút hí mắt, nệm đều bị móc rỗng, trong máy giặt quần áo muốn hai cái dương hành lý mới có thể chứa được. Quách Nhạc Huyên bị dọa, nàng nuốt xuống một ngụm nước bọt, ý là bọn hắn hai cái này dương hành lý đều chứa tiền. Kia phải là nhiều ít. Sở Dương ở trong lòng thầm tính một chút, mở miệng nói, hành lý dương của bọn họ là 24 tấc, dựa theo diện tích để tính, nếu như là mặt giá trị 100 đồng hiện tiền giấy, một con dương hành lý có thể chứa 270 vạn đến 300 vạn, hai con cái dương có thể chứa vượt qua 500 vạn tiền mặt. 500 vạn. Quách Nhạc Huyên bị hù dọa, ta cả đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Kim Giai Tuệ, ta cũng thế. Sở Dương, ta cũng thế. La Duệ, ta cũng thế. A. Sở Dương cùng Lâm Thần Trung nhìn về phía hắn, ánh mắt quái dị. La Duệ nhún vai, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta thẻ bên trên đều là băng lãnh số lượng, xác thực chưa thấy qua 500 vạn hiện tiền giấy. Đúng, đúng, ngài nói không sai. Lâm Thần qua loa nói. Quách Nhạc Huyên trông thấy nàng biểu lộ cổ quái, hỏi, La tổng rất có tiền sao? Điều này cũng đúng, tỉnh thính phó tổng đội trưởng chức vụ, lương một năm cao hơn chúng ta gấp bội đâu. Lâm Thần thầm nói, hắn đâu chỉ có tiền. La Duệ đánh gãy nàng, phủi tay. Sự tình đã rất rõ lãng, nệm là ung thông, tiểu tử này 89 phần 10 là tại nệm bên trong cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết, chúng ta tạm thời suy đoán là lai lịch không rõ kết sủ tiền mặt. Khả năng này chính là ung thông cùng cô gái này bị giết động cơ, đương nhiên, không bài trừ bạn bị cũng cuốn vào. Việc cấp bách, loại bỏ ung thông quan hệ xã hội, manh mối này rất là trọng yếu. Phòng cho thuê trên tường vết máu là của hắn, hắn khẳng định là bị người bức hiếp qua. Tiếp theo, tìm tới cái này Lương Nghị, hắn hoặc là đã chết, hoặc là đã chính là mang theo đại lượng tiền mặt đang lẩn trốn. Cuối cùng, Lương Nghị là tần tình người, căn cứ hắn quê quán cùng học tập, đi thăm dò cô gái này thân phận tin tức, đến bây giờ chúng ta còn không biết nữ hài này tên gọi là gì. Lâm Thần gật đầu, ta lập tức thông chi thị cục, gọi trọng án đội người đến giúp đỡ. La Duệ đứng người lên, nhìn về phía Kim Giai Tuệ cùng Quách Nhạc Huyên, hai người các ngươi nhiệm vụ nặng nhất, đi tìm cái này ba tên người chết rơi xuống nước địa điểm, điều tra cái này đám người đến cùng là dùng phương pháp gì giết người. Kim Giai Tuệ, La tổng, giao cho ta đi. Ta nhất định làm tốt, cha không ra giết người phương thức, liền không có cách nào đem phía sau người hiểm nghi phạm tội đem ra công lý. Cùng lúc đó, Trương Quang Hiệp dẫn đầu Long Xuyên đồn công an một đại bang nhân viên cảnh sát, mở ra 4 chiếc xe cảnh sát chạy tới Hà Hoa cư xá. Nửa giờ sau, hắn tiếp vào Lý Bình Hải điện thoại, công bố cổ thi thể thứ 3 thân phận tin tức đã tra được, hơn nữa còn là tỉnh thính La tổng người điều tra ra manh mối. Trương Quang Hiệp vừa tức vừa buồn bực, trong sở bận rộn 10 ngày qua, không thu hoạch được gì, mà La tổng người chỉ dùng một ngày, liền đem thi thể thân phận làm rõ ràng. Cái này có mặt sao? Không mặt mũi. Ba bộ chết chìm thi thể đều phát sinh ở mình khu quản hạt, mà lại kém chút bị xem như bình thường tử vong đến định tính, vô luận Lý Bình Hải trước đó có hay không cho hắn gài bẫy, hắn đều trốn không thoát trách nhiệm này. Căn cứ tận chức tận trách, Trương Quang Hiệp đến tranh thủ thời gian tại cái này thiết diện Diêm Vương trước lộ mặt. Hắn đội vã mang theo một đám cảnh sát nhân dân hướng vật nghiệp phòng quản lý đi đến, lúc này, hắn đột nhiên trông thấy Long Nha khoang miệng phòng khám bệnh áp phích đỡ. Nữ nhi của mình Trương giao ngay tại cho một đại gia kiểm tra khoang miệng, Trương Quang Hiệp hướng sau lưng thuộc hạ phất phất tay, các ngươi đi trước, ta một hồi tới. Nói xong, hắn bước nhanh đi vào đình nghỉ mát. Trương Giao khiến cho đã dùng qua ép lưới tấm, ném vào bên cạnh trong thùng rác, mở miệng nói, đại gia, ngài bên phải viên kia răng hàm đã xấu lắm, tốt nhất là nổ, nếu như muốn trồng thực răng, đến tốn không ít tiền, mà lại, ngài lâu dài hút thuốc, cao răng cùng răng kết sỏi quá nhiều, ngài nếu có rảnh rỗi, có thể đi chúng ta phòng khám bệnh tẩy một lần răng. Đại gia hỏi, tẩy răng có thể lĩnh trứng gà sao? Trương Giao lắc đầu, không có. Ta còn tưởng rằng các ngươi nơi này có thể lĩnh trứng gà đâu. Trương Giao không nói, nàng đứng người lên, đón lấy mình lão bà. Cha, ngài sao lại tới đây? Trương Quang Hiệp cau mày, nhìn một chút díu ra díu dít trò chuyện đại gia đại mụ, sắc mặt thoáng thư giãn, ta đến xử lý vụ án. Hắn nói còn chưa dứt lời, Trương Giao chỉ vào vật nghiệp phòng quản lý, là đại án a. Ta mới vừa rồi còn trông thấy các ngươi tỉnh thính La tổng. Đây không phải ngươi nên hỏi. Trương Quang Hiệp từ trong túi móc bóc ra, rút ra một nhỏ chồng tiền, thả ở trong tay nàng. Trong sở phát một chút tiền thưởng, tiền này ngươi cầm đi, cho ngươi mẹ mời một cái hộ công, ngươi đừng như vậy mệt mỏi. Cha, ta có tiền. Trương Giao trả lại hắn. Cầm đi, ba ba không có tiền đồ, chiếu cố không được mụ mụ ngươi. Trương Giao cười nói, ngài còn không có tiền đồ. Như thế năm nhất cái sở trưởng. Trương Quang Hiệp cười cười, đang chờ nói cái gì, khỏe mắt quét nhìn trông thấy vật nghiệp phòng quản lý trước cổng chính, nơi đó tụ tập không ít người. Trương Giao chép miệng, là tổng gia. Trương Quang Hiệp nhíu mày, ngươi mắt vẫn rất nhọn, đi, ta bận điệu đi. Được rồi, cha. Trương Giao đem tiền nhét vào áo khoác trắng trong túi, có chút hít mắt, nhìn về phía bị mười mấy cái nhân viên cảnh sát vây quanh La Duệ. Chương 864, ngươi đem những số tiền kia giấu ở nơi nào rồi? Chương 864, ngươi đem những số tiền kia giấu ở nơi nào rồi? Lúc này, La Duệ cũng đúng lúc ngẩng đầu, trong sở cảnh sát nhân dân chính chỉ vào chạy tới Trương Quang Hiệp, tựa hồ tại giới thiệu mình sở trưởng. Hắn ánh mắt vượt qua Trương Quang Hiệp, vừa vặn cùng Trương Giao ánh mắt giao hội. Trương Giao đội vàng thiết qua con mắt, hướng đi tới một vị bác gái cười nói, đến, ta trước cho ngài đo đạc một cái huyết áp. Ngài là tỉnh tính tới La tổng a? Không có ý tứ, ta vừa có một chút sự tình. Trương Quang Hiệp người còn chưa tới, liền đã trước vươn tay. La Duệ gật gật đầu, cùng hắn nắm chặt lại. Trương sở, tình huống là như vậy, bộ thứ ba nữ tính thi thể bối cảnh tin tức, chúng ta đã tra ra được, mặc dù còn không biết nàng cụ thể thân phận, nhưng dưới mắt, chúng ta nhất định phải nắm giữ nàng cùng nàng bạn trai Lương Nghị hành động vi tích. Các ngươi người cầm hình của bọn hắn, dọc theo cư xá xung quanh, một nhà một cửa tiệm đi thăm dò, khách sạn, quầy bán quà vật cùng tiệm cơm, đặc biệt là trong thương trường tiệm bán quần áo, đều muốn từng cái kiểm tra đối chiếu sự thật, tìm tới cái này tung tích không rõ Lương Nghị. Bọn hắn tiếp xúc người nào, gặp sự tình gì, đều muốn dần dần loại bỏ, một chút xíu manh mối đều không cần lỡ mất, nếu là ai lọt manh mối trọng yếu, ta liền thoát hai đồng phục cảnh sát. Trương Quang Hiệp liền vội vàng gật đầu, La tổng, ngài cứ yên tâm đi. Nói xong, hắn chào hỏi thuộc hạ của mình, đều tới, ta phân phối một chút khu quản hạt, dựa theo ô lưới thức đi thăm dò, chúng ta nhân số không đủ, cái kia ai, đem chúng ta trong sở người toàn bộ điều tới. Người kia hồi đáp, hộ tịch cảnh cũng gọi. Cút đi. Trương Quang Hiệp hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Một giờ chiều, Kim Thang thực phủ, đại sảnh xóa xỉnh. Một cái mang theo màu đen mũ lưỡi trai tuổi trẻ nam tử, từng ngụm uống vào trong chén canh, trên mặt bàn ba mâm đồ ăn đã bị ăn sạch sẽ. Hắn buông xuống bát, đánh một ợ non nê, sau đó đệ thấp mũ lưỡi trai, đứng người lên, đi hướng quầy hàng. Tính tiền. Phía sau quầy phục vụ viên cười hỏi, "Tiên sinh, xin hỏi là cái bàn kia?" Nam tử chỉ bên trái xó xỉnh. "Số 13 bàn." Phục vụ viên cầm chọn món ăn đơn, ấn lấy máy tính, sau đó ngẩng mặt, 731 khối. Nam tử đếm ra 8 cái trăm nguyên tờ, đưa ra ngoài, trả tiền thừa sau khi, hắn quay người rời đi. Phục vụ viên nhiệt tình chào mời, tạ ơn hân hạnh chiếu cố, hoan nghênh lần sau trở lại. Ra đại môn, hắn nhìn một chút mặt đường bên trên tình huống, sau đó hướng phía bên phải đi đến. Lúc này, hai đài xe cảnh sát đứng tại tiệm cơm cổng bên đường. La Duệ sau khi xuống xe, dẫn người đạp lên bậc thang. Nam tử đã đi xa hơn 200 mét, hắn quay đầu lại lướt qua, tiếp lấy đi lên phía trước. Hơn 10 phút sau, hắn đi ra đường phố phồn hoa, đi vào một chỗ u ám cái hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ phía trên, dây điện cùng tín hiệu tuyến lít nha lít nhít quấn quýt lấy nhau, lộ ra lộn xộn. Nam tử trong ngõ hẻm bảy quấn tám loạn, đi đến một chỗ tường vây phía dưới trước cổng chính. Hắn nhìn chung quanh một chút, gặp bốn bề vắng lặng, sau đó móc ra chìa khóa, đem treo ở đại môn đồng khóa mở ra. Két một tiếng, đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Nam tử rảo bước tiến lên trong viện, quay người đóng kỹ cửa lại, cũng chen vào phía sau cửa then cài cửa. Lúc này, hắn mới có chút thở ra một hơi. Hắn hít thở sâu nhiều lần, hướng phía sau cục gạch nhà trệt đi đến. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy được thanh âm gì. Hắn hơi sững sờ, vội vàng chuyển người qua đi. Lúc này, màu đen bóng ma lập tức đem hắn bao phủ. Hắn toàn bộ đầu đều bị trùm vào, vang lên bên tai một cái thô cùng thanh âm, "Tiểu tử, ngươi để chúng ta dễ tìm, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu?" Ngay sau đó, hắn bị đụng vào trên mặt đất, nắm đấm như là như mưa rơi nện ở trên người hắn. Nửa người trên của hắn không cách nào tránh ra khỏi, chỉ có thể dùng hai tay che chở đầu, lộ ra phía ngoài hai chân dùng sức đạp điện. Đột nhiên, giống như là tấm gạch loại đồ vật, lập tức nện ở trên đùi của hắn. "A!" Nam tử đau la lên, kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân. "Ta để ngươi chạy." "Mẹ nhà hắn, tìm ngươi hơn 10 ngày, cuối cùng đem ngươi đuổi kịp." Nắm đấm vẫn như cũ hướng về thân thể hắn chào hỏi, hắn không kiên trì nổi, bắt đầu cầu xin tha thứ, "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, van cầu các ngươi, đừng đánh nữa." Có người hô, "Lão út, tìm chìa khóa, đem cửa mở ra, đem tiểu tử này kéo vào trong phòng." Tức. Một lát sau, nam tử bị hai người hướng phía trước kéo, bởi vì nhà trệt cổng có cánh cửa, đầu của hắn còn đâm vào ngưỡng cửa. Hắn bị kéo vào trong nhà, cửa két một tiếng, bị giam lại. Hắn nửa người trên túi cũng bị giật ra, một cái thô kệch, trên mặt có một vết sẹo nam nhân, ngồi xổm ở trước mắt hắn. Người này trong tay cầm một thanh sắc bén dao nhọn, tại trước mắt hắn qua tay. "Tiểu tử, ngươi đem những số tiền kia giấu ở nơi nào rồi?" Dù, hình chữ kết cấu dưới sàn nhà, Lương Nghị hai tay bị trói, treo dán tại mục nát then bên trên. Hắn thân trên quần áo bị cởi hết, giày cũng bị cầm đi, hắn càng là dãy rủa, trên cổ tay cột nút buộc liền càng chặt. Loại này nút buộc, hắn biết, lão ba năm đó đem sống heo vận đến trên chấn lò sát sinh, heo con bốn cái chân chính là bị dây gai như thế cột, cái này gọi móng heo nút thắt. Ngươi càng là dãy rủa, dây thường liền thắt nút càng chặt. Lương Nghị trước kia nhìn qua nước ngoài một bộ phim, tên là Đại Địa Kinh Lôi, phim mở đầu, phạm nhân bị ở vào giao hình, đeo lên cổ cũng là đánh loại này nút buộc. Vì sao tại mình sắp thời điểm chết, lại nghĩ đến loại chuyện này? Hắn hai con mắt sưng lợi hại, xoang mũi chảy xuôi máu tươi đã khô cạn, khiến cho hắn hô hấp khó khăn. Muốn mạng chính là hai cổ tay, giống như là bị lửa cháy đau, phía sau lưng nghiêng vương cơ càng là đau nhức vô cùng. Mấy giờ trước, hắn bị những người này mang đi, nơi này đến cùng ở nơi nào, hắn không biết. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thành thị a? Vì sao? Vì sao mình sẽ rơi xuống kết cục này? Lệ Quân, thật xin lỗi, Lệ Quân, ta hại ngươi. Lương Nghị nhẹ giọng nỉ non, khô quắt trong miệng bài tiết không ra một tia nước bọt, tiết hầu đau dữ dội. Lúc này, cửa phòng két một tiếng bị đẩy ra. Bên ngoài có tia sáng xuyên thấu vào, Lương Nghị cố gắng mở mắt ra, trông thấy ngoài cửa khô héo, một người cao cỏ dại. Cỏ dại lan tràn đến dưới mái hiên, hắn lập tức minh bạch, giam giữ hắn nơi này ít ai lui tới, chắc chắn sẽ không có người tới. Mình chết chắc. Phản quang bên trong đứng đấy ba người, ngẩng đầu nhìn hắn. Hai chân của hắn cách mặt đất cao hơn một mét, mặt đất bên trên là gập ghềnh bùn địa, phòng bốn phía đều là sớm đã mục nát bàn ghế, tường bên trên hiện đầy mạng nhện. Mà chính hắn, tựa như là bị mạng nhện dính chặt con kia ong mật, đã không cách nào tránh ra khỏi. Lao đút, đem người làm thành bộ dạng này, hai người ngốc sao? Một người mặc màu xanh quân đội câu cá sau lưng nam nhân, đi đến Lương Nghị bên chân, hướng đứng một bên hai người cao mày nói. Ba người này đứng thành một hàng, thân cao giống như là phái tín hiệu. Tên là Lao đút, vóc dáng lùn nhất người kia giang tay ra, dương tư lệnh, bắt hắn phí hết nửa ngày kình, hắn không phối hợp. Chúng ta cũng không có cách nào a, nếu là như lần trước như thế để hắn chạy, lão bản quay xuống tới, chúng ta có thể đảm nhận không được trách. Dương Tư Lệnh thở dài một hơi, lão bản ba khiến năm thân, chúng ta giết người muốn truyền hình, cái gì gọi là truyền hình, chính là muốn bất động thanh sắc giết người, không thể để cho những cảnh sát kia tìm tới thi thể về sau, phát hiện là hắn giết. Nói bao nhiêu lần, các ngươi chính là không nghe, hiện tại thời đại nào? Tiến vào thế kỷ 21 giới đã bao nhiêu năm, cảnh sát thủ đoạn bao nhiêu lợi hại, các ngươi cũng không phải không biết. Lão út bĩu môi, vậy làm sao bây giờ? Chờ hắn tổn thương dưỡng hảo lại giết. Nếu không dứt khoát giết phân thây, trôn xa một chút. Dương Tư Lệnh khoát khoát tay, được rồi, ta hỏi ngươi, những số tiền kia đã tìm được chưa? Lão út chỉ hướng trên xà nhà treo Lương Nghị, hắn không thành thật, làm sao hù dọa đều không mở miệng. Dương Tư Lệnh chỉ một người khác, phân phó nói, lão nhị, ngươi đi đem hắn bung ra. Lão nhị gật gật đầu, đi đến thừa trọng trụ bên cạnh, hắn một cái tay lôi kéo dây thừng, một cái tay khác giải khai phía trên nút buộc. Lương Nghị từ trên xà nhà đến rơi xuống, hai chân của hắn cách mặt đất chừng 20 phân lúc, lão nhị dùng sức níu lại dây thừng, sau đó đem dây thừng tại trên cây cột quấn quanh vài vòng. Mượn cơ hội này, Lương Nghị tranh thủ thời gian dùng mũi chân chống đất, đau nhức cổ tay hơi đạt được thư giãn. Dương Tư Lệnh đi đến hắn trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, dùng lạnh lùng ngữ khí hỏi, những số tiền kia giấu ở chỗ nào? Lương Nghị cúi đầu, không ngừng mà dùng miệng thở phì phò, trên người hắn vết thương chồng chất, trên mặt cùng cổ đều là kết vảy màu nâu vết máu. Chương 865, qua loa chương 865, qua loa tiểu tử, ngươi còn trẻ, không nên đem mệnh dự vào, chúng ta là ai, ngươi hẳn là rõ ràng, đem giấu tiền địa phương nói ra, chúng ta liền thả ngươi. Lương Nghị có chút ngẩng đầu, bởi vì hai mắt sưng lợi hại, hắn muốn mở mắt ra, thấy rõ ràng người này diện mạo, nhưng mí mắt đâm đau lợi hại. Hắn suy yếu vô lực trả lời nói, ngươi, các ngươi giết Lệ Quân, các ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ cầm tới những số tiền kia, ta đã đem kia 500 vạn đều đốt thành tro. Mẹ ngươi! Lão út đưa tay chính là một bàn tay đập tới đi, si mê không tỉnh. Hắn còn muốn tiếp tục đánh, nhưng bị Dương Tư Lệnh kéo lại cổ tay. Ngươi nói láo, cái này đều đi qua hơn 10 ngày, ngươi cũng không có báo cảnh, ngươi khẳng định là muốn nuốt một mình số tiền kia. Tiểu tử, bạn gái của ngươi chết như thế nào, trong lòng ngươi rất rõ ràng, đừng lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nói ra những số tiền kia hạ lạc, ta thả ngươi một con đường sống. Lương Nghị sử xuất lực khí toàn thân, muốn phun một bãi nước miếng ra ngoài, nhưng bởi vì thân thể quá mức suy yếu, chỉ là phun ra một đám bọt máu, rơi vào bên môi. Được thôi. Dương Tư Lệnh cắn răng, nhìn về phía Lão Út, giao cho các người, đem hắn miệng cậy mở, tìm không thấy số tiền kia, lão bản không có cách nào cho phía trên bàn giao, chúng ta đều phải xui xẻo. Lão Út này sinh ác độc nói, vậy ta liền lên thủ đoạn rồi. Có thể. Dương Tư Lệnh gật gật đầu, thân thể hướng bên cạnh xê dịch. Lão Út mở miệng nói, Lão Nhị, đem hắn treo lên. Được. Lão Nhị giải khai nút buộc, cầm dây trói tại cổ tay một sắn, sau đó không bước đi lên kéo một phát. Két. Dây thừng ma sát xà nhà, rớt xuống một đoàn cho bụi, bị ngoài cửa thổi tới gió dương lên, cho bụi tan ra bốn phía, tại cửa sổ chiếu vào trời chiếu bên trong, huyên hóa thành kim sắc hạt tròn. Lương Nghị miệng bên trong kêu lên một tiếng đau đớn, cổ tay giống như là bị cặp gấp than nóng, kịch liệt đau nhức vô cùng. Đầu của hắn một trận choáng váng, toàn bộ thân thể đều căng cứng. Lúc này, hai tên lưu manh trong phòng chọn lựa, bẻ gãy mục nát bàn ghế, sau đó chồng chất tại Lương Nghị dưới chân. Tên là Lao Út lưu manh từ ngoài phòng ôm đến một đống cỏ khô, nhét vào đống củi khô phía dưới. Lão nhị, châm lửa. Lão nhị từ áo khoác ra bên trong móc ra nhựa tợ lặt tịt cái bật lửa, xoay người đem cỏ khô nhóm lửa, cùng sử dụng miệng thổi thổi. Dương Tư Lệnh móc ra một hộp khói, ném cho hai người bọn hắn. Ta không quen nhìn tàn nhẫn như vậy sự tình, hai người đừng đem người chơi chết, giết thế nào hắn, vẫn là để lão bản đến quyết định. Lao Út nhếch miệng cười, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, ta trước kia đốt chó đều là làm như vậy, rất thú vị. Dương Tư Lệnh lật ra một cái liếc mắt, đi ra ngoài phòng. Cánh cửa bên trái dưới mái hiên, đặt vào hắn đổ đi câu cùng một con màu lam giả cá thùng. Hắn ngồi tại cá thùng bên trên, dùng cái bật lửa nhóm lửa điêu tại bên miệng thuốc lá, cũng móc ra điện thoại, gọi điện thoại. Điện thoại kết nối thỉnh thoảng, hắn nhìn về phía trong biển khô héo cỏ dại. Nơi này là tại Long Xuyên trên sông du lịch, hai cây số trong vòng đều là hoang dại bụi cây, những phòng ốc này cũng là năm đó ngư dân chỗ ở, đã sớm hoang tàn vắng vẻ. Cảnh sát rất khó tìm đến nơi đây, coi như đứng trước cảnh sát lùng bắt, bọn hắn cũng có thể dựa vào quen thuộc địa hình, chạy đi. Dương Tư Lệnh hút cái thứ ba khói lúc, điện thoại kết nối. Hắn háng giọng một cái, mở miệng nói, "Lão bản, bắt được người, nhưng tiền không tìm được, tiểu tử này chết sống không mở miệng." Lão nhị cùng lao út ngay tại thẩm, nếu là hỏi không ra, chúng ta làm sao bây giờ? Minh Bạch, giết, trực tiếp chôn, những số tiền kia làm sao bây giờ? Một lát sau, Dương Tư Lệnh đem điện thoại quải điệu, trong phòng liền vang lên thảm liệt tiếng kêu gào. Hắn vội vàng đứng dậy, đi tới cửa, trông thấy phòng trung ương thiêu đốt lên gấu hùng đại lửa. Trên xà nhà treo người trẻ tuổi kia, thân thể tả hữu lắc lư, hai chân uốn lượn nâng lên, nhưng hỏa diễm không ngừng mà liếm láp lấy lòng bàn chân của hắn. Dương Tư Lệnh hô, "Hai người ngu xuẩn, không biết đem hắn miệng ngăn chặn." Lão út bĩu môi, "Ngươi yên tâm, cái này bốn phía đều không ai." Lại nói, hắn lại hô không được vài tiếng. Dương Tư Lệnh hướng hắn vẫy tay, "Ngươi qua đây." Lão út đi hướng ngoài phòng, trông thấy cầm trong tay hắn điện thoại, liền hỏi, "Lão bản nói thế nào?" Dương Tư Lệnh nghiến nghiến răng, cố nén không đi nghe người trẻ tuổi thảm liệt tiếng la. "Trước khi trời tối, các ngươi nếu là hỏi không ra cái gì tới." Hắn dùng bàn tay tại cổ vẽ một chút, thi thể tuyệt đối đừng ném vào trong nước, tìm một chỗ chôn kỹ, chôn sâu một điểm, nhớ kỹ, chôn xác chung quanh ngược lại mấy bình dầm trắng. Ngược lại cái kia đồ chơi làm gì? Người ngốc à? Dương Tư Lệnh mắng, phòng ngừa chó hoang hoặc là động vật đem thi thể đào ra. Lao út trừng mắt nhìn, ngươi còn hiểu cái này? Lao bản nói, ta còn tưởng rằng là chủ ý của ngươi đâu. Lao út nói xong, lại hỏi bội, những số tiền kia làm sao bây giờ? Đây chính là 500 vạn a, chẳng lẽ từ bỏ? Dương Tư Lệnh đau lòng thở dài một hơi, lao bản nói, cảnh sát ngay tại cha, đã tra được tiểu tử này trên thân. Lao út giật nảy mình, bọn hắn động tác nhanh như vậy. Nữ hải kia thi thể, chúng ta không phải vì sao? Dương Tư Lệnh chỉ vào lồng ngực của hắn, lần này tới chính là tỉnh thính cảnh sát hình sự, dẫn đầu vẫn là cái gì phó tổng đội trưởng, mới từ Hải Đông tỉnh điều tới, người này năng lực rất mạnh, tra án tốc độ thật nhanh, lao bản nói, đem người xử lý, ngươi cùng lão nhị tranh thủ thời gian giấu đi, tốt nhất là đừng đợi tại bất tỉnh. Chuyện làm ăn kia làm sao bây giờ? Lão út không có cam lòng, chúng ta nếu là không làm, người ta về sau thay người, chúng ta đi đâu làm tiền đi? Hiện tại sinh ý đều ngừng, mặc kệ là thợ du, vẫn là hạ du, vẫn là chúng ta những này đường con la, cũng không dám tiếp tục làm tiếp, cái này họ La cảnh sát. Nếu là hắn một mực đợi tại Long Xuyên thị, chúng ta vẫn dừng lại đi. Lao út hít mắt, từ trong ngực móc ra một khẩu súng, trong lòng bàn tay dạo qua một vòng, mà nó, hắn có lợi hại như vậy sao? Thực sự không được, ta đi làm chết hắn. Làm, ngươi cái đồ con rùa, nếu không phải đi theo lão bản, tiểu tử ngươi sớm đã bị bắn chết, còn có thể sống đến bây giờ. Tỉnh lại đi ngươi. Nên nói, ta đều đã nói, ta đi trước. Dương Tư Lệnh đem trong tay tàn thuốc bóc cắt, nhét vào trong túi. Lao út cầm súng lục, lắc lắc, hỏi, ngươi đi đâu vậy a? Trời còn chưa có tối, ta câu một hồi cá đi. Dương Tư Lệnh cong lên ngư cụ túi sách, nhấc lên thùng nước, nhắc nhở nói, đúng rồi, các ngươi trước khi đi, đem cái nhà này thu thập sạch sẽ, đừng để cảnh sát tìm tới nơi này. Yên tâm đi. Lão út gật gật đầu, chờ đối phương đi xa về sau, trong miệng hắn mắng một câu, đồ chó hoang, còn có nhàn tâm câu cá. Hắn dạo bước tiến lên phòng, lúc này, trong phòng lửa bùng nổ, người tuổi trẻ tiếng kêu thảm thiết đã suy yếu bất lực. Hắn nửa người trên hiện đầy bóng ánh sáng long lanh mồ hôi, gan bàn chân trở nên đỏ bừng. Lão út cười ta một tiếng, tiểu tử, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, những số tiền kia giấu ở nơi nào rồi? Ngươi nếu là không nói, ta có thể để ngươi lại thống khổ gấp 10. Thời gian trở lại mấy giờ trước, Kim Thang thực phụ trong đại sảnh, bởi vì chính là dùng cơm thời gian, trên lầu cùng dưới lầu đều ngồi đầy thực khách. La Duệ một đoàn người đi đến quầy hàng, Sở Dương hướng trong quầy nhân viên công tác đưa ra cảnh sát chứng. "Ngươi tốt, chúng ta là Sở Công an tỉnh hình sự điều tra viên, hướng các ngươi nghe ngóng một ít chuyện." Phía sau quầy mặc áo sơ mi trắng nữ hải trả lời nói, "Không có ý tứ, chúng ta bây giờ không rảnh, các ngươi có thể hay không một hồi lại đến?" Hoàng Đình mở miệng nói, "Ngươi làm rõ ràng tình trạng, chúng ta không phải thương lượng với ngươi." Nữ hài ngẩng đầu lên, "Cảnh sát, ta làm phiền ngươi cũng làm rõ ràng tình trạng, hiện tại chính là dùng cơm thời gian, ta không có thời gian phối hợp các ngươi điều tra, các ngươi muốn hỏi, liền một hồi lại đến, nếu không, quản lý muốn trừ ta tiền." "Cái kia thanh các ngươi quản lý gọi tới." Hoàng Đình nghiêm mặt. Nữ hài lật ra một cái liếc mắt, hướng bên người đồng sự phân phó nói, "Ngươi đi gọi quản lý tới." Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Dương bọn hắn, không nhịn được nói, "Làm phiền các ngươi nhường một chút, đừng cản trở tính tiền khách nhân." Một lát sau, mặc tây trang nam quản lý từ trên lầu chạy xuống. Hắn một chút liền nhận ra Sở Dương bọn hắn đoàn người này ai là lãnh đạo. Hắn vội vàng hướng La Duệ vươn tay, "Thật xin lỗi, chiêu đãi không chủ đáo, ta họ Phương, ngài gọi ta lão Phương là được." La Duệ không cùng hắn nắm tay, mà là hướng Sở Dương gật gật đầu. Sở Dương xuất ra ảnh chụp, đưa cho hắn nhìn, "Người này quen biết sao?" Quản lý lắc đầu, "Chúng ta nơi này khách nhân nhiều như vậy, ta chỗ nào đều có thể nhớ được à? Các ngươi nơi này có giám sát sao?" "Có, bất quá giám sát chỉ bảo tồn 3 ngày." "3 ngày?" Sở Dương nghi ngờ nói, "Dựa theo quy định, an phòng hệ thống ghi chép tư liệu bảo tồn kỳ không nên ít hơn so với 30 ngày, các ngươi đây là phạm pháp." Nghe thấy lời này, quản lý cười cười, "Không chỉ chúng ta nơi này, tất cả mọi người không có tiền mua tốt như vậy thiết bị chứ sao?" Sở Dương bó tay rồi, há hoa cư xá giám sát cùng kinh doanh nơi trốn giám sát không giống, giống như là Kim Thang thực phụ dạng này kinh doanh nơi trốn, kia là có cứng nhắc quy định. Bọn hắn chỉ bảo tồn 3 ngày video tư liệu, cái này hoàn toàn là đối với mình có lợi, qua loa lấy chứng nhân viên.
Chương 866, 500 vạn hạ lạc. Chương 866, 500 vạn hạ lạc.
La Duệ lấy đi Sở Dương trong tay ảnh chụp, lần nữa đưa tại quản lý trước mắt. Ngươi nhìn kỹ một chút, có biết hay không hắn? Ngươi nếu là không nhận biết, liền lấy cho các ngươi nơi này nhân viên công tác, để bọn hắn phân biệt một chút. Cảnh sát, không tốt lắm đâu. Quản lý kêu khổ nói, bình thời, ngược lại là không quan trọng, hiện tại cái giờ này chính là thời điểm bận rộn. La Duệ gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, gọi điện thoại cho phòng cháy cục cùng cục công thương, để bọn hắn phái người tới tra một chút, nhìn xem phòng cháy cùng vệ sinh có hợp hay không uy. Lâm Thần lập tức liền móc ra điện thoại, còn một bên giảng đạo, La Tổng, ta vừa nhìn, bọn hắn nơi này bình chữa lửa đều có hạn, mà lại sương mù còi báo động cũng không có giả. Quản lý cắn răng, đừng làm, ta giúp các ngươi. Ngươi sớm nói như vậy không được sao? La Duệ mặt lạnh lấy, mù chậm trễ công phu. Quản lý thở dài một hơi, dạng này, bên trong có một gian không bao sương, xin các ngươi đi vào trước ngồi một chút, ta đi hỏi một chút nhìn. Quản lý tiếp nhận La Duệ trong tay ảnh chụp, bắt đầu triệu tập ngay tại chuyển món ăn phục vụ viên. La Duệ mấy người mới vừa ở trong bao xương ngồi xuống, quản lý liền dẫn người chạy vào. Cảnh sát, các ngươi tìm người mới tới qua. Cái gì? La Duệ giật nảy mình. Những người khác cũng tranh thủ thời gian đứng dậy, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm quản lý. Quản lý đem sau lưng nữ hải tốn tiến lên, người này chính là vừa rồi vì khách nhân tính tiền nữ hải. La Duệ hỏi, ngươi thấy rõ ràng rồi? Người này vừa rồi thật tới qua. Nữ hải gật đầu, vâng, ta nhớ được rất rõ ràng, chúng ta làm sân khấu đều muốn nhận khách nhân mặt, người trẻ tuổi này nửa giờ sau kết sổ sách, mà lại hắn còn tiêu phí 731 khối. La Duệ hít mắt, hắn có hay không ba lô, hay là mang theo dương hành lý? Nữ hài lắc đầu, hắn cái gì đều không mang, tay không. La Duệ tay trái chống nạnh, tay phải sờ một chút cái cằm, chỉ vào Lâm Thần nói, thông chi thị cục, đem đội cảnh sát hình sự toàn bộ điều tới, thông chi giao thông đội, lập tức bắt đầu loại bỏ kim thang thực phụ xung quanh giám sát. Lương Nghị khẳng định liền ở tại kề bên này, lập tức tổ chức nhân viên loại bỏ. Được rồi. Lâm Thần không dám trì hoãn. Thị cục động tác rất nhanh, không đến 15 phút, Lý Bình Hải liền mang theo đại đội nhân mã chạy tới. Trừ hắn ra, Long Xuyên đồn công an Trương Quang Hiệp cũng vừa tốt dẫn người loại bỏ đến xung quanh đây. Thế là, kim thang thực phủ bên trong thực khách lập tức bị thanh không, đại sảnh làm Lâm Thời chỉ huy nơi trốn. Quản lý không ngừng kêu khổ, nhưng cũng không có cách nào. Hắn điện thoại cho mấy cái đầu tư lão bản, những lão bản này nghe xong dẫn đội cảnh sát danh tự, đội vàng nhắc nhở nói, bọn hắn muốn cái gì, ngươi liền cho cái gì, kiếm tiền là chuyện nhỏ, cho tới cái này họ là, sinh ý đều không có làm. Quản lý vội vàng kêu phục vụ viên, vì đại sảnh bên trong mấy chục tên nhân viên cảnh sát bưng trà đổ nước, ân cần không được. Tám máy tính bày ở chắp vá trên mặt bàn, video tổ nhân viên cảnh sát điều ra kim thang thực phụ xung quanh giám sát, bắt đầu nhanh chóng xem. Trương Quang Hiệp uống nước trà, mở miệng nói, La Tổng, Lý Đội, chúng ta trong sở người tra được một chút manh mối. La Duệ gật đầu, người nói, tình huống là như vậy, ngày 26 tháng 12 tối hôm đó, Hà Hoa cư xá phía ngoài quầy bán quà vật lão bản, gặp qua Lương Nghị cùng hắn bạn gái, hai người kia mang theo trong người dương hành lý. Sau đó, hai người kia vào ở một nhà tứ tinh cấp khách sạn, đăng ký người danh tự chính là cái này Lương Nghị, bọn hắn ở hai cái ban đêm, tại ngày thứ hai thời điểm. Hai người kia tại trong thương trường xuất hiện, mua một chút quần áo, những y phục này đều rất đắt. Cái này sau khi đâu? Bọn hắn là tại 29 hào làm trả phòng, cái này sau khi hành tung liền không rõ. Khách sạn ở đâu cái vị trí? Trương Quang Hiệp chỉ vào bên trái rơi ngoài cửa sổ mặt, ngay tại chết đối diện. Lý Bình Hải suy nghĩ nói, bọn hắn cầm nhiều tiền như vậy, không lập tức rời đi, còn ở nơi này dừng lại hai ngày, vì sao? La Duệ một bên nhìn xem trên máy vi tính chiếu lại video theo dõi, một bên trả lời nói, cái này Lương Nghị, hay là hắn bạn gái? Nếu là nơi khác đến Long Xuyên thị làm công, bọn hắn ở chỗ này không có khả năng vô thân vô cố, khẳng định là có thân bằng hảo hữu tại Long Xuyên thị công việc. Cô bé kia thân phận tin tức còn không có tra được. Lý Bình Hải con ngươi rụt rụt, Đinh Cục đã liên hệ tần tỉnh bên kia, chậm nhất buổi sáng ngày mai, hẳn là có thể có kết quả. La Duệ trầm ngâm nói, tiếp tục tra bọn hắn hành động uy tích, phải tất yếu làm rõ ràng hành hung nhóm người này hành tung. Lý Bình Hải do dự nói, La Tổng, ngươi nói Lương Nghị tiểu tử này là không phải thấy tiền sáng mắt, cố ý đem hắn bạn gái cho đẩy xuống Long Xuyên sông chết chìm. La Duệ nhướng mi mắt, trước đó hai tên người chết đâu? Cũng là bị hắn chết chìm. Cái này, Lý Bình Hải cười cười, sờ lên cái mũi. Lúc này, Sở Dương đứng tại video tổ nhân viên phía sau, hô lớn một câu, ngừng. Trước máy vi tính cảnh sát nhân dân lập tức đánh xuống phím cách, trở về ngược lại một điểm. Cảnh sát nhân dân tranh thủ thời gian dùng con chuột trở về kéo lấy. Chính là chỗ này. Sở Dương chỉ vào hình tượng, hắn chính là Lương Nghị. La Duệ cùng Lý Bình Hải tranh thủ thời gian xuống lại. Trên tấm hình Lương Nghị mang theo một đỉnh màu đen mũ lưỡi chai, mặc màu xanh quân đội áo khoác, thấy không rõ mặt của hắn. Nhưng video tổ lúc trước điều lấy kim thang thực phủ giám sát, hắn cũng là bộ trang phục này. Nơi này ở đâu? Cảnh sát nhân dân trả lời nói, nơi này là Hồng Hà Lộ, đối diện là chợ bán thức ăn, cách chúng ta nơi này có 1.5 cây số. La Duệ vô vô cảnh sát nhân dân sau lưng thành ghế, tiếp tục loại bỏ toàn bộ người tra Hồng Hà Lộ xung quanh giám sát. Tám vị video tổ nhân viên cảnh sát nhanh chóng đập máy tính, kéo lấy con chuột. La Duệ tiếp tục phân phó nói, thả 8 lần tốc độ, một người nhìn không đến, mỗi người sau lưng lại đến một người, hai cặp con mắt nhìn một đài máy tính. Ngay sau đó, lập tức chạy tới 8 vị ăn mặc đồng phục cảnh sát nhân dân, đứng tại video tổ sau lưng, xoay người nhìn chằm chằm video theo dõi, mắt một cái cũng không nháy. Cùng lúc đó, kia phiến cỏ dại bên trong, sắp đổ sụp nông ra phòng ốc bên trong. Trong phòng đống lửa đã bị nước dội tắt, cho tàn dập dờn trong không khí. Trên sàn ngang dây thừng đã bị để xuống, Lương Nghị co quắp tại bùn trên mặt đất, thân thể không ngừng mà run rẩy. Ôm thùng nước lão nhị, một chậu nước lạnh tát về phía hắn. Lương Nghị bị nước lạnh một kích, lưng giống tôm đồng dạng cong lên, miệng bên trong thở hổn hển. Lão út ngồi xổm ở trước mặt của hắn, dùng nhánh cây gậy một chút đầu của hắn. "Tiểu tử, ngươi sớm mẹ nhà hắn bàn giao, cũng không cần đến thụ cái này khổ a, đúng không? Nói đi, tiền giấu ở nơi nào rồi?" "Nước, ta muốn uống nước." Lương Nghị suy yếu vô lực hô hào, bắp chân của hắn cùng chân trở nên sưng đỏ, xuất hiện trong suốt bùn nước. "Cho hắn nước." Lão út hướng đứng ở bên cạnh lão nhị chép miệng. Lão nhị đem thùng nước dương tại Lương Nghị trên đầu phương. "Há mồm." Lương Nghị chịu đựng kịch liệt đau nhức, dùng sức lật người, há to mồm. Băng lạnh nước rót vào vòm miệng của hắn, vẩy vào trên mặt của hắn. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, nước vừa rót vào yết hầu, hắn nghiêng người sang, không ngừng mà ho khan. Lão út dùng nhánh cây nhẹ nhàng kéo ra mặt của hắn, "Tiểu tử, nói đi, tiền giấu ở nơi nào rồi?" Khụ khụ. Lương Nghị giống như là muốn đem phổi ho ra đến, hắn có chút mở mắt ra, nhìn xem người lùn, đứt quãng hồi đáp, "Hồng. Hồng Hà Lộ, ta mướn cái kia nhà trệ bên trong. Con mẹ nó ngươi lắc lư ai đây? Lão tử tại kia trong phòng lật khắp, cái gì đều không tìm được, ngươi muốn chết đúng không?" Lão út rút ra phần eo truy thủ, dùng mũi lao thiêu phá Lương Nghị gan bản chân mục nước, mũi lao một mực chui xuống. "A." Bản năng cầu sinh để Lương Nghị thống khổ hô to, "Ta không có lừa ngươi, thật ở nơi đó, viện." Trong viện có một loạt chậu hoa, tiền đều giấu ở chậu hoa bên trong. Chương 867, xử lý chương 867, xử lý tiền. Tiền đều giấu ở những cái kia chậu hoa bên trong. "Con mẹ nó ngươi gạt ta." Sắc bén đao nhọn hung hăng hướng Lương Nghị bản chân chui vào trong, máu tươi mãnh liệt mà ra. Hắn hai chân co rụt lại, hai tay ôm đầu, đau khổ cầu khẩn, "Ta không có nói láo, ta nói chính là lời nói thật, van cầu các ngươi, thả ta." Lão út chèn chèn chùy thủ trong tay, lưỡi đao đặt tại trên mặt của hắn, "Thật là lời nói thật." Lương Nghị giống như là cái đuôi bị cắm ở trên ván gỗ chuột, ngăn không được gật đầu, nước mắt cùng nước mũi cùng một chỗ chảy xuống. "Ta chỉ muốn còn sống." Đứng ở bên cạnh lão nhị mở miệng nói, "Lão út, ta nhớ ra rồi, chúng ta bắt đi tiểu tử này lúc, phía dưới cửa sổ xác thực có một loạt chậu hoa bên trong thổ là tươi mới." Lão út đứng người lên, đem hắn kéo đến xó xỉnh bên trong, thấp giọng nói, "Lão nhị, ngươi nghĩ như thế nào?" Lão nhị mặt tròn vai rộng, cổ rất thô, so lão út cao hơn dòng dã một cái đầu. "Cái gì nghĩ như thế nào? Gọi điện thoại cho Dương Tư lệnh a. Chúng ta phải đem tiền này cầm về, đây chính là 500 vạn a." Lão út cười cười, "Ngươi cũng nói 500 vạn, chẳng lẽ ngươi không động tâm?" "Ý của ngươi là?" Lão nhị nhíu mày, vội vàng lắc đầu, "Đừng làm như vậy, Dương Tư lệnh là một kẻ hung ác, còn không nói sau lưng của hắn lão bản, chúng ta chọc không được. Tuyệt đối đừng động số tiền kia tâm tư, nếu để cho bọn hắn biết chúng ta đánh tiền này chủ ý, hai huynh đệ chúng ta chết cũng không biết chết như thế nào." "500 vạn á?" Lão út thở ra một hơi, quả thật có chút không cam tâm, "Chúng ta làm con la nhiều năm như vậy, đưa một chuyến hàng cũng đều ngàn thành khối tiền, hai ta ngay cả nàng dâu cũng còn không có cưới." Lão nhị nhướng mí mắt, "Đây còn không phải là ngươi đem tiền cầm đi cược, lão bản cho chúng ta không ít, lại nói, chúng ta chỉ là làm ở giữa sinh ý, những năm này đều không có đi ra sự tình, toàn bộ nhờ lão bản ở phía sau vận." "Cái gì ác tới?" "Vậy mưu nghĩ kế." Lão út đáp lời nói, "Đúng, chính là cái này Từ Nhi." "Được thôi, ta gọi điện thoại cho Dương Tư lệnh." Lão út đi đến ngoài phòng. Mặt trời đỏ chính hướng phía tây rơi xuống, trong bụi cây có kinh chim cất cánh. "Uy." Lão út nắm trong tay lấy một cái tiểu cũ điện thoại, trong điện thoại di động cắm hắt thẻ. "Sự tình làm xong." Lão út lắc đầu, "Còn không có đâu, tiểu tử này chiêu, hỏi ra giấu tiền địa phương." Đầu bên kia điện thoại trầm mặt lại, chỉ truyền đến nghẹn ngào phong thanh. Một lát sau, Dương Tư lệnh thanh âm vang lên, "Lão út, ngươi liền không nghĩ tới nhiều tiền như vậy, ba người chúng ta người phân một phần, một người có thể cầm tiếp cận 200 vạn, nửa đời sau đều không lo. Con mẹ nó chứ chính là nghĩ như vậy." Nghe xong lời này, lão út hô hấp trở nên dồn dập lên, "Cái này, lão bản bên kia bàn giao thế nào?" "Lão bản chỉ là gọi chúng ta đem người xử lý, hắn cũng không tính muốn tiền này, cảnh sát trả gấp." "Ê." Lão út vừa định phải đáp ứng, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, cái này Dương Tư lệnh đi theo lão bản làm rất nhiều năm, lão bản nói cái gì, hắn liền làm cái đó, xưa nay không dám làm trái, lúc này vậy mà động dạ tâm. Lão út dùng đầu lưỡi trên đỉnh hàm, mở miệng nói, "Dương Tư lệnh, ngươi đừng đùa ta, đến cùng làm sao bây giờ?" "Ngài định đoạt." "Ngươi nghĩ như vậy là được rồi, lão bản đãi chúng ta không tệ, đừng sinh cái gì ý đồ xấu, ta trước treo điện thoại, gọi cho lão bản về sau, ta sẽ liên lạc lại ngươi." Cùng lúc đó, Thượng Pha Trấn, Long Xuyên trên sông du lịch bên bờ, Dương Tư lệnh ngồi tại cá thùng bên trên, hắn cầm di động, tiếp mắt nhìn một chút phía trước bị gió thổi nhũ mặt sông. Hắn cắn răng, tự nhủ, mà nó, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, cả đời phú quý liền nhìn hôm nay. Một lát sau, hắn cầm điện thoại di động lên, gọi một chuỗi dãy số ra ngoài. Dương Tư lệnh thẳng lên lưng, tiểu tâm rực rực nói, "Lão bản, người đã xử lý." "Vâng, ta đã biết, không thể cùng cảnh sát liều mạng, ta cái này an bài bọn hắn ra ngoài tránh một hồi, ngài yên tâm, ta nhất định đem chuyện này làm thỏa đáng." Sau khi cúp điện thoại, hắn lại cho lão út gọi điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, vì che giấu trong lòng bối rối, Dương Tư lệnh lập tức mở miệng nói, "Lão bản nói, chúng ta kiếm đều là la ngựa tiền, nếu biết tiền này hạ lạc, vậy liền phải tất yếu cầm bể, bằng không, lão bản mình muốn xuất tiền túi cho người ta bồi thường." "Đừng vẻ nho nhã, ta cùng lão nhị cái này đi lấy tiền." Dương Tư lệnh gật gật đầu, "Dạng này, các ngươi mang lên ra hỏa, nhất định phải cẩn thận, cầm tới tiền, chúng ta tại làng trái tụ hợp." "Vậy cái này tiểu tử làm sao bây giờ?" "Trước đừng làm hắn, ta lập tức tới, ta đến xem hắn." "Được." Lao Út nói, lúc này sắp trời liền đã tối, chúng ta liền không đợi ngươi, ta đem hắn tay chân trói lại, ngươi sớm một chút tới. Dương Tư Lệnh còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Lao Út đã đem điện thoại cúp rồi. Hắn đem cá trong thùng hai đầu cá chép rót vào trong nước, thu hồi cần câu, bỏ vào cá trong bọc, lại từ bên trong móc ra một đem khẩu súng cùng hộp đạn. Trong băng đạn lấp kín vàng cam cam đạn, hắn đem hộp đạn khấu tiến nòng súng bên trong, dùng sức nắm chặt lại cán súng. Hắn có ngư cụ, nhấc lên cá thùng, bò lên trên phòng xách sóng, đi vào trên đường cái. Lúc này đã là hoàng hôn thời gian. Hắn xe gắn máy ngay tại ven đường bên trên, hắn đem đồ vật đặt ở kệ hàng bên trên, cưới lên xe gắn máy, hướng thượng pha trấn trong rừng rậm chạy tới. Vừa cưới không đến 5 phút, đối diện lái tới một cỗ màu đỏ đứng cắt xe. Cửa sổ xe quay xuống, một cái tay duỗi ra ngoài cửa sổ xe, tựa hồ tại chào hỏi hắn. Dương Tư Lệnh lập tức tắt máy, chân sau chống đỡ xe gắn máy, nhìn xem đường khắc xa giá chạy tịch bên trong cái này nữ nhân. Đông Hương, làm phiền, xin hỏi nơi này là Long Xuyên Giang Nhị đoạn sao? Dương Tư Lệnh cau mày, theo thói quen để ép trên đầu ngư dân mũ, các ngươi là làm cái gì? Nữ nhân trả lời, chúng ta là cục thủy lợi, kiểm tra Long Xuyên nước sông chất tình huống. Nha. Dương Tư Lệnh chỉ sau lưng, các ngươi lại hướng phía trước mở một cây số, bờ sông dựng thẳng một cây màu vàng tiêu xích, không quá dễ dàng trông thấy, nơi đó chính là nhị đoạn. Được, ta ơn ngài ha. Dương Tư Lệnh gật gật đầu, đem xe gắn máy tiếp tục hướng phía trước mở. Mở không đến 500m, hắn ngừng lại, quay đầu nhìn lại, chiếc kia màu đỏ đường khắc xe đã nhìn không thấy. Quách Nhạc Huyên cầm tay lái, nhìn về phía ngoài cửa sổ rộng lớn Long Xuyên sông, cảm thán nói, nếu là không có bản án, nơi này rất thích hợp đóng quân giã ngoại giải sầu. Ngồi kế bên tài xế Kim Giai Tuệ, không có nàng rảnh rỗi như vậy còn có nhàn tâm, không biết La tổng bọn hắn cha thế nào. Quách Nhạc Huyên vô vô bờ vai của nàng, sư tỷ, người cứ yên tâm đi, La tổng cùng thủ hạ của hắn đều là rất có năng lực người, nhanh như vậy liền có thể tra ra mặt mày, ta tin tưởng không cần mấy ngày, vụ án này liền có thể tra ra manh mối. Kim Giai Tuệ rất tán thành, lời này là không sai. Chúng ta bây giờ chính là tìm tới cái này ba tên người chết cụ thể rơi xuống nước địa điểm, tra ra bọn hắn chân chính nguyên nhân cái chết, tìm kiếm hung thủ giết người phương thức, cho nên à, ngươi đừng cân nhắc La tổng bọn hắn tiến độ, ngươi muốn chúng ta bây giờ tra manh mối. Kim Giai Tuệ thở ra một hơi, nói đơn giản, làm cũng rất khó, ta còn chưa làm qua một tuyến, trước kia đều là làm kiểm tra thi thể công việc. Quách Nhạc Huyên vô vô to lớn cường lực lớn. Khu khu, không phải còn có ta sao? Ngươi cũng đừng quên, ta là học vết tích học, hai ta nhất định có thể tra được ba người này cụ thể nguyên nhân cái chết, đến lúc đó liền muốn để các ngươi thị cục đám người kia nhìn một chút. Quách Ngấn Kiểm cùng Kim Pháp Ý lợi hại. Kim Giai Tuệ bị nàng chọc cười, nàng hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, vừa vặn trông thấy đê chắn sóng phía dưới màu vàng tiêu xích. Dừng xe, chính là chỗ này. Quách Nhạc Huyên đem xe dừng ở bên đường, hai người sau khi xuống xe, mở ra cốp sau, xuất ra trang bị, thận trọng bỏ xuống đê chắn sóng. Chương 868, số không đúng chương 868, số không đúng kim thang thực phủ. Phía ngoài đường đi đã sáng lên đèn neon, bầu trời cũng thay đổi thành màu nâu xanh. Ban đêm đã giáng lâm. Trong đại sảnh, tám máy tính trước ngồi tám cái cảnh sát nhân dân, phía sau bọn họ cũng đồng dạng đứng đây tám cái cảnh sát nhân dân. 16 song mắt một cái cũng không nháy nhìn chằm chằm nhanh chóng phát ra hình ảnh theo dõi, không dám bỏ lỡ một tia manh mối. Đang nóng nảy trong khi chờ đợi, bên trái nhất đứng đấy một cái cảnh sát nhân dân, vỗ một cái trước người đồng bạn bà bay, nơi này ngừng một chút. Đồng bạn tranh thủ thời gian đè xuống phím cách, luốt luốt căng đau con mắt, không đợi người phân phó, hắn kéo lấy con chuột trở về đổ một chút. Phía sau hắn cảnh sát nhân dân thân thể nghiêng về phía trước, nhìn xem trên tấm hình bóng lưng, người này chính là Lương Nghị. Hắn mặc màu xanh quân đội áo giáp kín, tại trước người hắn là một chỗ cái hẻm nhỏ, mà hắn cũng chính là mặt hướng đầu ngõ. Sở Dương đi tới, hỏi: "Hồng Hà lộ số 320, cái này ngõ nhỏ tên gọi là gì?" "Nô đồng ngõ hẻm." Cảnh sát nhân dân hồi đáp. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh hắn một cái khác cảnh sát nhân dân cũng lập tức hô: "Ta chỗ này cũng phát hiện hành tung của người này, thời gian là tại 10 giờ tối hôm qua, vị trí là tại Nô đồng ngõ hẻm cánh bắc, ngã tư đường bán kho món ăn trước gian hàng." Nghe xong lời này, La Duệ bọn người lập tức xuống lại. Số 7 trước máy vi tính, video trên tấm hình đúng là Lương Nghị thân ảnh. Hắn mặt hướng bán kho món ăn quầy hàng, mua 2 cân đầu heo thịt, trả tiền về sau, hướng phía bên phải bên cạnh trong ngõ nhỏ đi đến. Ngõ nhỏ cuối cùng đều là thấp bé tự xây phòng, tầng lầu tối cao 7 tầng, cũng có 2-3 tầng, nhưng những kiến trúc này san sát nối tiếp nhau, lầu sát bên lầu, lít nha lít nhít hợp thành một mảng lớn. Lý Bình Hải nói, nơi này đều là người địa phương cho thuê ngoại lai vụ công nhân viên phòng ở, mà lại trong ngõ nhỏ đều là xưởng nhỏ, làm một chút quần áo cúc áo, khóa kéo những vật này. La Duệ phân phó nói, điều ra Ngô đồng ngõ hẻm địa đồ. Không bao lâu, màn hình máy tính bên trên phơi bày ra một chương bản đồ điện tử. La Duệ dùng ngón tay hướng địa đồ cánh bắc, ngã tư đường tại vị trí này. Lý Bình Hải gật đầu, là nơi này. La Duệ lại chỉ hướng Hồng Hà lộ số 320 đầu ngõ, từ nơi này đến ngã tư đường là một đường thẳng, có bao nhiêu khoảng cách? Cảnh sát nhân dân kiểm tra một chút, hồi đáp, 879m. La Duệ gật đầu, nhìn đồng hồ tay một chút, hiện tại là buổi tối 7 giờ 15 phân, Lý đội, để cho người đem mảnh này ngoại vi giao thông lộ tuyến toàn bộ phong, chỉ cho tiến, không cho phép ra. Lại có, phái 2 đội người từ ngã tư đường cùng Hồng Hà lộ số 320 đi vào. Từ hai bên ra bên ngoài thảm thức lục soát, tìm tới cái này Lương Nghị, chúng ta liền có khả năng thông qua hắn, tìm tới phía sau màn hung thủ. Lý Bình Hải gật đầu, ta lập tức đi an bài. Trương Quang Hiệp cũng nói, ta cũng đem trong sở người đều kêu đến. Hai người tranh thủ thời gian chạy ra cửa, bên đường ngừng lại mấy chiếc xe cảnh sát. Lý Bình Hải không dám trì hoãn, một bên gọi điện thoại, một bên sai khiến nhân thủ. Trương Quang Hiệp vừa ngồi vào trong sở xe, một chiếc điện thoại đánh vào. Hắn nhìn thoáng qua màn hình, là nữ nhi Trương giao điện thoại, hắn lúc đầu không muốn nghe, nhưng lại sợ lao bà sẽ ra điều gì tình trạng, đành phải nhấn xuống nút ổn. Đầu bên kia điện thoại mở miệng nói, "Cha, ngài ở đâu? Ta làm tốt cơm, đưa cho ngài đi trong sở, vẫn là đưa đi Hà Hoa cư xá." Liên chuyện này, Trương Quang Hiệp hướng ngồi phía trước sắp xếp cảnh sát nhân dân vô vô bà bay, thúc giục hắn lái xe. "Nếu không đâu, mẹ ngươi không có chuyện gì chứ? Mẹ ta có thể có chuyện gì? Được, ta trước bận điệu, ngươi đừng cho ta đưa cơm, ta xuất ngoại cần đâu." Nói xong, Trương Quang Hiệp cúp điện thoại. Xe vừa muốn lái đi ra ngoài lúc, hắn trông thấy La Duệ đứng tại bên cạnh xe, hướng hắn nhẹ gật đầu. Sau đó, La Duệ cùng hắn người ngồi lên phía sau kia một chiếc xe. Sở Dương một bên nổ máy xe, vừa nói, "Tổ trưởng, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong?" "Cánh Bắc ngã tư đường." La Duệ trả lời nói. Lái xe 10 phút đã đến, ngã tư đường đã có cảnh sát giao thông cùng cảnh sát nhân dân thiết lập chướng ngại vật trên đường. Đi hướng Ngô Đồng ngõ hẻm giao thông đèn đã ngừng, muốn đi bên trong xã hội trong xe, không tiếp thụ kiểm tra, nhưng muốn ra cố xe, cảnh sát nhân dân đều muốn dần dần loại bỏ. Đây là một đầu đường 4 làn xe, hai bên đều là bày quầy bán hàng tiểu phiến, có bán khoai lang, có bày quầy bán hàng bán giày, cũng chính là tự phát hình thành chợ đêm. Lúc này, chính vào tan tầm, trên đường rất nhiều người, số lượng xe chạy cũng rất lớn. Sở Dương đem xe ngừng tốt về sau, La Duệ liền trông thấy đã có một tổ ăn mặc đồng phục cảnh sát nhân dân, chính cầm ảnh chụp, hỏi thăm kho đồ ăn trước sạp lão bản. Hỏi xong nói về sau, tổ này cảnh sát nhân dân đi vào bên trong, lại bắt đầu hỏi thăm xung quanh thương hộ. Nô đồng ngõ hẻm, số 105 bảng số phòng trước. Lão út xuất ra chìa khóa, đang muốn đâm vào khóa tâm, thân thể đột nhiên lập tức cứng đờ. Hắn hướng về hai bên phải trái hai bên nhìn một chút, bên trái là một cái hẻm nhỏ chỗ ngặt, phía bên phải là một đoạn đường dốc, từ nơi này đi lên, lại hướng bên trái đi, chính là đi hướng ngã tư đường. 5 phút trước, bọn hắn chính là từ nơi đó tới. Lão út nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn về phía còn cưỡi trên xe gắn máy lão nhị, "Ngươi nghe thấy thanh âm gì không?" Lão nhị lắc đầu, "Không nghe thấy a." "Giống như có tiếng gọi cảnh sát." "Nhanh đi, cầm tiền đi nhanh lên." "Ngươi thúc cái gì thúc?" Lão út đổi một câu, đội vàng đem khóa mở ra, đem dị xét cửa sắt đẩy ra một chút. Lão nhị cưỡi xe gắn máy, nhéo nhéo nắm tay, đem xe gắn máy cưỡi tiến trong viện. Lão út quay người giữ cửa chăm chú đóng lại, chen vào then cài cửa. Lão nhị đem xe gắn máy dừng lại, hai người vội vàng chạy hướng cục gạch phòng phía bên phải phía dưới cửa sổ. Sát bên góc tường vị trí xác thực bày biện một loạt chậu hoa là cũ, nhưng bên trong thổ là tươi mới, một gốc cỏ dại đều không có mọc ra. Lão út cầm chậu hoa, xoay chuyển tới, đổ xuống bên trong đất. Đổ không ra, hắn dứt khoát đem bình hoa giơ lên, dùng sức đập xuống đất. Vang một tiếng, gốm sứ chậu hoa bể nát. Chậu hoa bên trong chỉ bao trùm lấy một lớp mỏng manh thổ, tận cùng bên trong nhất đặt trong suốt cái túi. Trong túi chứa mười mấy sấp mới tinh trăm nguyên tờ. Mà nó, tiểu tử này thật đúng là đem tiền trốn ở chỗ này. Lão út mắng một câu, cầm lấy cái túi, dùng tay bỏ qua một bên bụi đất, ném vào mang theo người bệnh trong bọc. Ngay sau đó, mười mấy chậu hoa bị đánh nát, hết thảy 13 bao tiền mặt, toàn bộ bị tìm ra. Một cái túi đan dệt chứa quá nặng, lão nhị từ trong nhà tìm tới một cái bao tải, đem những này tiền tách ra chứa. Lão út kiểm lại một chút, nghi ngờ nói, số lượng không đúng. Lão nhị, ngươi đếm cẩn thận. Thật không đúng, nơi này nhiều nhất chỉ có 200 vạn, còn có hơn phân nửa tiền đâu. Lão út cắn răng, mà nó, tiểu tử này gạt chúng ta. Gọi điện thoại cho Dương Tư Lệnh, gọi hắn hỏi lại hỏi cái này tiểu tử. Lão út gật đầu, hắn vừa muốn lấy điện thoại cầm tay ra, ngoài cửa đột nhiên vang lên bành tiếng đập cửa. Hai người toàn thân cứng đờ, trái tim phốc phốc chực nhảy. Có người ở nhà sao? Cảnh sát, phiền phức ra phối hợp một chút. Nghe xong lời này, lão nhị vén quần áo lên vào áo, từ phía sau móc súng lục ra. Lão út tranh thủ thời gian hướng hắn làm một cái im lặng thủ thế. Uy, có người hay không ở nhà? Phía ngoài cảnh sát nhân dân tiếp tục hô hào nói. Trong phòng hai người thở mạnh cũng không dám, cũng may mắn trong phòng không có bật đèn, cảnh sát nhân dân lại hô hai tiếng, gặp không ai quản môn, tựa hồ rời đi. Lão nhị đợi một hồi, thấp giọng hỏi, "Lão út, chúng ta làm sao bây giờ?" Lão út vừa muốn trả lời, hắn trong túi chung điện thoại di động đột nhiên vang lên. Chói hai chung điện thoại tại trống trải trong viện nổ vang, lão út con ngươi ngưng tụ, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, đem điện thoại quải điệu. Nhưng đã quá muộn, ngoài cửa lại bắt đầu đang quay cửa. Chương 869, giao chiến. Chương 869, giao chiến. Người ở bên trong nghe, chúng ta là khu quản hạt đồn công an, chúng ta ngay tại truy tra đạo phạm, xin đem cửa mở ra. Hai người mồ hôi đầm địa, nhìn nhau một chút. Lão út hướng lão nhị gật gật đầu, hai người dẫn theo cái túi, đi tới cửa sau. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đem cái túi đặt ở góc tường vị trí. Cảnh cáo các ngươi, phối hợp cảnh sát chúng ta điều tra, mau mở cửa ra, chúng ta hỏi một chút tình huống liền đi. Ngoài cửa cảnh sát nhân dân đề cao giọng, ngữ khí càng ngày càng nghiêm khắc. Lão út nhìn thoáng qua lão nhị, cái sau nuốt ở khe cửa bên cạnh, đã đem thương giơ lên. Có nghe thấy không, đem cửa mở ra. Lão út tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, tới, tới, cái này vừa nằm ngủ, gõ cái gì gõ. Nhân cơ hội này, lão nhị lay một chút súng ngắn chốt, đem miệng súng nhắm ngay cửa sắt. Lão út trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, hắn hít sâu nhiều lần, đem then cài cửa lấy rơi, đem đại môn kéo ra một đường nhỏ. Đứng ngoài cửa bốn cái ăn mặc đồng phục cảnh sát nhân dân, trong đó một cái lão cảnh sát nhân dân đưa tay, đem đại môn đẩy ra. Nơi này chỉ một mình ngươi ở. Vâng. Lão út muốn ngăn cản hắn đẩy cửa, nhưng nghĩ vẫn là đem chống tại cửa sắt để tay hạ. Trong phòng làm sao không bật đèn? Vừa nằm ngủ, các ngươi liền kêu cửa, ta chưa kịp bật đèn. Ừm. Lão cảnh sát nhân dân gật gật đầu, từ áo trong túi móc ra ảnh chụp, đưa cho hắn, người này gặp qua không có? Không có. Lao Út chỉ là lướt qua. Cái này tối như bưng, ngươi có thể thấy rõ ràng, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Cảnh sát nhân dân móc ra đèn tin, chiếu vào trên tấm ảnh. Lao Út làm ra vẻ giả dạng thấp cúi đầu, lắc đầu nói, thật không có gặp qua. Tạ ơn ngài phối hợp, nếu là gặp qua hắn, làm phiền ngươi cho trong sở gọi điện thoại. Lao cảnh sát nhân dân đem ảnh chụp cắm vào áo trong túi, túi đầu thời điểm còn thoáng liếc qua khe cửa. Được rồi. Lao Út cười cười, chúng ta khẳng định phối hợp cảnh sát đồng chí điều tra. Được, ngươi nghỉ ngơi đi. Lao cảnh sát nhân dân hướng sau lưng ba cái trẻ tuổi cảnh sát nhân dân phất phất tay. Một nhóm bốn người phía bên trái bên cạnh sườn dốc đi đến, một lát sau liền biến mất ở chỗ ngoặt. Lao Út thở ra một hơi, mau đem cửa đóng lại. Đứng tại phía sau cửa lão nhị để xuống xuống, nhỏ giọng nói, chúng ta làm sao bây giờ? Những cảnh sát này động tác làm sao nhanh như vậy? Lao Út lòng vẫn còn sợ hãi nói, không được, chúng ta đến lập tức đi. Lão nhị nói, đi như thế nào? Ngươi không nhìn thấy những cảnh sát này chiến trận, đây là tại từng nhà cha a. Lao Út trầm ngâm nói, không tranh thủ thời gian chạy, chúng ta liền sẽ bị bắt, những cảnh sát này chỉ cần tại xung quanh hỏi một chút, liền có thể tra được tiểu tử này mượn cái việc này. Lao nhị, mau đem xe gắn máy lời ra, coi như chạy không ra được, chúng ta cũng không thể đợi ở chỗ này. Được, nghe ngươi. Lão nhị gật đầu. Cùng lúc đó, ngõ nhỏ góc rẽ, rơi vào lão cảnh sát nhân dân sau lưng một cái tuổi trẻ cảnh sát nhân dân mở miệng nói, Lão Lâm, ngươi điện thoại đều không làm cho người ta lưu, người ta làm sao liên hệ ngươi? Lão cảnh sát nhân dân quay người lại, ngón tay đặt ở bên môi, xuyệt. Thế nào? Người kia có vấn đề? Không thể nào. Chúng ta tra người này cùng người kia dài cũng không giống nhau. Lão cảnh sát nhân dân về sau đi, thân thể tựa ở chỗ ngoặt tường bên trên, thăm dò hướng chết đối diện đại môn nhìn lại. Gặp đại môn không có động tĩnh, hắn quay đầu, mở miệng nói, sau cửa lớn đứng đấy một người, các ngươi không có phát hiện à? Không thể nào. Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân giật nảy mình. Cái kia người lùn nói láo, hắn khẳng định đã thấy hình bên trên tiểu tử này. Mà lại, phía sau viện kia tòa nhà nhà trệt cửa phòng treo khóa, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trọng yếu nhất chính là, ta nhìn thấy khe cửa phía dưới mũi chân. Ngươi làm sao nhìn ra được? Vậy chúng ta đến đi vào tra a, tại sao muốn trốn tránh? Một cái khác cảnh sát nhân dân hỏi. Ta làm 38 năm cảnh giác, ngươi nói ta làm sao nhìn ra được? Tùy tiện đi vào tra, không muốn sống nữa. Các ngươi thật đúng là lăng đầu thanh. Lão cảnh sát nhân dân trừng mắt liếc hắn một cái, vừa rồi người kia có gì đó quái lạ, nhanh, thông chi những người khác tới, đem nơi này trò vây quanh. Đi. Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân mở ra máy bộ đàm, nhỏ giọng nói, chúng ta là một tổ, chúng ta là một tổ, nô đồng ngõ hẻm số 105, có một gia đình rất khả nghi, người lại phái một tổ người tới trợ giúp. Tổ 2 thu được, chúng ta cách các ngươi liền 300 mét, lập tức tới ngay. Máy bộ đàm bên trong tiếng nói vừa dứt, chính thăm dò nhìn ra phía ngoài lão cảnh sát nhân dân hô một tiếng, không tốt, bọn hắn muốn chạy. Ba cái trẻ tuổi cảnh sát nhân dân còn không có kịp phản ứng, lão cảnh sát nhân dân từ hông bên trong rút ra gậy cảnh sát, hướng bên cạnh hư không dùng sức hất lên, gậy cảnh sát duỗi dài một đoạn. Lão cảnh sát nhân dân lách mình đi ra, hướng sườn dốc bên trên chạy tới. Mà cửa chính của sân miệng, lão nhị chính đem xe gắn máy lời ra, lão út dẫn theo hai cái túi, đứng tại bên đường. Đột nhiên nghe thấy quát lớn âm thanh, hai người con người ngưng tụ. Mà nó bị phát hiện. Lão út đem hai con cái túi hướng lão nhị trong ngực quăng ra, rút ra sau thắt lưng súng lục. Lão cảnh sát nhân dân căn bản không thấy rõ động tác của hắn. Hai người khoảng cách cũng chỉ có hơn 20 mét hơn khoảng cách. Đang lúc phía sau hắn ba cái trẻ tuổi cảnh sát nhân dân chạy đến, Lão Út đã kéo ra chốt, đem miệng súng giơ lên. Cút! Không lăn lão tử một thương đánh chết ngươi. Lão cảnh sát nhân dân bước chân lập tức dừng lại, con ngươi co rụt lại, mí mắt đều đang nhảy. Được, đừng nổ súng, các ngươi đi các ngươi. Lão cảnh sát nhân dân vung tay lên, miễn cưỡng gạt ra một cái tiêu dung. Nhưng lúc này, lão cảnh sát nhân dân sau lưng một cái mới vừa vào trước tuổi trẻ cảnh sát nhân dân, hung tợn chạy lên trước. Khẩu súng để xuống cho ta, lá gan thật mẹ nhà hà lớn, các ngươi là ai? Nói hắn liền muốn tiến lên. Lão cảnh sát nhân dân thầm kêu không tốt, đưa tay muốn ngăn lại hắn. Ầm. Lão cảnh sát nhân dân nhanh chóng quay người, đem chạy lên trước cảnh sát nhân dân bảo vệ. Hai người ngã nhào xuống đất, lão cảnh sát nhân dân lúc này mới phát hiện thường căn bản là không có băng, chỉ là người kia miệng bên trong hô lên thanh âm. Ha ha, các ngươi cũng sợ chết à? Trêu tức thanh âm truyền đến. Lão cảnh sát nhân dân ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lên, trong bóng tối người kia đã ngồi lên xe gắn máy. Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân đưa tay hướng lão cảnh sát nhân dân phía sau lưng một chảo, muốn lật lên thân đến, nhưng lão cảnh sát nhân dân gắt gao đem hắn ngăn chặn. Con mẹ nó, ngươi không muốn sống nữa. Tờ gờ, đằng sau đoạn này sửa lại, nguyên văn là thương mở, đánh chúng vào dẫn cảnh. Biên tập thông chi, nói cần sửa chữa, không có cách, chỉ có thể sửa lại. Thứ lỗi. Thập tự nhai. Lâm Thần nhìn qua trên lò lửa tư tư bốc lên dầu thịt dê nướng, nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lão bản hai tay mang theo bẩn thỉu bảo hiểm lao động thủ sáo, đem một đám lớn thịt dê nướng lật ra từng cái, đổ một chút cây thì là phấn. Hắn đem thịt dê nướng khắp nơi lô bên cạnh hạ thấp xuống ép, đem dư thừa chất béo để ép rơi. Đón lấy, lão bản đem một nắm lớn thịt dê nướng cất vào túi giấy. Hắn xoa xoa mồ hôi chán, đưa cho con mắt ba mong chờ lấy Lâm Thần. Thốt, cho. Bao nhiêu tiền? Lâm Thần móc bóc ra, lấy ra một tờ 50 nguyên tiền giấy. 38. Lão bản trả lời nói. Lâm Thần đưa ra tiền, không kịp chờ đợi xuất ra một chuỗi, dùng răng xé toang thăm chúc bên trên, móng tay kích cỡ tương đương thịt xiên. Thật nóng. Lâm Thần miệng lưỡi nước miếng, ngai ngai nhấm nuốt hai lần, nàng hai mắt sáng lên, ăn ngon đâu, lão bản ngươi tay nghề này không tệ à. Lão bản từ trong túi tiền tìm ra tiền lẻ đưa cho nàng, cười cười, hoan nghênh lần sau trở lại. Ta lần sau không nhất định có cơ hội tới đây nha. Lâm Thần đem tiền lẻ cất vào trong túi, đi đến La Duệ bên người, "Ấy, thịt dê nướng." La Duệ trong tay bưng chén giấy, "Đây là vừa mua được lang nha khoai tây bên trên phủ xuống cắt nát hai. Hai ăn ngon không?" Lâm Thần cầm lấy hắn trong chén thăm chúc, đâm một khối khoai tây, đưa vào miệng bên trong. "Mẹ, mùi vị kia thật là khó ngửi." Lâm Thần mau đem khoai tây nổ ra, nhét miệng. La Duệ lườm nàng một chút, "Ngươi lễ phép sao? Vốn là khó ăn a, ta nghĩ mãi mà không rõ tại sao có thể có người thích ăn bật này." La Duệ không để ý nàng, hướng đi tới Lý Bình Hải nên đón. Chương 870, tự sát chương 870, tự sát La tổng. Lý Bình Hải cầm trong tay bộ đàm, sau lưng còn đi theo mấy người. La Duệ gật gật đầu, "Tất cả mọi người còn không có ăn cơm chiều a. Để cho người luân phiên ăn một chút gì, chỉ cần đem giao thông yếu đạo cho bảo vệ tốt, Lương Nghị chạy không ra được." Lý Bình Hải nhìn về phía Lâm Thần trong tay thịt dê nướng, nuốt xuống một ngụm nước bọt, cười cười, "Không có chuyện, chúng ta đều chịu quen thuộc, lại lục soát một hồi, liền để bọn hắn luân phiên nghỉ ngơi." Lâm Thần thấy đối phương nhìn lấy mình trong tay thịt dê nướng, đau lòng đưa ra ngoài, "Lý đội, nếu không, ngươi cũng ăn chút." Lý Bình Hải cười hắc hắc, "Vậy ta liền không khách khí." Hắn đưa tay cầm hai chuỗi, răng khẽ cắn, nguyên một xuyên thịt dê bị hắn cuốn vào miệng bên trong. Lâm Thần nhìn về phía sau hắn mấy người thuộc hạ, "Các ngươi đâu, muốn ăn a?" "Tạ ơn Lâm cảnh sát." "Đa tạ." Mấy người xuống lại tới, một lát sau, Lâm Thần trong tay trong túi đã giống tuyết. Lâm Thần giống như là bị cướp đi bánh kẹo béo tiểu hải, biểu lộ ngốc trệ, khóc không ra nước mắt. Nàng yên lặng quay người, nhìn về phía lò phía sau lão bản. Lão bản cười hắc hắc, "Ngài nhìn, cơ hội này tới bao nhanh, muốn hay không lại cho ngài nướng mấy sâu? Lại đến cái 50 xuyên." Lâm Thần cắn răng, bỏ hết cả tiền vốn. Lão bản kinh ngạc, "Có thể ăn nhiều như vậy? Nếu không đâu?" Lâm Thần bĩu môi. Lý Bình Hải nghe thấy lời này, có chút xấu hổ, hắn móc bắp ra, đem tiền vượt lên trước thanh toán, lại nướng một chút quả cả, "Bắp lô, có thể cầm trên tay ăn." "Được." Lão bản mặt mày hớn hở, tranh thủ thời gian chào hỏi ngay tại xuyên cái thẻ cô vợ trẻ. Rất nhanh, hẹp dài lò nướng bên trong bày đầy thịt xiên, mùi thơm nước mũi. Lâm Thần trơ mắt nhìn trở nên kim hoàng thịt xiên. Lão bản rất có nhãn lực hình, biết cô nương này đói hốt hoảng, hắn đem vừa đã nướng chín hai chuỗi thịt dê đưa cho nàng. Lúc này, Lý Bình Hải trong tay bộ đàm đột nhiên chuyển đến tiếng hò hét. Nô đồng ngõ hẻm số 105 phát hiện hai tên lưu manh cầm súng chống lệnh bắt. Lưu manh điều khiển một cỗ gia lăng xe gắn máy, không có giấy phép, tùy thân mang theo hai cái bao khỏa. Tranh thủ thời gian phái người tới. "Nhanh." Nghe xong lời này, Lý Bình Hải giật nảy mình, ngu ngơ mấy giây. Hai tên lưu manh còn cầm súng, cái này tình huống như thế nào? Hắn còn không có kịp phản ứng, La Duệ đã dẫn đầu hướng về phía trước chạy tới. Lý Bình Hải cùng hắn người vội vàng đuổi kịp, trong lòng thấp thỏm không thôi. La Duệ một thanh cướp đi trong tay hắn bộ đàm, hướng bốn phía siêu tầm cảnh sát nhân dân phân phó, nô đồng phía ngoài hẻm vây tất cả giao thông yếu đạo, tăng thêm nhân thủ phong tỏa. Không có mặc áo chống đạn cùng trong tay không có cầm vũ khí cảnh sát nhân dân, không nên tùy tiện vào đây, trông thấy người hiểm nghi, lập tức báo cáo vị trí, không nên cùng bọn hắn liều mạng. La Duệ quay đầu nhìn về phía trung cũng chạy Lý Bình Hải, thông chi đặc công đội, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới trợ giúp. "Tốt." Lý Bình Hải nuốt xuống một ngụm nước bọt, lấy điện thoại cầm tay ra, một bên chạy, một bên cứ gọi điện thoại. Lúc này, Lâm Thần vội vàng hướng đồ nướng lao bản hô, "Ta một hồi lại đến." Lão bản ngây ngốc, vừa rồi bộ đàm bên trong thanh âm, hắn cũng nghe đến. Hắn vội vàng hướng chào hỏi khách nhân cô vợ trẻ hô một tiếng, "Xảy ra chuyện lớn, chúng ta tranh thủ thời gian thu quán." Một lát sau, một đoàn người chạy đến sườn dốc phía dưới. Song tiến trước cửa sát, tụ tập tầm 10 hào cảnh sát nhân dân. "Tình huống như thế nào?" La Duệ nhìn về phía dựa vào tường lão cảnh sát nhân dân. Lão cảnh sát nhân dân thở hổn hển, chỉ vào rộng mở trong viện, "Mấy phút trước, chúng ta loại bỏ lúc, trong này có một cái người khả nghi. Chúng ta đang định thông báo, ai biết bọn hắn cưỡi xe gắn máy muốn chạy. Chúng ta đang định cản lại, có một người vậy mà móc ra thương." La Duệ hỏi, "Có người bị thương hay không?" Lão cảnh sát nhân dân lắc đầu, "Hữu kinh vô hiểm." "Hai người kia cao bao nhiêu?" "Ta không thấy thái thanh." Lý Bình Hải lập tức xen vào nói, "Chẳng lẽ xông vào nhà tang lễ phá hư thi thể nhóm người này?" La Duệ không có lên tiếng, hắn vừa định muốn hướng trong viện đi, bộ đàm bên trong truyền đến một trận tạc âm. Sau đó, ba bốn cảnh sát hình sự thanh âm tại bộ đàm bên trong hô, "Nô đồng ngõ hẻm số 86, phát sinh giao chiến, có người thụ thương, nhanh kêu gọi xe cứu thương." Cản lại hai tên lưu manh bỏ xe, phân tán chạy trốn. Ngay sau đó, bộ đàm bên trong truyền đến phanh giao chiến âm thanh. La Duệ rút ra súng lục bên hông, hướng sườn dốc phía dưới chạy tới. Không bao lâu, bọn hắn chạy đến số 86, nam, 6 con đèn tin ngay tại hướng hai bên phòng ốc chiếu sạng, trong đó một người mặc màu đen áo giả kịch cảnh sát hình sự, động tác thật nhanh hướng đối diện cái hẻm nhỏ chạy tới. La Duệ đã đem Lâm Thần bọn người bỏ lại đằng sau, hắn theo sát lấy cái này cảnh sát hình sự chạy tiến ngõ nhỏ. Cảnh sát hình sự một tay cầm thương, một tay cầm đèn tin, hướng phía trước vừa chiếu. Phát hiện phía trước là một cái ngõ cụt, cao 3 mét tường vây ngăn chặn đường đi. Một bóng người đã leo lên tường. Cảnh sát hình sự bước chân hơi ngừng, họng súng giơ lên. "Dừng lại, đừng lúc đích." Hắn lời còn chưa dứt, ầm. Sau lưng tiếng súng vang lên, doa hắn kêu to một tiếng, hắn quay người nhìn lại, La Duệ đã vượt qua hắn, 2-3 bước chạy đến tường vây phía dưới. Hắn một cước đạp ở bên trái vây tường bên trên, hai tay lập tức đi lên một trèo. Cả người nhảy lên đầu tường về sau, không chút do dự nhảy xuống. Sau tường mặt là một cái cũ kỹ hưu nhàn công viên, phía trước nhất là một trận bóng rổ. Có vài bố túi bóng người đang từ bóng rổ tấm phía dưới chạy qua. Người này chính là lão nhị, hắn một bên chạy, còn một bên trở về đầu nhìn, phát hiện có người đuổi theo, trong miệng hắn mắng, "Mẹ ngươi." Hắn đưa tay bắn một phát bắn không ngắm. ầm, đang, họng súng lóe ra hỏa hoa, đạn bắn vào phía dưới bảng rổ lập can bên trên, phát ra thanh thủy kim thạch âm thanh. La Duệ vừa vặn từ phía dưới bảng rổ chạy qua, nếu là hắn chạy chậm một bước, mảnh đạn liền chui vào hắn phải não. Lão nhị chạy đến công viên máy tập thể hình đằng sau, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng đuổi theo người cách hắn cũng chỉ có xa 20 mét. Hắn tự biết chạy không thoát, dứt khoát vừa quay đầu lại, nhấc thương liền bắn. Phanh, ầm. Đến a, ta nhìn ngươi làm chết ta, vẫn là ta làm chết ngươi. Mẹ nhà hắn. Hắn liên tục chụp 3 lần cò súng, nhưng đối diện người kia lại xuất hiện bên trái của hắn, khoảng cách cũng liền hơn 10 mét. Hắn vừa định rời qua họng súng, liền trông thấy đối phương họng súng hỏa hoa lóe lên. Ầm. Đạn gào thét mà đến, đánh trúng vào hắn cầm súng bả vai. Mẹ ngươi. Ầm. Lại là một viên đạn phóng tới, đánh trúng cổ tay của hắn, súng trong tay của hắn cũng lập tức rơi trên mặt đất. Lao tử làm chết ngươi. Lão nhị quỳ trên mặt đất, muốn đi nhặt thương. Ầm. Ầm. Hai tiếng súng vang đồng thời vang lên, La Duệ tranh thủ thời gian hướng vũ trụ dạo bước cơ bên cạnh vừa trốn. Hắn mở cầm thương, đánh vào rơi thương mặt đất. Nhưng từ hướng 3 giờ bắn tới một viên đạn, trực tiếp đánh trúng vào lưu manh huyệt thái dương. Lão nhị lập tức đưa tại trên mặt đất, thân thể không ngừng mà run rẩy. La Duệ tranh thủ thời gian hướng 3 giờ nhìn lại, một bóng người đứng tại trên bậc thang, chính nhảy xuống. Bậc thang phía dưới trồng một dải sắp xếp lục thực, người này vừa dứt chân, chuẩn bị phía bên phải bên cạnh công viên song phiến cửa sắt chạy tới. Phía sau hắn sần dốc phía trên, sáng lên mười mấy con đèn tin cầm tay vầng sáng. 7-8 cái cảnh sát hình sự động tác nhanh chóng bỏ xuống tới. Lao Út vừa hướng cửa sắt chạy tới, La Duệ đưa tay bắn một phát, nhưng không có đánh trúng. Lao Út đã vọt tới cửa công viên, ngay sau đó, bước chân hắn hơi ngừng, lập tức liền về sau rút lui. Song phía ngoài cửa sắt mặt sáng lên đèn tin, Lý Bình Hải dẫn người ngăn chặn cửa chính. Lao Út gặp cùng đường mặt lộ, đem bả vai xoài bước lấy túi đan dệt ném một cái, hướng phía trước phóng ra 2 bước, một tay cầm súng, bóp lấy cò súng. Mà nó, muốn chết thì cũng chết. Lao tử sợ các ngươi vẫn không được. Phanh, phanh. La Duệ trông thấy sườn dốc phía trên có người nổ súng đánh trả. Hắn vội vàng hô to, bắt sống. Nghe thấy thanh âm của hắn, La Út đem miệng súng hướng phương hướng của hắn rời một cái, tiếp tục chụp lấy cò súng. La Duệ nằm dạp trên mặt đất, muốn đánh hắn chân. Hắn còn không có nổ súng, liền trông thấy người này đối diện ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, sườn dốc phía trên, cửa công viên, hai phe nhân mã cấp tốc vây lại. Mấy chục con đèn tin loạn lắc, sau đó tất cả ánh đèn tụ tập cùng một chỗ, chiếu xạ tại ngã xuống đất lưu manh. La Duệ bỏ dậy, nắm trong tay lấy thương, đi lên trước. Đám người tự động tách ra, hắn trông thấy người này đối diện bổ nhào, dưới cổ mặt tất cả đều là máu. Ai mẹ nhà hắn nổ súng? La Duệ quét mắt đám người. Lý Bình Hải vội nói, hắn là tự sát. La Duệ nhìn thoáng qua rơi trên mặt đất súng ngắn, hắn ngồi xổm người xuống, đem lưu manh thân thể lật qua, trông thấy đối phương cái cằm có một cái lỗ máu, xoang mũi cũng bị đánh nát. Hẳn là đạn từ dưới quai hàm xuyên thấu đi, đem toàn bộ xoang mũi cho sốc hết lên. Chương 871, đuổi bắt chương 871, đuổi bắt La Duệ sờ lên lưu manh cái cổ, ngẩng đầu hướng Lý Bình Hải nói, mau gọi xe cứu thương, hắn còn chưa có chết. Dạng này cũng chưa chết. Lý Bình Hải giật nảy mình, tranh thủ thời gian chào hỏi hai cái cảnh sát nhân dân, đem tên này Lưu Manh khiêng đi ra, chuẩn bị đưa đi bệnh viện. La Duệ hô, trước chờ một chút, lục soát hắn thân. Một lát sau, một cái cảnh sát hình sự từ Lưu Manh trong túi quần móc ra một cái ví tiền, một bộ điện thoại. Trong ví tiền chỉ có một ít tiền lẻ, không có thẻ căn cước, điện thoại là một cái tiểu cũ điện thoại, đánh không mở màn hình, cần kỹ trinh thám nhân viên cảnh sát giải tỏa. Tên thứ hai Lưu Manh, trong huyệt thái dương thương, chết không thể chết lại. Người này trong túi ngoại trừ một chút tiền mặt bên ngoài, ngay cả điện thoại đều không có. Lý Bình Hải để cho người đem hai tên lưu manh mang theo người bao khỏa để cập qua đến, để dưới đất. Một cái cảnh sát hình sự ngồi xổm người xuống, kéo ra túi đang lệch, một tên khác cảnh sát hình sự giải khai vài bộ túi, đem đồ vật bên trong đổ ra. Ta dựa vào, đến chết đều không nỡ vung xuống bao, nguyên lai bên trong tất cả đều là chứa tiền. Lý Bình Hải giật mình không nhỏ, cái này không phải là kiên nệm tiền bên trong a? La Duệ gật gật đầu, đếm xem nhìn. Cảnh sát nhân dân đem cái túi mở ra, một vạn nguyên trăm nguyên tờ đều là dùng da gân đóng tốt. Mấy cái cảnh sát nhân dân đếm sau một lúc, ngẩng đầu, hết thảy 203 đoàn. Đoán chừng là 200 vạn tả hữu. Số lượng không đúng, thiếu một hơn phân nửa. La Duệ nhìn về phía Lý Bình Hải, đi vừa rồi cái nhà kia tìm xem nhìn, cái này hai tên lưu manh là tìm đến tiền này, cái này Lương Nghị còn tung tích không rõ, khả năng lọt vào hãm hại, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm tới hắn. Được. Mấy người vừa muốn động thân, La Duệ lúc trước giao cho cảnh sát hình sự kia bộ điện thoại, tiếng chuông đột nhiên nghĩ tới. La Duệ thân thể sững sờ, có chút hít mắt, tranh thủ thời gian tiếp nhận điện thoại. Hắn hướng bên cạnh cảnh sát nhân dân mở miệng, nhớ một chút dãy số, phát cho kỹ trinh thám, để bọn hắn tra hạ cái số này, nhìn xem là từ đâu đánh tới. Lý Bình Hải nói, có tiếp hay không? La Duệ lắc đầu, Lương Nghị khả năng tại trên tay đối phương, chúng ta nhận điện thoại, đối phương nếu là biết hắn hai người kia thất thủ, Lương Nghị sẽ có nguy hiểm. Chung điện thoại vang lên một phút sau cúp máy. Sau một tiếng, Lương Nghị chỗ mướn biệt tử, phòng ở nguyên bản chủ nhân, cũng chính là chủ thuê nhà bị cảnh sát nhân dân kêu tới. Đây là một cái tuổi 50 mấy tuổi bác gái, trông thấy trong viện tất cả đều là cảnh sát, nàng dọa đến khẽ run rẩy. Lâm Thần hỏi, bác gái, ngươi chớ khẩn trương, không có việc của ngươi, ta hỏi ngươi. Ngươi đem phòng ở cho ai mướn? Một cái nơi khác tới tiểu hòa tử. Hắn dáng dấp ra sao đây? Không phải rất cao, rất gầy. Ngươi có hay không chứng minh nhân dân của hắn sao chép hiện? Bác gái lắc đầu, ta không muốn. Lâm Thần xuất ra Lương Nghị ảnh chụp đưa cho nàng nhìn, có phải là hắn hay không? Vâng, chính là hắn. Bác gái vội vàng gật đầu. Ngươi là ngày mấy tháng mấy cho thuê hắn? số mấy tới? Bác gái nghiêng đầu, tựa như là một tuần trước. Hắn là một người ở?
Vẫn là hai người?
Chỉ một mình hắn?
Mang theo mấy cái dương hành lý?
Bác gái lắc đầu, không mang dương hành lý, hắn là tay không tới.
Viện tử dưới mái hiên, bày biện mấy bàn lớn, từ thị cục bị gọi tới kỹ trinh thám nhân viên cảnh sát, thao tác máy tính.
Chỉ chốc lát sau, hắn hướng ngay tại xem xét đầy đất chậu hoa mảnh vỡ La Duệ hô, "La tổng, điện thoại mở ra."
La Duệ đứng dậy, đối phương lập tức mở miệng nói, "Bộ điện thoại di động này bên trong mã số là hắc thẻ, một giờ trước đánh vào tới cái số kia cũng là hắc thẻ. Mà lại vào hôm nay ban đêm, đối phương hướng bộ điện thoại di động này đánh qua 3 lần điện thoại. Lần đầu tiên là tại xế chiều 5 điểm 30 điểm, lần thứ hai là ở buổi tối 7 giờ 20 phút."
Một bên Sở Dương suy nghĩ nói, "Lúc này, chúng ta vừa vận tại loại bỏ xung quanh các gia đình."
La Duệ hỏi, "Trước lúc này đâu?"
"Bộ điện thoại di động này ngoại trừ hôm nay trò chuyện ghi chép, trước kia tất cả đều xóa, mà lại thông tin sổ ghi chép một cái mã số đều không có tổn.
Lúc trước, tham dự bắt các cảnh sát, nghe thấy lời này, đi nhanh lên hơi xa một chút, sợ hãi đối mặt La Diêm Vương lửa giận. Nếu như Lưu Manh có thể mở miệng nói chuyện, hiện tại liền sẽ không bị động như vậy. Pháp y cùng hiện khám đều tại công viên bên trong bận điều hồ, tham dự bắt cảnh sát hình sự khẩu thuật, cùng đối hiện trường khám nghiệm. Toàn bộ đuổi bắt quá trình tình huống, tất cả mọi người đã rõ ràng. Vóc dáng tương đối cao tên kia Lưu Manh, thân chúng hai thương, cái này hai thương là La Diêm Vương đánh. Vết thương phân biệt tại Lưu Manh bả vai cùng đùi. Vóc dáng hơi lùn Lưu Manh bị diệt khẩu, một thương đánh trúng đồng bạn huyệt Thái Dương. Sau đó, đối mặt cảnh sát hình sự đuổi bắt, đối phương nổ súng đánh trả. Thằng đến nòng súng bên trong còn lại viên đạn cuối cùng, người này lựa chọn bản thân chấm dứt. Mặc dù người không chết, nhưng lại không cách nào mở miệng bàn giao tình tiết vụ án. Nếu như lúc ấy, cảnh sát hình sự đuổi bắt không có vội vã như vậy bách, cũng sẽ không đem còn lại tên kia Lưu Manh ép chó cùng rất dậu.
Lúc này, La Duệ sắc mặt tái xanh, không nói một lời.
Lý Bình Hải nhìn một chút mặt của hắn, nhỏ giọng nói, "La tổng, video tổ ngay tại điều lấy mô đồng ngõ hẻm giám sát, có lẽ có thể tra ra đầu mối lưu dụng."
La Duệ không có lên tiếng, hắn suy nghĩ một trận sau khi, từ trên bàn cầm lấy Lưu Manh tiểu cũ điện thoại, suy nghĩ nói, đối phương hẳn là sẽ còn gọi điện thoại tới, mọi người suy nghĩ một chút chúng ta hẳn là ứng đối như thế nào.
Thượng Pha Trấn, trong trấn một chỗ quán bán hàng. Quách Nhạc Viên xốc lên pha lê màn, để Kim Giai Tuệ trở ra, nàng mới đi theo vào.
"Lão bản nương, đến một phần gà trống nấu, lại đến hai bát cơm."
"Được, hai người phần gà trống nấu, có ăn hay không cay?"
"Thời cay."
Quách Nhạc Viên mỏi mệt ngồi vào cái ghế, "Đúng rồi, nhiều nhường một chút tinh phấn."
"Được."
Lão bản nương chạy vào phòng bếp, chào hỏi đầu bếp bắt đầu làm đồ ăn. Qua giờ cơm, quán bán hàng bên trong không có nhiều thực khách, chỉ có hai người các nàng. Kim Giai Tuệ cầm lấy trên bàn ấm trà, cho Quách Nhạc Viên trước bàn chén trà đổ nước.
"Nhỏ Huyên, vất vả ngươi, kỳ thật ngươi không cần đến theo giúp ta, chính ta một người cũng được."
Quách Nhạc Viên thở dài một hơi, "Ngươi có thể làm sao? Nếu không có ta tại, ngươi ngày mai một ngày đều bận bịu không xong."
Kim Giai Tuệ cười cười, "Ngươi cho rằng ta ngốc à, ta không biết gọi thị cục người hỗ trợ."
Quách Nhạc Viên nhấp một miếng trà, "Ngươi nhìn thị cục người, ai sẽ để ý đến ngươi?
Chờ La tổng vừa đi, ngươi không có gì ngày sống dễ chịu."
Kim Giai Tuệ không lên tiếng, nàng từ trong túi móc ra địa đồ, bắt đầu đánh dấu đã rút ra qua hàng mẫu vị trí.
Không bao lâu, gà trống nấu đã bưng lên, hai người liền dùng nữa.
Quách Nhạc Viên vừa ăn, vừa nói, "Chúng ta một hồi chạy về Lý, vẫn là tại trên trấn tùy tiện tìm một nhà quán trọ ở."
Kim Giai Tuệ nuốt xuống một ngụm cơm, "Tìm quán trọ đi, trời vừa sáng liền phải tiếp tục công việc, bằng không ngày mai kết thúc không thành."
Lại nói, "Hàng mẫu cầm đi vật chứng trung tâm, kiểm nghiệm còn phải tốn phí không ít thời gian."
Quách Nhạc Viên từ nàng trước bàn lấy đi địa đồ, một bên là xem, vừa nói, "Còn có những địa phương nào không có lấy ra hàng mẫu?"
"Ta tiêu ký, hồng vòng vị trí chính là."
"A, còn có 13 cái địa phương."
Quách Nhạc Viên kêu khổ, "Sư tỷ, ngươi cái này ngọn có phải hay không quá dày đặc?
Hơn 100 mét rút ra một lần, cũng quá lãng phí thời gian."
Kim Giai Tuệ trả lời nói, "Mỗi một đoạn trong nước thủy văn tình huống cũng không giống nhau, không làm cẩn thận, không cách nào xác định ba tên người chết rơi xuống nước địa điểm."
Quách Nhạc Viên thở dài một hơi, "Cái này vật chứng trung tâm có thể cho người đánh gãy sao?
Đừng lại là mình xuất tiền túi."
Nàng dùng đũa bưng chỉ vào gần nhất cái kia hồng vòng, "Sư tỷ, nơi này là nơi nào?"
Kim Giai Tuệ nhìn thoáng qua, "Thượng Pha Trấn lao làng trải, vài thập niên trước, cái thôn này thôn dân đều là tại Long Xuyên sông kiếm ăn, về sau bởi vì Long Xuyên sông ô nhiễm quá nghiêm trọng, mà lại cái thôn này ở vào thượng du, sinh hoạt rác rưởi đều hướng trong nước ngược lại. 97 năm thời điểm, bởi vì phát hồng thủy, thôn đều cho chìm, tổng hợp những yếu tố này, người trong thôn về sau liền di chuyển đến trên trấn.
Vậy chúng ta ngày mai trước hết đi nơi này, sau đó hướng xuống rút ra hàng mẫu, tốc độ phải nhanh một chút."
"Đi."
Kim Giai Tuệ lên tiếng, "Tranh thủ thời gian ăn cơm, một hồi tìm quán trọ, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút."
"Ừm."
Quách Nhạc Viên tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng ngẩng đầu lên, "Kia đến mở hai gian phòng, ta không cùng ngươi ở một phòng."
Kim Giai Tuệ cười khổ nói, "Thị cục không nhất định cho thanh lý, mở một gian phòng hai người, chúng ta các ngủ các, được không?"
"Cũng có thể."
Quách Nhạc Viên cười cười.
Lúc này, cổng pha lê màn bị xốc lên, một cái mang theo ngư dân mũ nam tử trung niên vào phòng.
Phía sau quầy lão bản nương đứng dậy, "Hô, Lão Dương, hôm nay thu hoạch thế nào?"
Nam tử trung niên nhấc nhấc trong tay cá thủng, "Không vân,
không đến mức a."
Lão bản nương cười nói, "Ngươi cũng câu không đến cá, chẳng lẽ Long Xuyên sông cá đều trốn vào Đông Hải đi?"
"Không có cách, hôm nay vận khí không tốt."
"Được, hôm nay ăn chút gì?"
"Vẫn là như cũ."
Lão Dương trả lời nói, hắn đem thùng nước cùng có ngư cụ đặt ở cổng.
Hắn cương trực đứng dậy, ánh mắt liền cùng Quách Nhạc Huyên đối mặt. Quách Nhạc Huyên nhíu mày, nhớ tới hắn là ai,
sau đó cười nói, đại thúc, chúng ta lại gặp mặt. Lão Dương sắc mặt cứng đờ, trả lời một câu, ngay thẳng với bạn, các ngươi tốt. Sau khi nói xong, hắn liền đi vào bên trong, tìm một vị trí, đối mặt với hai cái này nữ nhân ngồi xuống. Quách Nhạc Huyên quay đầu lại, tiếp tục câu được câu không cùng Kim Giai Tuệ trò chuyện. Không bao lâu, bếp sau đầu bếp bưng ra một tô mì sợi, đặt tại Lão Dương trước bàn, cũng đưa cho hắn một đầu tỏi. Gần nhất mấy ngày này thế nào? Đầu bếp hỏi. Lão Dương rút ra đũa, hàm hồ nói, vẫn là như cũ. Đầu bếp đặt mông ngồi tại hắn bên cạnh, Lão Dương, ta nghe trên trấn người nói, trong thành phố chuẩn bị đem chúng ta lão làng trải khai phát ra, chế tạo một cái điểm du lịch, liên đối chúng ta thượng pha trấn cũng sẽ phồn vinh, ăn một đợt tiền lãi, có hay không chuyện này? Không biết. Lão Dương lắm điều lấy mị sợi, không thế nào nghĩ phản ứng hắn. Nhưng lúc trước cùng hắn chào hỏi cái kia nữ nhân, lúc này chính nhìn sang. Các ngươi là lão làng trải? Lão Dương tránh đi ánh mắt của hắn, đầu bếp lại hồi đáp, chúng ta quê quán là ở chỗ này, lão làng trải hoang phế rất lâu. Quách Nhạc Huyên gật gật đầu, lại quay đầu lại. Lúc này, Lão Dương cảm giác đến trong túi quần điện thoại chấn động hai lần. Hắn bận bịu để đua xuống, đứng dậy, ta đi một chút toilet. Hắn một bên đi tới nhà bếp, một bên lấy điện thoại cầm tay ra. Một đầu tin nhắn xuất hiện tại trước mắt hắn, làng trại, mau tới. Nhìn qua phát tới tin nhắn dãy số, tay của hắn run nhẹ nhẹ. Chương 872, chuyện xảy ra chương 872, chuyện xảy ra Lương Nghị ngã ngồi trong phòng lập trụ trước, hai tay bị trói tay sau lưng tại sau lưng. Hắn hai con bắp chân cùng bàn chân, tất cả đều là trong suốt lũ lục áo, lại đau lại ngứa. Hắc ám tia sáng bên trong, đèn tin cầm tay chùm sáng chiếu vào trên mặt của hắn. Lương Nghị có chút quay sang, tránh né lấy ánh sáng chói mắt. Tại người này sau lưng, còn có hai người, bọn hắn đứng tại trong bóng tối, giống như là trong bóng tối hai con quỷ vật. Tóc dài nam tử dùng trong tay đèn tin lung lay ánh mắt của hắn, thanh âm băng lãnh, chính là tiểu tử ngươi lấy đi tiền của ta. Lương Nghị mí mắt không mở ra được, không cách nào thấy rõ diện mạo của người này. Hắn thanh âm khàn khàn, đứt quãng trả lời nói, "Thả, van cầu các ngươi thả ta." Tóc dài nam cười cười, trong giọng nói có chút trêu chọc, "Ngươi rất ác độc à, ngay cả quan âm đều bắt ngươi không có cách nào." "Ta đều bàn giao, hai người kia đã đi, đi lấy tiền." Tóc dài nam lắc đầu, "Hiện tại đã không phải là chuyện tiền, ngươi phải chết." Nghe thấy lời này, Lương Nghị muốn cố gắng mở hai mắt ra, nhưng mí mắt giống như là bị kim châm đau. Cuối cùng, hắn từ bỏ muốn nhìn thẳng vào người này mặt, trùng điệp gục đầu xuống tới. Tóc dài nam vỗ vỗ bả vai hắn, "Huynh đệ, sự tình của ngươi, ta đại khái rõ ràng, rất nhiều người gặp được bay tới tiền của phi nghĩa, đều là cầm giữ không được, ta trước kia cũng thiếu chút dao động, nhưng ta minh bạch một cái đạo lý, có chút tiền không thể cầm, cầm liền phải chết." Lương Nghị dứt khoát nhắm mắt lại, nước mắt bị đè ép ra, kích thích khỏe mắt vết thương, sau đó lại dọn dọn chảy xuống trôi. Trong đầu hắn nhớ lại nửa tháng này chuyện xảy ra. Ngày 25 tháng 12, chính là ác mộng bắt đầu thời gian. Ngày ấy, khi hắn đi vào phòng cho thuê, Lệ Quân hưng phấn lôi kéo hắn, chỉ vào dấu ở nệm bên trong tiền, cả người hắn đều choáng váng. Bọn hắn đều là nông thôn gia nghèo khó hài tử, dù cho trải qua đại học, nhưng lại ngay cả một vạn khối tiền đều chưa từng thấy qua. Nhiều như vậy tiền, cho dù ai đều sẽ mơ hồ. Lương Nghị cũng không ngoại lệ, hắn cùng bạn gái ngu ngơ tại chỗ, sau đó, đầu óc bị một cái ý niệm trong đầu chăm chú chiếm lấy. Có được số tiền này, cả đời này đều không lo. Làm công, cả đời này cũng sẽ không làm công. Hai người đem cửa phòng qua trái, hai tay run run đem những này tiền lấy ra, một sấp chồng chất tại mặt đất bên trên. Dùng ra gân đâm thành 100 tấm trăm nguyên tiền mặt, dòng giá có 520 chói. Dòng giá 520 vạn. Lương Nghị cả người đều đang phát run, hắn cùng Hồ Lệ Quân liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt, nhìn thấy thần sắc tham lam. Hồ Lệ Quân nuốt xuống một ngụm nước bọt, ngựa khí kích động nói, "A Nghị, có số tiền này, cha ngươi bệnh có tiền trị, cha mẹ ta cũng không cần tại ngoại địa cho người ta soát tưởng, tân tân khổ khổ công việc, mà lại trọng yếu nhất chính là, cưới ta lễ hỏi 8 vạn khối tiền cũng có." Lương Nghị trong lòng từ đầu đến cuối có một cái nghi vấn, đó chính là ai đem những này tiền giấu ở nệm bên trong? Chủ thuê nhà. Nhưng ngay lúc đó bị hắn bắt bỏ, số tiền này muốn thật sự là chủ thuê nhà, vậy tại sao còn dám đem phòng ở cho thuê bọn hắn? Đó chính là tiền nhiệm khách trọ. Nhất định là. Hắn nói ra cái này lo nghĩ về sau, Hồ Lệ Quân ánh mắt quyết tuyệt, quản số tiền này là ai, hiện tại là chúng ta. Hai người lúc này thương lượng, căn này phòng cho thuê không thể tiếp tục ở lại đi, nhất định phải mang đi số tiền này. Buổi chiều, bọn hắn ngồi dưới thang máy lầu, ở bên ngoài ăn một trận bình thường không ăn nổi xa hoa tiệc, dòng dã bỏ ra hơn 600 khối. Ăn cơm tiền, là Hồ Lệ Quân soát thẻ, đây là trên người chúng ta còn sót lại tiền. Về phần kia 520 vạn tiền mặt, bọn hắn còn không dám động. Trở lại phòng cho thuê, hai người tại thấp phòng bên trong vượt qua một đêm, cơ hồ là một đêm không ngủ. Hôm sau, bọn hắn đem dương hành lý quần áo nhét vào trong máy giặt quần áo, sau đó đem số tiền này nhét vào hai cái trong dương hành lý. Nhét bất mãn số tiền này, Lương Nghị hai vai trong bọc còn trang 30 vạn tiền mặt. Cứ như vậy, hai người rời đi phòng cho thuê, tìm một gian cấp cao khách sạn ở lại. Sở dĩ không lập tức rời đi Long Xuyên thị, đây là Lương Nghị làm ra quyết định. Hắn không rõ ràng số tiền kia lai lịch, sợ hãi sau đó lọt vào trả thù. Thế là, hắn bỏ ra vài ngày thời gian tại Hà Hoa cư xá ngồi chờ, nhìn sẽ có hay không có người tìm đến số tiền kia. Tại nhìn chằm chằm 3 ngày sau, hắn gặp chưa có gì xảy ra, toàn bộ căng cứng ăn lòng ổn lại. Ai biết, lúc này hắn đã bị một nhóm người theo dõi. Tại cùng Hồ Lệ Quân tại cửa hàng gặp mặt lúc, kia một cao một thấp hai người, đem Hồ Lệ Quân cho buộc đi. Lương Nghị trơ mắt nhìn bạn gái bị cửa hàng bên ngoài, bị bọn hắn kéo vào xe van. Hắn căn bản không kịp cứu, hắn không biết những người này là ai, cũng không biết sắp đứng trước bao lớn nguy hiểm. Nhưng Lương Nghị minh bạch, đối phương nhất định là vì số tiền này tới. Hắn tranh thủ thời gian trở lại khách sạn gian phòng, mang đi hai cái dương hành lý, cũng tại Ngô Đồng ngõ hẻm thuê một cái viện. Hắn tại Long Xuyên thị chưa quen cuộc sống nơi đây, tìm không thấy bất luận kẻ nào hỗ trợ, muốn báo cảnh, nhưng lại ôm may mắn tâm lý. Hắn chỉ có thể chờ đợi, chờ những người kia tìm tới mình, dùng số tiền này đem Lệ Quân cho chủ về. Vì không cho bọn hắn duy nhất một lần cầm tới tiền, hắn còn đem cái này 520 vạn giấu đến ba cái địa phương. Đương nhiên, trong lòng của hắn vẫn là ôm nhiều ít có thể lưu một phần tiền, tựa như Lệ Quân nói, bọn hắn rất cần số tiền này, mặc kệ là cho phụ thân chữa bệnh, vẫn là cùng Lệ Quân về sau sinh hoạt, đều cần tiền. Nhưng mà, vẹn vẹn 2 ngày qua đi, Long Xuyên sông phát hiện một bộ nữ tính xác chết trôi. Lương Nghị nghe thấy bên đường đám người nghị luận, bận bịu đuổi tới vớt thi hiện trường, vậy mà phát hiện cố thi thể này lại là bạn gái của mình, Hồ Lệ Quân. Nàng chết. Lương Nghị cơ hồ không thể tin được, những người này cũng dám giết người. Cả người hắn đều hỏng mất, trở lại phòng cho thuê, hắn trước tiên liền nghị báo cảnh, chỉ có báo cảnh mới có thể đem hung thủ cho đem ra công lý. Thế nhưng là, khi hắn đi vào Long Xuyên đồn công an, nhưng thủy chung không có dũng khí bước vào cánh cửa kia. Trong đầu của hắn tựa hồ có một cái khác mình, không ngừng mà giật dây hắn, tuyệt đối đừng báo cảnh, đây chính là hơn 500 vạn a, ngươi cả một đời đều kiếm không được nhiều tiền như vậy. Có số tiền này, bệnh của phụ thân có tiền trị, nhân sinh của mình cũng sẽ cải biến. Chỉ cần đem những này tiền mang đi, đi một nơi xa lạ, mai danh nhận tích, tránh một hồi, hết thảy đều sẽ tốt. Thiên hạ nữ nhân ngàn ngàn vạn vạn, làm gì xoắn xuýt tại đã chết đi người. Lại nói, bạn gái thi thể đã bị cảnh sát vớt, những cảnh sát này đều rất lợi hại, nhất định sẽ truy tra những này tội phạm giết người, căn bản không cần đến mình đi báo cảnh. Cuối cùng, tham niệm chiến thắng lý trí, Lương Nghị lựa chọn trốn trước, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn ngơ ngơ ngác ngác cẩn giấu vài ngày, có khi còn đi đồn công an hoặc là thị cục nằm vùng, muốn biết cảnh sát có hay không bắt được hung thủ. Chỉ cần cảnh sát bắt được tội phạm giết người, Lệ Quân trầm đoan giải tội, hắn cũng có thể mang theo số tiền này, yên tâm thoải mái cao chạy xa bay. Nhưng trời không tội lòng người, đồn công an không có một chút động tĩnh, cái này không nói, mình còn bị hai cái này tội phạm giết người bắt được, đến mức rơi xuống bây giờ tình trạng này. Lương Nghị biết mình phải chết, hết thảy đều là một cái tham chữ, cùng từ đầu đến cuối ôm may mắn tâm lý. Lần lượt bỏ lỡ còn sống cơ hội, nếu như lúc ấy phát hiện khoản này kết sổ tiền mặt lúc, lựa chọn lập tức báo cảnh, Lệ Quân sẽ không chết, mình cũng sẽ không thụ nhiều như vậy khổ. Lúc này, trước mắt tóc dài nam nhân tắt đèn tin, trong phòng đen kịt một màu, chỉ có bên ngoài có chút tản ra màu nâu xanh dạ quang. Tóc dài nam đứng người lên, hướng sau lưng hai người phân phó nói, đường đi một bên, nhìn người đến không có. Được. Hai người nhẹ gật đầu, bước ra ngoài phòng. Chương 873, diệt khẩu. Chương 873, diệt khẩu. Lương Nghị mở mắt ra, trong phòng xuất hiện một điểm sáng lạng ánh lửa. Kia là tóc dài nam trong tay kẹp lấy thuốc lá. Rất nhanh, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, tóc dài nam đem trong tay tàn thuốc ném xuống đất, dùng đế giày dẫm tắt, sau đó đi ra phòng. Trong viện tất cả đều là cỏ dại, bên trái có một đầu bị dẫm đạp đường mòn. Tóc dài nam hai người thủ hạ, bao bọc lấy một người trung niên, đem đối phương dẫn tới dưới mái hiên. Vân ca. Lão Dương trông thấy dưới mái hiên người này, con ngươi co rụt lại. Hắn vội vàng nhớ thương mũi chân, muốn hướng phòng đất bên trong nhìn. Tên là Bân ca tóc dài nam, nghiêng cổ nhìn hắn, nhìn cái gì đấy? Người không chết. Không phải. Lão Dương liếm miệng một cái, lão bản của ta không đến. Đừng ngốc, Dương Quốc Quang, ngươi lão bản ngươi còn không biết. Quan Âm chưa từng hiện thân. Dương Quốc Quang nuốt xuống một ngụm nước bọt, không phải lão bản của ta cho ta phát tin tức sao? Không sai. Tóc dài nam gật gật đầu, từ sau hông móc súng lục ra trong tay chèn chèn. Lão Dương, Quan Âm bảo ngươi Dương tư lệnh, là khẳng định năng lực của ngươi. Ngươi có thể đem những này còn là quản lý tốt, có thể giúp hắn quản lý tốt sinh ý. Quan Âm giả nói, chúng ta chỗ này trước kia là trà mã cổ đạo, vận hàng đi hàng đều mấy ngàn năm, nhưng bây giờ khác biệt trước kia, chúng ta làm sự tình, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thế nhưng là gần nhất cái này đơn sinh ý đâu, các ngươi người đem tiền của ta làm cho mất đi, hơn 500 vạn à, các ngươi không chỉ có không tìm về được, hơn nữa còn đem chúng ta bại lộ. Nghe xong lời này, Dương Quốc Quang trong lòng giật mình, muốn sở hướng về sau eo, lại bị người đứng phía sau vượt lên trước một bước, từ hắn phần eo rút súng ngắn, cùng sử dụng chân đem hắn hướng phía trước một đạp. Dương Quốc Quang bổ nhào về phía trước, vì một chân trên đất. Tóc dài nam lập tức ngồi xổm người xuống, tại trên bậc thang nhìn xuống hắn. Tóc dài nam dùng trong tay thương, chỉ trong phòng. "Lão Dương, ngươi cùng trong phòng người tuổi trẻ kia, lòng quá tham. Kia hơn 500 vạn, không phải tiền của ngươi, cũng không phải Quan Âm tiền. Các ngươi giúp ta vận hàng, tiền đi lại đều là cho đủ, dù sao chúng ta đều là để mạng lại liệu, lại nói, những số tiền kia, ta còn phải cho nhà cung cấp hàng phân hơn phân nửa, đúng không? Hiện tại làm thành dạng này, ta phải bồi thường tiền, Quan Âm phải bồi thường tiền, lúc đầu chuyện này chúng ta đều nhận thua, cũng không thể bị cảnh sát tìm tới cửa, đem mệnh góp đi vào. Thế nhưng là ngươi đây, lòng tham không đáy, bảo ngươi thủ hạ hai người đi cùng những cảnh sát kia cứng đối cứng." Dương Quốc Quang này lúc mới làm rõ ràng sự tình chân tướng, hắn lưng lông tơ đều dựng lên, trái tim phốc phốc chực nhảy. "Vân ca, ngài nghe ta giải thích, ta không phải là muốn nuốt riêng những số tiền kia, ta là muốn vãn hồi ngài cùng lão bản tổn thất, tiền cầm về, ta cũng là muốn giao cho lão bản, ta sẽ không cầm một phân một hào. Ta cùng lão bản rất nhiều năm, xưa nay không tham một phân một hào, ta Dương mỗ người thề với trời." "Thật sao?" Tóc dài nam cười cười, "Kia Quan Âm nói cho ta, nói đã bảo ngươi thu tay lại, ngươi vì sao không nghe lời à?" "Ta..." Dương Quốc Quang chỉ vào trong phòng, tiểu tử kia mở miệng, "Ta gọi điện thoại cho lão út, lão út cùng lão nhị đã đi lấy tiền, ta nghĩ đến cảnh sát động tác hẳn là không nhanh như vậy. Ngươi kia hai người thủ hạ không về được." Tóc dài nam thở dài một hơi, Hồng Hà Lộ bên kia đã bị cảnh sát cho vây quanh, bọn hắn nếu là chết còn tốt,
không chết, chúng ta đều phải không may. Dương Quốc Quang giật nảy mình, muốn đứng người lên, nhưng lại không dám. Tóc dài nam tiếp tục nói, ngươi cho rằng ta vì sao cùng ngươi lão bản hợp tác nhiều năm như vậy, người à, cũng nên có giá trị của mình. Hắn vô vô đầu gối, đứng người lên, hướng bậc thang phía dưới thủ hạ vẫy vẫy tay. Đối phương từ hông bên trong móc ra một cây đao, tóc dài nam sau khi nhận lấy, đưa cho Dương Quốc Quang. Không nói nhiều như vậy, đao ngươi cầm, đem trong phòng người trẻ tuổi kia xử lý, cái này sau khi, ngươi liền chuẩn bị đi đường, Quan Âm chuẩn bị cho ngươi tiền, ngươi đi Miến Điện tránh một hồi. Quan Âm người hay là tốt, nếu là ta, ngươi liền không có tốt như vậy hạ chàng. Dương Quốc Quang biết hầu không ngừng nhấp nô, đứt quãng giảng đạo, ta chưa từng giết người, mọi thứ đều có lần đầu tiên, không có chuyện. Tóc dài nam vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi không xử lý mình lưu lại thai hoàng ẩm, chẳng lẽ còn để cho ta tới à? Lại nói, ta còn phải đem ngươi mang đi ra ngoài, lại thế nào, ngươi cũng phải cho ta lập một cái nhập đội đi. Dương Quốc Quang cắn răng, kia tốt. Hắn bỏ dậy, lấy đi đao nhọn, đạp lên bậc thang. Tóc dài nam lui về sau hai bước, hướng bậc thang hạ hai người thủ hạ hô, Abiu, Lanka, dẫn hắn đi vào. Hai người nhẹ gật đầu, đem Dương Quốc Quang đẩy vào đèn nhanh phòng. Hắc ám bên trong, người trẻ tuổi kia an vị tại lập trụ trước. Đầu hắn lúc đầu rủ xuống tới một bên, nghe thấy tiếng bước chân, hắn lập tức ngẩng mặt. Dương Quốc Quang nhắm mắt theo đôi đến gần, trong tay chăm chú nắm chặt chuôi đao. Tiểu tử, đừng trách ta, ta cũng là bất đắc dĩ, muốn trách thì trách người quá trẻ tuổi. Dương Quốc Quang nói hết lời, từ từ nhắm hai mắt, một đao đâm đi vào. Phốc phốc. Mũi đao bị rút ra, Dương Quốc Quang mu bàn tay bị phun ra một bãi ấm áp máu tươi. Đón lấy, hắn đâm đao thứ hai. Phía sau hắn Abiu lấy đi hắn đao, cũng sờ lên lương nghị cổ, sau đó quay người, hướng ngoài phòng tóc dài nam đáp lời, Bân ca, không sai biệt lắm chết rồi. Cái gì gọi là không sai biệt lắm? Còn có một hơi. Người ở đây một ít dấu tích đến, người cũng bị cột, dù sao cũng là một cái chết, đừng chậm trễ thời gian, chúng ta bây giờ lập tức đi. Được. Dương Quốc Quang thất thần đi theo ba người này rời đi phòng, tại có hoang bụi gai bên trong xuyên thẳng qua. Tóc dài nam đi tại cuối cùng, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, thông qua một cái mã số. Điện thoại kết nối về sau, hắn mở miệng nói, Quan Âm, người đã xử lý, cảnh sát hẳn là cha không được trên người chúng ta, đúng, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, ngươi báo đáp thế nào à? Vậy ngươi lúc nào thì ra, hai ta ăn một cái cơm. Đi, được, ta lấy mái tóc cắt đi. 20 phút sau, bọn hắn trở lại trên đường lớn. Tại ven đường ngừng lại một cỗ màu đen xe Honda, một nhóm bốn người tới bên cạnh xe. Abiu, chìa khóa. Tóc dài nam nhìn về phía thủ hạ, cũng hơi nhíu mắt. Abiu cái chìa khóa vứt cho hắn, tóc dài nam dùng điều khiển từ xa mở cửa xe, ngồi lên chủ ghế điều khiển. Abiu đem phía sau xe cửa xe mở ra, hướng Lao Dương mở miệng nói, đi à, thất thần làm gì? Dương Quốc Quang mí mắt chực nhảy, hắn tiến vào chỗ ngồi phía sau, Abiu cũng đi theo lên xe. Tên là Lãng Ca nam tử từ khác một bên lên xe. Dương Quốc Quang bị bao bọc tại ghế sau ở giữa, thân thể nghiêng về phía trước, hướng ngay tại phát động ô tô tóc dài nam nói, Vân ca, chúng ta bây giờ liền đi sao? Ta có thể hay không về nhà cầm một vài thứ? Ta mẹ già di ảnh, ta phải mang đi. Được a. Tóc dài nam nhìn một chút kính chiếu hậu, cười nói, đúng rồi, Lão Dương, ngươi nói các ngươi lão bản thích ăn cái gì? Cơm tây. Vẫn là cơm trưa. Dương Quốc Quang lắc đầu, ta không biết. Vậy hắn thích gì đồ vật, ngươi dù sao cũng nên biết ta. Ta không phải quá rõ ràng. Tóc dài nam đúng bay, hỏi gì cũng không biết, được rồi. Chính ta suy nghĩ đi. Nói, hắn đem xe lái đến giữa đường. Dương Quốc Quang quan sát ngồi ở bên phải Abiu, đang muốn nói cái gì, tóc dài nam mở miệng, Lão Dương, đừng trách chúng ta à. Cái gì? Hắn lời còn chưa nói hết, phần eo tê dần. Dương Quốc Quang dùng tay che, eo phải tất cả đều là máu. Hắn dương mắt nhìn lên, Abiu trong tay chính cầm lúc trước hắn dùng để giết chết người trẻ tuổi kia đao nhọn. Ngươi! Tóc dài nam vừa lái xe, một bên thở dài, muốn ngươi chết người, không phải ta, là Quan Âm phân phó, ngươi làm biếng ốc, liền phải phụ trách nha. Ngươi chết, cảnh sát liền tra không được chúng ta, Quan Âm còn phải tiếp tục tìm con la, sinh ý dù sao cũng phải làm tiếp, ngươi nói đúng không? Dương Quốc Quang căn bản không nghe rõ hắn nói cái gì, hắn cắn răng một cái, rũa ra huyết thủ, muốn đoạt đao. Nhưng ngồi tại hắn bên trái Lãng Ca đem hắn bả vai kéo một cái, một đao đâm về lá phổi của hắn. Ngay sau đó, Abiu lại đi trên người hắn đâm một đao. Hai người bao bọc lấy Dương Quốc Quang, một đao tiếp lấy một đao hướng về thân thể hắn đâm. Chương 874, La Diêm Vương cảm giác các bách. 1. Chương 874, La Diêm Vương cảm giác các bách. Một, tóc dài nam nhìn một cái kính chiếu hậu, đưa tay đem xe chở ra đi ô mở ra. Ra đi ô bên trong truyền đến nữ tính người chủ trì ôn nhu thanh âm ngọt ngào. Người nghe các bằng hữu, ngày mai thần lúc cùng giờ ngọ có mưa nhỏ, trời lạnh nhiều thêm áo. Mặt khác, vừa tiếp vào lái xe người nghe đánh vào gọi điện thoại tới, nói là Hồng Hà lộ đoạn giao thông hỗn loạn, hy vọng nghe thấy quảng bá lái xe bằng hữu đi theo đường vòng. Ô tô chỗ ngồi phía sau bên trong, Dương Quốc Quang con ngươi mở lớn, cuối cùng một hơi phun ra, sủi lơ tại trên ghế dựa, miệng bên trong huyết thủy, một sợi hướng xuống trôi. Tóc dài nam thở dài một hơi, thầm nói, chính là Nguyệt Hắc Phong cao giết người đêm, Abiu, Lãng Ca, các ngươi quá vọng động rồi, trên xe tất cả đều là máu, liền không thể điểm chết sao? Một hồi thay quần áo khác, chúng ta còn phải giải quyết hết một người. Hồng Hà lộ, ven đường trong xe chỉ huy. La Duệ ngồi tại trong ghế nhắm mắt dưỡng thần, cửa xe mở ra, không ngừng có cảnh sát nhân dân lên xe xuống xe, nhưng trông thấy hắn từ từ nhắm hai mắt, cũng không dám phát ra động tĩnh quá lớn, để tránh quấy rầy hắn tin tức. Hiện tại đã là 10 giờ tối, cách đuổi bắt hành động đã qua 2 giờ. Cảnh sát hình sự cùng chạy tới đặc công đều ở bên ngoài loại bỏ, nhưng chủ yếu dựa chính là video tổ người.
cái này hai tên lưu manh là từ cái nào phương hướng tới, cái này Lương Nghị bị mang đến chỗ nào, đây mới là truy tra mấu chốt. Một lát sau, Lý Bình Hải sốt ruột bận bịu hoảng leo lên xe. La Duệ nhận ra tiếng bước chân của hắn, có chút mở mắt ra. "La tổng." Lý Bình Hải không ngời, trong xe không dành cái ghế cho hắn ngồi. La Duệ hướng bên cạnh xe dịch, cho hắn chống đi chỗ ngồi tới. "Tạ ơn." Lý Bình Hải cái mông chỉ dính một cái bên cạnh, hắn đem trong tay cầm hai phần vật liệu đưa cho La Duệ. "Đây là thị cục vừa tra được, cái này hai tên lưu manh thân phận ra." La Duệ đưa tay theo lái xe đỉnh đèn, đem hai tấm in ra giấy A4 cầm ở trước mắt. Hắn một bên nhìn, Lý Bình Hải một bên giảng đạo, "Cái này hai là đường huynh đệ, chết cái kia gọi tại Từng Đại Cường, đưa đi bệnh viện cái kia người lùn gọi Chu Phong, hai cái này đều là Vân Tình người." La Duệ gật gật đầu, "Bọn hắn là làm cái gì?" "Cái này hai huynh đệ làm qua không ít chuyện, làm qua xây bằng gạch, một việc xây nhà, về phần hiện tại là nghề nghiệp gì, chúng ta vẫn đang tra." Lý Bình Hải nói xong, lại nói, "Đúng rồi, chúng ta cũng xứng đôi vết chân của bọn họ, hai người kia chính là xông vào nhà tang lễ hủy thi kia hai tên lưu manh. Bọn hắn không phải chủ mưu." La Duệ trả lời nói, "Không sai." Lý Bình Hải đã có kinh nghiệm, không còn cho mình khó xử, hắn bội nói, "Chúng ta đã đang tra hai người kia cùng bà quý, Ung Thông quan hệ, đặc biệt là Ung Thông." La Duệ nhắc nhở, "Người này khả năng cùng bọn hắn là một đường, chúng ta tìm tới những số tiền kia, có thể là Ung Thông cất giấu, số tiền này là thế nào tới? Điều này rất trọng yếu." "Ta minh bạch, ta cái này nói cho lão Trương, để bọn hắn trong sở gấp rút loại bỏ Ung Thông xã hội tinh lịch." La Duệ hít mắt, "Tìm tập độc chi đội phối hợp đi, lớn như thế phi pháp kim lạch, rất có thể là độc phẩm giao dịch." Lý Bình Hải gật gật đầu, "Ta đi an bài." Hắn vừa muốn đi, lúc này, Sở Dương hấp tấp leo lên xe. "Tổ trưởng, chúng ta căn cứ hai tên lưu manh điều khiển xe gắn máy, điều lấy xung quanh giám sát, tra được bọn hắn hành động quy tích." "Nhanh như vậy?" La Duệ lên tinh thần. "Toàn bộ nhờ Đinh Cục hỗ trợ, hắn tổ chức gần 100 người video tổ, tại chúng ta bắt trước, bọn hắn đã đang tra nhìn Hồng Hà lộ xung quanh giám sát. Kết quả thế nào?" "Lưu manh điều khiển chiếc này ra lăng xe gắn máy, tới phương hướng là Thượng Pha trấn." "Người xác định?" "Vâng, đã xác định." La Duệ có chút hít mắt, "Đi, chúng ta đi Thượng Pha trấn." Ngồi tại ghế sau, Lâm Thần lập tức nói, "Quách Nhạc Huyên cùng Kim Pháp Y hôm nay ban ngày tại Thượng Pha trấn rút ra thủy văn hàng mẫu, ngươi gọi điện thoại cho các nàng." "Được." Lý Bình Hải vội vàng nói, "La tổng, muốn hay không mang lên đặc công, mang một đội người?" La Duệ sau khi xuống xe, đổi thừa xe cảnh sát. 13 chiếc xe cảnh sát, trần xe tránh rụt lại đỏ làm đèn báo hiệu, tiến về 50 mấy cây số bên ngoài Thượng Pha trấn. Cùng lúc đó, tóc dài nam lái màu đen xe Toyota còn tại xuyên sông quốc lộ bên trên phi nhanh. Radio tiếp tục thông báo lấy giao thông đường xá, Hồng Hà lộ đoạn hỗn loạn tình huống tốt đẹp, nếu có tiến về Hồng Hà lộ đoạn lái xe bằng hữu, không cần quân xa. Radio lúc trước dự đoán dự báo thời tiết cũng không chuẩn xác, lúc này đã rơi ra mưa nhỏ. Nước mưa tí tách rơi vào kính chắn gió trước, tóc dài nam mở ra cần đặt nước. Tại quẹo góc đạo thời điểm, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Một dài trượt xe cảnh sát đang từ đối diện lái tới, mở tại phía trước nhất vẫn là đặc công vũ trang xe cảnh sát. Chỗ ngồi phía sau hai người cũng nhìn thấy phía trước tình huống. Tóc dài nam bước lên phanh lại, tranh thủ thời gian nhắc nhở, "Đừng hoảng hốt, trên đường này không chỉ chúng ta một chiếc xe, hai người mau đem thi thể giấu ở dưới chân." Chỗ ngồi phía sau hai người nuốt xuống một ngụm nước bọt, vội vàng làm theo. Theo xe cảnh sát càng mở càng gần, tóc dài nam trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Đem ra hỏa cầm trên tay, nếu là ngoại ý muốn nổi lên, chúng ta chỉ có thể liều mạng. Mưa tí tách rơi xuống. Màn mưa bên trong, lóe ra hồng lục đèn báo hiệu vũ trang xe cảnh sát, một cỗ tiếp lấy một cỗ hướng màu đen xe Honda bên cạnh xe chạy qua. Tóc dài nam đem xe lái rất chậm, mắt nháy một cái đều không nháy nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Hắn một cái tay cầm tay lái, một cái tay khác giấu ở tay lái phía dưới, trong tay nắm thật chặt đã lên nòng súng ngắn. Hắn nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, A Bưu cùng Lãng Ca chung nhìn về phía bên trái ngoài cửa sổ xe, thân thể không nhúc nhích. Lão Dương thi thể liền giấu ở chỗ ngồi phía dưới, A Bưu cùng Lãng Ca dùng chân dẫm lên thi thể, để ngoài ý muốn nổi lên tình trạng, có thể tùy thời mở cửa xe, mượn lực ra bên ngoài chạy. Ba người nín hơi nhìn chăm chú, một câu cũng không dám nói. Nhưng may mắn, đi ngang qua 7-8 chiếc xe cảnh sát, cũng không có ngăn bọn họ lại. Tóc dài nam trong lòng hơi nhất định, bước lên chân ga, chuẩn bị nhanh chóng chạy qua, nhưng mà một cỗ màu trắng Toyota hướng bọn hắn cái này một bên đánh một cái tay lái. Cửa sổ xe hạ xuống, một cái tay vươn hướng màn mưa bên trong. Nhìn thấy một màn này, tóc dài nam trái tim nhanh nhảy tới cổ họng. Hắn lập tức thấp xuống tốc độ xe, cũng lặng lẽ nhấn xuống cửa xe chốt mở. Ngay sau đó, A Bưu cùng Lãng Ca nắm tay khoác lên hai bên xe tay nắm cửa bên trên. Phía bên phải quốc lộ phía dưới là một đoạn lớn sườn dốc, phía dưới chính là lòng xuyên sông, nếu như phát sinh sống mái với nhau, bọn hắn có thể từ phía dưới trong rừng rậm chạy trốn. Mắt thấy đối hướng Toyota càng ngày càng gần, tóc dài nam bảy nghiêm sắc mặt, đem xe cửa hạ xuống một nửa. Một cái nhã nhặn người trẻ tuổi từ trong xe nhô đầu ra, "Làm phiền, xin hỏi Long Xuyên Giang nhị đoạn ở chỗ nào?" Tóc dài nam hơi sững sờ, hắn thò đầu ra, lớn tiếng hồi đáp, "Không có ý tứ, ta đối vùng này cũng chưa quen thuộc." "Được, cảm ơn ngươi." Đối phương đem xe cửa sổ thăng lên, đuổi theo phía trước xe cảnh sát, ra tốc rời đi. Tóc dài nam có chút thở ra một hơi, giẫm mạnh chân ga, mau đem xe dịch ra. Trái tim của hắn vẫn là phù phù trực nhảy, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ người. Vừa rồi kia tài xế lái xe tra hỏi lúc, Toyota chỗ ngồi phía sau cửa kính xe cũng cùng nhau chậm lại. Một người mặt xuất hiện ở trước mắt hắn. Người này không phải người khác, chính là từ Hải Đông Sở công an tỉnh điều tới La Diêm Vương, đương nhiệm Vân tỉnh phòng công an hình sự trinh sát tổng đội phó tổng đội trưởng. Chỉ là 28 tuổi, đã phá được vô số lên đại án trọng án, ngồi lên dân chúng bình thường không dám nghĩ vị trí. Cái này không nói, Hải Đông tỉnh có bao nhiêu phạm pháp phạm tội đại lão bản, đưa tại trên tay của hắn. Một đôi tay đều đến không hết. Năm ngoái, Lâm Giang thị xanh đậm sinh vật khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn lão bản Kim Hồng, như thế như bức người, cũng bị La Diêm Vương cho bừng, vụ án này đến tiếp sau điều tra, đến bây giờ cũng còn không có kết thúc. Từ khi La Diêm Vương điều nhiệm đến Vân tỉnh, mặc kệ là cái mông không sạch sẽ đại lão bản, hay là kinh doanh màu đen buôn bán đầu náo náo, đều là nghe tin đã sợ mất mật, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Rất nhiều người đều đem La Diêm Vương mặt lạc ấn tại trong đầu, một khi đụng tới hắn, tốt nhất là đi vòng, mặc kệ là tổn thất bao lớn, cũng không thể cùng hắn cứng đối cứng. Hai tháng trước, tóc dài nam còn nghe nói, Vân tỉnh cùng Hải Đông tỉnh mấy cái dưới mặt đất đại lão, chuẩn bị mở ra kết sủ treo thưởng, muốn tìm người làm La Diêm Vương, nhưng cũng là sấm to mưa nhỏ, chỉ là dừng lại đang khoác lác phương diện thôi. 28 tuổi Vân tỉnh phòng công an phó tổng đội trưởng, tiền đồ tương lai vô khả hạn lượng, nếu là thật có người dám làm hắn, kia thật là lật trời. Ai dám có lá gan lớn như vậy? Nhưng cũng có nói, tóc dài nam tâm tư hoảng hốt, mình là tốt phép, tiếp xúc tin tức có hạn, không chừng cái này La Diêm Vương đắc tội quá nhiều người, người ta không phải là vì lợi ích, chính là chạy báo thù đi làm hắn. Chương 875, La Diêm Vương cảm giác áp bách. 2, chương 875, La Diêm Vương cảm giác áp bách. 2, lúc này, tóc dài nam liếc một cái chuyển hướng kính, gặp những này xe cảnh sát đã biến mất ở hậu phương chỗ khúc quanh, hắn khẽ thở một hơi. Cái này La Diêm Vương ánh mắt thật mẹ nhà hắn dò người, so ta tại Miến Điện gặp được những cái kia giết người không chớp mắt giá hỏa còn có cảm giác áp bách. Trong miệng hắn lẩm bẩm một câu, chỗ ngồi phía sau A Biu hừ lạnh một tiếng, "Vân ca, hắn lợi hại hơn nữa cũng là một người, thực sự không được, ta bắt lấy hắn." "A Biu ngươi đừng quá xúc động, làm một chút, làm cái giám a, ngươi không nhìn thấy hắn thân vây quanh nhiều ít cảnh sát." La Diêm Vương còn không có nhập cảnh trước đó, tại Lâm Giang thị, một người đánh ngã một tuyển người, chuyện này đến bây giờ đều còn tại nghị luận. Người này vũ lực giá trị quá kinh khủng, chúng ta tốt nhất thả thành thật một chút, hắn tại Vân tỉnh một ngày, chúng ta đều muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, đừng để hắn cho bắt lấy. A Biu từ chối cho ý kiến, hỏi, lão Dương thi thể xử lý như thế nào? Không có thời gian xử lý. Tóc dài nam hí mắt, động tác của cảnh sát quá nhanh, lập tức liền có thể tra được chúng ta, phải đem người cuối cùng xử lý. Vân ca. A Lãng cầm phía trước thành ghế, hỏi, muốn ta nói, chúng ta tại sao phải giúp Quan Âm xử lý những chuyện hư hỏng này? Tóc dài nam nói, Quan Âm giao thiệp rộng, tin tức linh thông, hàng của bọn ta toàn bộ nhờ nàng tràn ra đi, không có nàng, chúng ta làm sao kiếm tiền? Chúng ta liền không thể mình đả thông con đường, chỉ bằng chúng ta. Tóc dài nam cười một tiếng, Lãng ca, ngươi là thất thủ giết người giang ngục, ngồi 16 năm lao, A Biu cũng thế, trước đây ít năm tại Hải Tây tỉnh trong một đêm, chém chết một cái, chặt tổn thương hai người, đến bây giờ tên thật của ngươi còn tại cảnh sát trong lệnh truy nã, chúng ta chỉ có thể ở nơi này ổ, miễn cưỡng lấy một miếng cơm ăn. Không nói những thứ này. Tóc dài nam lấy điện thoại di động ra, một bên gọi điện thoại, vừa nói, buổi tối hôm nay đem sự tình giải quyết, chúng ta trước hết trốn tránh, chờ La Diêm Vương đi sau khi, chúng ta liền an toàn. Điện thoại kết nối về sau, tóc dài nam nghe thấy đối phương ở trong điện thoại nói ra, người tại Tấn Vân Tự. Cùng lúc đó, cảnh sát trong đội xe, chỗ ngồi phía sau Lâm Thần, một bên bưng lấy laptop, một bên quay đầu nói ra, La tổng, trung tâm chỉ huy phát tới tin tức, đã tỏa định kia hai tên lưu manh thường xuyên ẩn hiện địa điểm, phạm vi tại Dương Thụ đường đến Thượng Pha trấn 5 cây số trong vòng. Hoàng Đình ngồi kế bên tài xế, nàng là người địa phương, mặc dù đối vùng này không quá quen thuộc, nhưng trước kia cũng thường xuyên chạy ngoài cần. Nàng liền nói ngay, Dương Thụ đường ngay tại phía trước hai cây số chỗ, từ quốc lộ đi xuống đường nhỏ, nối thẳng Thượng Pha trấn, mà lại Dương Thụ đường xung quanh đều không người ở, làm sao lại quyển định đến nơi này? Lâm Thần trả lời nói, video tổ thẩm tra xuyên sông quốc lộ bên trên giám sát, tại Dương Thụ đường phía trước quốc lộ bên trên giám sát, chưa từng xuất hiện lưu manh điều khiển ra lăng xe gắn máy. Mà tại giao lộ phía sau giám sát, ra lăng xe gắn máy nhiều lần xuất hiện, một lần cuối cùng là xế chiều hôm nay 5 giờ 10 phút sau 2 giờ, cái này hai tên lưu manh tại Hồng Hà lộ xuất hiện, bị cảnh sát chúng ta vây bắt. Sở Dương vừa lái xe, vừa nói cách khác bọn hắn là từ Dương Thụ đường lái xe ra. Lâm Thần gật đầu, đúng. La Duệ trầm ngâm nói, sáng hôm nay, tiếp cận giữa trưa, Lương Nghị tại Kim Thang thực phủ ăn cơm xong, hắn cuối cùng xuất hiện địa phương tại Hồng Hà lộ giao lộ, cái này sau khi, người khác liền không gặp, đến ban đêm, hai tên lưu manh xuất hiện tại hắn cho thuê biệt tử. Người khẳng định là bị bọn hắn buộc đi, cậy mở Lương Nghị miệng, hỏi rõ ràng số tiền này hạ lạc về sau, hai tên lưu manh trở về Ngô Đồng ngõ hẻm lấy tiền, vừa vặn bị chúng ta gặp. Tra sát bên Dương Thụ đường đoạn này giám sát, giữa trưa đến xế chiều thời gian, có hay không cỗ xe lái vào Dương Thụ đường. Lâm Thần đập máy tính, rất nhanh, nàng ngẩng đầu lên, có, 2 giờ chiều 23 phần, có một xe mini bật lái vào Dương Thụ đường. Lâm Thần lại điều ra địa đồ, nhìn một hồi về sau, tiếp tục nói, Dương Thụ đường là một đầu đường xưa, bình thường đi hướng Thượng Pha trấn đều không đi con đường này, mà là tại phía trước quốc lộ xuống dưới, con đường này là mười mấy năm trước mới xây. Dương Thụ đường sở dĩ bỏ phế, là bởi vì đường gián đoạn, sát bên Long Xuyên sông trước kia có một cái thôn, gọi Lão Làng Trải, cái thôn này thôn dân mười mấy năm trước đều dọn đi rồi, chung quanh ruộng đồng cùng phòng đều thành đất hoang. La Duệ có chút hí mắt, thông chi phía trước dẫn đầu đội xe, liền đi cái này Lão Làng Trải. Nửa giờ sau, Dương Thụ đường giao lộ. Phía dưới là một đoạn rộng 3 mét vũng bùn mặt đường gập ghềnh, hai bên sinh trưởng cỏ dại cùng bụi gai. Dẫn đầu xe cảnh sát dừng ở giao lộ, một đoàn người nhao nhao xuống xe. La Duệ từ phía sau đi lên trước, tại vũ trang xe cảnh sát đèn xe chiếu rọi xuống. Hắn trông thấy mặt đường xác thực có tươi mới vết bánh xe ấn, ngoại trừ xe gắn máy lốp xe ấn, còn có tứ luân xà dấu. Sở Dương đã nhìn qua trung tâm chỉ huy gửi tới video hình ảnh, thoáng vừa so sánh, hắn mở miệng nói, "Tổ trưởng, không sai, chính là hai chiếc xe kia xe ấn." La Duệ đứng người lên, nhìn về phía dưới đen xì rừng cây cùng cỏ hoang. Lâm Thần nói, "Lão làng trại ngay ở phía trước 1.5 cây số xa." La Duệ gật đầu, gọi tới dẫn đội thị cục cảnh sát hình sự, toàn bộ người sờ bước đi vào, cẩn thận một chút, đừng quá chủ quan, bốn người một tổ, lần theo xe ấn cùng người vì dẫm đạp lên vết tích đi lục soát. Được rồi, La tổng. Dẫn đội nhân viên cảnh sát phân phó đám người lên xe, tiếp tục hướng phía trước mở. La Duệ trầm ngâm nửa ngày, hướng Lâm Thần giảng đạo, gọi điện thoại cho Kiều tỷ, hỏi bọn hắn có tìm được hay không Mã Hồng Minh hạ lạc. Được rồi. Lâm Thần lên tiếng. Nội thành. Hạng nhất người chết Vạn Quý trong nhà. Phương Vĩnh Huy ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trong, nhìn chằm chằm Vạn Quý quả phụ. Ngựa nữ sĩ, đại ca ngươi đến cùng ở đâu? Chúng ta tìm hắn tìm nhanh hai ngày, ngay cả một hình bóng đều không tìm được, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Mã Như lắc đầu, cảnh sát, ta thật không biết, ta hôm nay cũng cho hắn đánh mấy cái điện thoại di động của hắn đều tắt máy. Phương Vĩnh Huy đã lộ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn, một ngày trước, bọn hắn vốn là thuận Vạn Quý quan hệ nhân mạch, loại bỏ hắn nguyên nhân cái chết cùng hành động quy tích. Vạn Quý cùng hắn đại cứu ca đều tại Hồng Thông hậu cần công ty đi làm, Vạn Quý cùng cái khác hai tên người chết ban sơ đều bị trở thành chết chìm, sự tình phát triển đến bây giờ, chết chìm đã hoàn toàn bị lật đổ. Vạn Quý, Ung Thông cùng cái kia không biết tính danh nữ hải, là bị cùng một nhóm người giết chết. Có tổ chức nhu sát, mà lại phi thường hoàn mỹ che giấu nguyên nhân cái chết, đồng thời dính đến cao tới hơn 500 vạn phi pháp tài chính, đây là một tông đặc biệt lớn hình sự vụ án. Mà lại tại cái này vụ án phía sau phạm tội đội, ẩn tàng phi thường sâu, liền nói che giấu người bị hại nguyên nhân cái chết, tê liệt cảnh sát điều tra, những người này khẳng định có một cái tốc trí đa mưu cao thủ. Dùng ngôn ngữ trong nghề tới nói, cái này thuộc về quy cao phạm tội. Nhưng mà, Phương Vĩnh Huy cùng Tiểu Tuyết hai người, điều tra nhanh hai ngày, lại còn dậm chân tại chỗ. Trái lại Sở Dương mang theo thị cục cảnh sát hình sự, tra được những người này bị hại nguyên nhân, hơn nữa còn tra được vụ án trọng điểm người liên quan, Phương Vĩnh Huy lúc trước gọi điện thoại, còn hiểu hơn đến thị cục cảnh sát tại Hồng Hà Lộ vây bắt hai tên lưu manh. Trong đó một tên bị đánh chết, một tên khác tự sát chưa thỏa mãn, đã được đưa đi chạy chữa. Nhưng ngay cả như vậy, vụ án toàn cảnh cũng còn không có điều tra rõ ràng. Nếu như Tiểu Tuyết cùng Phương Vĩnh Huy bên này chậm chạp không có tiến triển, sẽ rất khó hướng La Duệ bàn giao. Lúc này hai người đều rất gấp, cả thiên hạ đến, cũng chỉ ăn một bữa cơm. Tiểu Tuyết đứng tại khách sảnh bên trong, một tay chống nạnh, hướng Vạn Quý quả phụ mở miệng nói, "Ngựa nữ sĩ, ta phía dưới, ngươi nghe cẩn thận, cũng xin ngươi đừng quá phận kích động." Mã Như ngẩng đầu, trừng mắt nhìn, "Ngài thỉnh giảng. Có quan hệ vụ án chi tiết, ta lúc đầu không nên cùng ngươi giảng, nhưng ngươi đây, không quá phối hợp chúng ta điều tra, cho nên ta hiện tại nói cho ngươi trần tướng, cũng hy vọng ngươi không muốn ngoại chuyện, trợ phu ngươi Vạn Quý, rất có thể không phải tự sát." Chương 876, tìm tới Lương Nghị chương 876, tìm tới Lương Nghị. Mã Như nghe xong lời này, lập tức bị kinh hãi. Nàng từ trong ghế đứng người lên, trong hai mắt phủ một tầng hơi nước, "Cảnh sát, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Lao công ta bình thường đều không có đắc tội hơn người, mặc dù thiếu không ít tiền, nhưng hắn nói về sau sẽ từ từ hoàn lại, là ai hại chết hắn?" Tiêu Tuyết nói, "Chúng ta bây giờ cần phải làm là cha được hại chết lão công ngươi hung thủ, đại ca ngươi Mã Hồng Dân cùng trượng phu ngươi là tại cùng một nhà hậu cần công ty đi làm, hắn hẳn phải biết một ít chuyện. Hôm trước buổi sáng, Mã Hồng Minh liền biến mất, không có đi công ty đi làm, trong nhà cũng không ai, đồng nghiệp của hắn và thân bằng hảo hữu cũng không biết hướng đi của hắn. Vấn đề nằm ở chỗ này, từ khi chúng ta lần đầu tiên tới nhà các ngươi hỏi ý, đại ca ngươi Mã Hồng Dân đột nhiên tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, ai cũng không biết hắn đi chỗ nào. Hắn khẳng định cùng trượng phu ngươi chết có quan hệ, nếu như không tìm được hắn, liền không cách nào tra rõ ràng đến cùng là ai hại chết trượng phu ngươi. Nói nghiêm trọng hơn một chút, chỉ sợ ngay cả đại ca ngươi Mã Hồng Dân đều gặp nguy hiểm." Nghe thấy lời này, Mã Như lại đặt mông ngồi vào trong ghế. Nàng hai mắt chuyển không ngừng, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị dọa phát sợ. Phương Minh Huy thừa này giảng đạo, "Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, Mã Hồng Dân thường xuyên đi nơi nào, thường xuyên cùng người nào tiếp xúc?" Mã Như hai tay chộp vào cùng một chỗ, lắc đầu nói, "Hai vị cảnh sát, ta không biết, ta thật không biết, ta đại ca bình thường liền mang bọn ta một nhà ba người ra ngoài ăn chút cơm, dạo chơi cửa hàng. Hắn bình thường thích đi nơi nào, ta thật không biết. Ngươi không bằng đi hỏi một chút ta đại ca vợ trước, nàng hẳn là rõ ràng. Chúng ta mới từ nàng chỗ ấy tới." Phương Vĩnh Huy thở dài một hơi, nhìn về phía Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết bất đắc dĩ nhún vai, nhẹ gật đầu. Phương Vĩnh Huy đành phải đứng người lên, "Vậy được, nếu là Mã Hồng Dân điện thoại cho ngươi, hay là ngươi biết tung tích của hắn, xin liên lạc chúng ta." "Được rồi, ta nhất định phối hợp các ngươi." Mã Như đứng dậy tiễn khách. Tiểu Tuyết cùng Phương Vĩnh Huy vừa phóng ra cổng, cửa phòng phanh một tiếng liền đóng lại. Phương Vĩnh Huy bất đắc dĩ nói, "Tiểu tỷ, làm sao xử lý? Chúng ta cứ như vậy trở về cùng La đại giao nộp." Tiểu Tuyết không có phản ứng hắn, mà là trước khi đi mấy bước, đi vào sát vách hộ gia đình trước cửa. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa một cái, không đến một lát, một người mặc đồ mặc ở nhà gã đeo kính mở cửa. "Các ngươi là?" "Sở công an tỉnh." Tiểu Tuyết đem chuẩn bị xong cảnh sát chứng sáng cho hắn nhìn. Nàng một bên xông vào trong phòng, vừa nói, "Mượn dùng các ngươi một chút nhà ban công." Phương Vĩnh Huy nghi ngờ nói, "Tiểu tỷ, ngươi làm gì đâu?" Sau đó, hắn lại hướng chủ hộ an ủi, "Không có ý tứ, tình huống khẩn cấp, chúng ta sẽ không làm loạn." Phương Vĩnh Huy vào cửa, liền trông thấy nữ chủ nhân đối TV, đang nhảy thể dục thẩm mỹ, nàng dùng một đôi mộng bức con mắt nhìn chằm chằm hắn cùng Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết thẳng đến ban công, vén màn cửa lên, hai tay vịn lan can, đạp đi lên. Sau đó, hai tay chống lấy trên ban công xào phơi đồ. Sở Dương giật mình kêu lên, "Tiểu tỷ, đây là lầu 9, nguy hiểm a." Chủ hộ cũng đội vàng nói, "Làm gì vậy? Tuyển nhà chúng ta ban công nhảy lầu." Tiêu Tuyết túi đầu nhìn hai người bọn hắn một chút, làm một cái suy thủ thế. Người một nhà này ban công cùng Mã Như ban công kể cùng một chỗ, ở giữa cách rộng hơn 2 mét, muốn một cước đưa tới cũng không dễ dàng. Nhưng may mắn ở giữa có một đầu xuống nước đường ống, Tiêu Tuyết duỗi ra chân trái, dùng sức đạp xuống nước đường ống, thả người nhảy lên, hai tay leo về bên cạnh ban công lan can. Lúc này, Phương Vĩnh Huy dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, môi run rẩy nói, "Tiểu tỷ, thân thủ tốt, lần sau đừng làm như vậy, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, ta làm sao cùng La tổng, Sở Dương bằng dao?" Tiêu Tuyết không có phản ứng hắn, thân thể đi lên nhảy lên, vượt qua lan can, rơi vào Mã Như nhà ban công. Gió đêm quét ban công màn cửa, có chút đi đến bay lên. Tiêu Tuyết rón rén ngồi xổm ở ban công xó xỉnh bên trong, một bên bên thai lắng nghe. Khoảng khắc, Tiêu Tuyết đứng người lên, trực tiếp vén màn cửa lên, đi vào phòng. Sở Dương thấy thế, trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian chạy ra phòng, đi vào Mã Như trước của phòng. Mở ra cửa chính là Tiêu Tuyết, trong tay nàng còn cầm một bộ không phải điện thoại di động của nàng. Mà Mã Như, sắc mặt kinh hoàng ngồi liệt tại ghế sofa bên trong, thân thể run rẩy không ngừng. Tình huống như thế nào? Phương Vĩnh Huy hỏi. Tiêu Tuyết sắc mặt nghiêm túc, phân phó nói, "Ngươi đánh trước điện thoại cho thị cục, tranh thủ thời gian để cho người tới, đem cái này nữ nhân mang về tra hỏi." "Được, ta lập tức liên hệ bọn hắn." Phương Vĩnh Huy một bên gọi điện thoại, vừa đi vào phòng. Sát vách hộ gia đình hai người ở ngoài cửa thò đầu ra nhìn, đối với cái này rất hiếu kỳ. "Đi, đi, tranh thủ thời gian trở về phòng đợi, có gì đáng xem." Phương Vĩnh Huy mau đem cửa đóng lại. Tiêu Tuyết trở lại phòng khách, sắc mặt tái xanh đứng tại Mã Như đối diện. "Ngựa nữ sĩ, vì sao nói láo?" Mã Như cái trán hiện đầy mồ hôi lạnh, cúi đầu, trả lời nói, "Cảnh sát, không phải ta muốn nói láo, là anh ta nói cho ta, gọi ta không nên cùng các ngươi nói chuyện của hắn. Hắn tại sao muốn làm như thế? Ta không biết, ta thật không biết." Mã Như lắc đầu, "Các ngươi mới vừa nói lao công ta là bị người hại chết, ta lập tức liền gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn có biết hay không chuyện này, ta tưởng rằng anh ta hại chết lao công ta." Mã Hồng Dân cùng trượng phu ngươi vạn quý có mâu thuẫn. "Không tính có mâu thuẫn, bất quá, tại lao công ta xảy ra chuyện trước mấy ngày, ta gặp qua bọn hắn dưới lầu cãi nhau. Cụ thể là lúc nào? Ta quên đi. Chuyện này, ngươi vì sao trước đó không nói?" "Tốt, chúng ta bây giờ không nói cái này." Tiêu Tuyết mặt lạnh lấy, nhìn chòng chọc vào nàng, "Ngươi bây giờ nói cho ta, Mã Hồng Dân bây giờ ở nơi nào?" "Cái này?" Mã Như do dự đạo, sau đó nhìn thẳng Tiêu Tuyết mặt, "Cảnh sát, chẳng lẽ anh ta cùng lão công ta chết có quan hệ gì? Ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút, đừng hại mình." Tiêu Tuyết không có trả lời vấn đề của nàng, "Ngươi bây giờ không nói, một hồi đi phòng thẩm vấn cảnh sát liền không có chúng ta hiện tại khách khí như vậy." Mã Như liếm môi một cái, hồi đáp, "Anh ta tại Tấn Bất Tự." "Tấn Bất Tự?" Tiêu Tuyết lẩm bẩm một câu. Phương Vĩnh Huy lập tức dùng di động tra xét một lần, mở miệng nói, "Cách chúng ta nơi này 80 km bên trong, tại Long Xuyên dưới sông du lịch, Tấn Vân Sơn một tòa chùa miếu." Rất nhanh, thị cục cảnh sát hình sự chạy đến. Tiêu Tuyết đem Mã Như giao cho nhân viên cảnh sát, hai người đi ra ngoài phòng. Tiêu Tuyết vừa định muốn thông tri La Duệ, Lâm Thần điện thoại liền đánh vào. "Tiêu tỷ, La tổng hỏi các ngươi, hiện tại tình huống như thế nào? Còn không có tra được Mã Hồng Dân hạ lạc." Tiêu Tuyết thở phào một cái, tìm tới người. Dương Thụ Đường bên này. Lâm Thần hướng trong rừng La Duệ mở miệng nói, "La tổng, Tiêu tỷ bọn hắn tìm tới người, cái này Mã Hồng Dân trốn ở Tấn Bất Tự." Lúc này, La Duệ ngay tại cỏ hoang trong ngách nhỏ hành động, bốn phía đều là cảnh sát nhân dân lục soát đèn tin bằng sáng. Dương rất mật, ngẩng đầu nhìn không thấy bầu trời đêm, đầu mùa đông thời tiết, cũng nghe không đến tiếng côn trùng kêu. Lâm Thần lại nói, "La tổng, Tiêu tỷ cùng Vĩnh Huy chuẩn bị dẫn người đi khống chế lại Mã Hồng Minh." La Duệ trầm ngâm, trong đầu thật nhanh chuyển động. Sau đó, hắn hướng về phía trước Sở Dương hô, "Sở sư minh, nơi này lưu cho tổ trọng án người lục soát, chúng ta đi cùng Tiểu tỷ tụ hợp, cái này Mã Hồng Dân trên thân cất giấu sự tình, có thể là mấu chốt phá án." Sở Dương cầm trong tay thủ trượng, ngay tại mở đường, nghe vậy, hắn gật gật đầu, "Đi." Lúc này, Hoàng Đình trơ mắt nhìn La Duệ. La Duệ cười cười, "Ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi." "Được rồi." Hoàng Đình mặt mày hớn hở. Một đoàn người vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên nghe thấy rừng chỗ sâu chuyển đến tiếng gọi. "Có phát hiện." Trước mặt một tòa vứt bỏ nhà bằng đất bên trong phát hiện một cỗ thi thể. Ngay sau đó, lại có nhân viên cảnh sát bên phải phía trước trong rừng hô, "Tìm tới nhóm người này ổ điểm, nhanh, mau phái người tới." La Duệ biểu lộ ngưng tụ, xuyên qua cao cỡ một người cỏ hoang, thẳng đến gọi hàng địa phương. Thuận mười mấy con đèn tin tụ tập sáng ngời địa phương, La Duệ đi vào một chỗ rách nát nhà bằng đất trước, cổng vây quanh một đám chạy tới nhân viên cảnh sát. La Duệ nhìn thoáng qua bốn phía, nhà bằng đất bị chúng quanh cỏ hoang bao trùm, rất khó để cho người ta phát hiện. Nhưng mình tới đường mòn, rõ ràng có bị người vì giẫm đạp vết tích. Hắn chạy lên bậc thang, cổng nhân viên cảnh sát tự động cho hắn tránh ra đường. Trong không khí tản ra hỏa diễm thiêu đốt sau gây mũi mùi. Chính giữa lập trụ trước, mấy cái cảnh sát nhân dân đứng tại một cái ngồi xổm bóng người trước. Người này người để trần, ngực cùng phần bụng tất cả đều là ngưng kết màu nâu vết máu, hai tay bị trói tay sau lưng tại sau lưng. Ống quần của hắn bị ngọn lửa đốt cháy qua, vải vóc hòa tan sau hình thành than cốc hình, chăm chú kề cận xương đỏ hai chân, bắp chân cùng bàn chân tất cả đều là phát mù màu pháo. Đầu của hắn rũ xuống đầu vai, hai mắt nhắm nghiền, đã không có một tia còn sống dấu hiệu. La Duệ ngồi xổm ở trước người hắn, đem hắn đầu phụ chính. Mặc dù đối phương mặt đã biến dạng, nhưng hắn vẫn làm một chút nhận ra, đây chính là Lương Nghị. Một cái đối mặt tiền tài dụ hoặc, không có đem mình kiềm được đứa nhỏ gốc. La Duệ rũa ra một cái tay khác, muốn kiểm tra hắn cái cổ mạch đập. Nhưng đột nhiên, người trẻ tuổi trước mắt này giống như là từ biển sâu nổi lên mặt nước, miệng mũi mở ra, tiết hầu phát ra một tiếng rít. La Duệ ánh mắt ngưng tụ, vội vàng hướng sau lưng nhân viên cảnh sát hô, gọi xe cứu thương, nhanh, hắn còn sống.